Chương 441, Phương Bắc gửi thư, Nhan Nguyên chín kiếm chương 441, Phương Bắc gửi thư, Nhan Nguyên chín kiếm Nhan Vô Trần tự giễu cười một tiếng, thắng làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói. Ta ngay ở chỗ này, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bại trận đằng sau, kỳ thật hắn có thể đào tẩu, nhưng hắn không có trốn, bởi vì hắn Mâu Phi còn tại Tiên Khải Thành. Nhan Vô Nhai rơi vào trầm mặc, lại lắc đầu nói, thắng làm vua thua làm giặc. Người ta đều là kẻ bại thôi. Có ý tứ gì? Nhan Vô Trần cau mày nói. Nhan Vô Nhai nói tiên địa rộng lớn, kẻ yếu lưu tại nơi này, cường giả mới có thể đi ra ngoài. Nguyên bản kết quả của ngươi là chết, bất quá ta đột nhiên cảm thấy, đến lưu lại ngươi, để cho ngươi cùng ta cả một đời canh giữ ở cái này đại hạ. Nhan Vô Trần cười lạnh nói, nếu là dự định giam giữ ta, vậy ngươi có thể từ bỏ. Nhan Vô Nhai tiện tay vung lên, một phần chỉ dụ phi hướng Nhan Vô Trần, từ nay về sau, ngươi chính là ta đại hạ trấn Đông Vương, Đông Bộ chi địa, do ngươi trấn thủ. Nhan Vô Trần tiếp chỉ dụ, lập tức nhìn thoáng qua, tiếp theo lại là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Triệu Quý Phi cũng là sửng sốt một giây. Nhan Vô Nhai, ngươi đây là ý gì? Nhan Vô Trần nhìn chăm chú Nhan Vô Nhai, Nhan Vô Nhai chiêu này cho hắn bị hôn mê rồi. Phong hắn làm trấn Đông Vương, trấn thủ đại hạ Đông Bộ, hơn nữa còn có thể chấp trưởng quân đội, gia hỏa này không sợ hắn ngóc đầu trở lại sao? Nhan Vô Nhai mặt mũi tràn đầy phức tạp nói, Nhan Quân Lâm, Nhan Như Ngọc bọn hắn đều muốn đi ra ngoài, ngươi ta liền lưu tại đại hạ đi. Năm đó phụ hoàng tranh quyền, giết mấy cái huynh đệ tỉ muội, nhưng cũng lưu lại mấy cái. Về phần các ngươi, có thể lưu liền lưu lại đi. Ngóc đầu trở lại cũng đừng nghĩ ta đã luyện hóa khí vận chi lực, tại cái này đại hạ chi địa, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu các ngươi thật sự có loại thực lực đó, đoán chừng cũng sẽ không tiếp tục nhìn chằm chằm vị trí này. Nói xong, hắn tự rêu cười một tiếng, liền quay người rời đi. Gia hỏa này Nhan Vô Trần nhìn xem Nhan Vô Nhai bóng lưng, cau mày. Làm sao cảm giác Nhan Vô Nhai gia hỏa này làm tân hoàng, tựa hồ cũng không vui vẻ. Đây chính là hoàng vị a. Đạt được không nên phi thường vui vẻ sao? Hoàng vị tuy tốt, nhưng là ngồi lên đằng sau, liền sẽ trở thành một cái người cô độc. Triệu Quý Phi nhẹ nhàng thở dài. Lần này hoàng quyền tranh đấu kết thúc, nhưng chỉ cần đại hạ tồn tại, hoàng thất liền sẽ không ngừng kéo dài tranh quyền đoạt lợi, đây là số mệnh, khó mà sửa đổi. Cũng không lâu lắm, vây quanh tòa phủ đệ này lại quân, nhao nhao rời đi, nơi này lại trở nên một mảnh quận cũ. Ngày kế tiếp, một tin tức từ phương Bắc truyền đến. Một nam một nữ tiến về phương Bắc chi địa. Nam tử cầm trong tay chín chuôi kiếm gỗ, thanh thứ nhất kiếm gỗ bay ra, bổ ra yêu quốc cửa lớn, chuôi thứ hai kiếm gỗ bay ra, trọng thương yêu tộc 13 vị thần đỉnh cảnh. Chuôi thứ ba kiếm gỗ bay ra, trọng thương vạn yêu môn môn chủ cùng mấy vị thần đỉnh cường giả. Hắn tại yêu tộc thiên yêu trên tấm bia lưu lại một cái biên chữ. Sau đó, đôi nam nữ này tiến về ma tộc chi địa, nam tử thanh thứ tư kiếm gỗ bay ra, liên tiếp bại ma tộc nhiều vị thần đỉnh cường giả, không ai cản nổi. Bọn hắn tiếp tục lên phía bắc, đã tới cựu trọng thiên lâu địa bàn. Nam tử thanh thứ kiếm gỗ bay ra, liên chẳng cựu trọng thiên lâu nhiều tên sát thủ, hơn 10 vị thần đỉnh cảnh bị trọng thương. Về sau cựu trọng thiên lâu lâu chủ xuất hiện, đó là một vị siêu việt thần đỉnh, bước ra nửa bước cường giả. Nam tử còn lại 4 chuôi kiếm gỗ đồng thời bay ra, lại bị đối phương một chiêu đánh gãy. Thời khắc mấu chốt, nam tử hóa thành một đầu lôi đỉnh thương long, trực tiếp một chiêu đánh nổ cựu trọng thiên lâu, đem cựu trọng thiên lâu lâu chủ đánh thành nửa tàn, cuối cùng mang theo vị nữ tử kia nên ngang rời đi. Vị nam tử kia chính là Nhan Uyên, về phần vị nữ tử kia thì là Độc Cô Không Tranh. Tin tức này truyền vào Thiên Khải thời điểm, không ít người trong nháy mắt phản ứng lại. Hàn Sơ Tự, Nguyên Phi ánh mắt lộ ra một vòng vẻ phức tạp, nguyên lai hắn không phải xuôi nam, mà là lên phía bắc, chúng ta đều bị hắn lừa. Đột nhiên thật hâm mộ Độc Cô Na nữ nhân muốn cho rằng Nhan Uyên không còn sống lâu nữa, ai biết hắn vậy mà trực tiếp lên phía bắc, triển lộ ra thực lực cường đại. Nguyên lai nàng chưa bao giờ thực sự hiểu rõ qua Nhan Uyên, có lẽ trong hậu cung thực sự hiểu rõ Nhan Uyên chỉ có một người, Độc Cô Không Tranh. Đối phương là sớm nhất bồi tiếp Nhan Uyên người, Nhan Uyên có gì tính toán, Độc Cô khẳng định trước kia liền biết, cho nên đối phương mới bỏ được đi hết thảy, đi theo Nhan Uyên lên phía bắc. Nhan Toàn Chân nhìn xem Nguyên Phi, nói khẽ, mẫu thân thế nhưng là hối hận. Sát thực hối hận. Mẫu thân ngươi ta từng là quá huyền môn thánh nữ, cũng là thiên phú bất phàm hạng người, ta cũng hướng tới ngoại giới thiên địa, đáng tiếc Nguyên Phi ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm. Vào hoàng thất, có con cái, Nhan Uyên cùng Độc Cô có thể bỏ hết thảy, truy đuổi đồ vật muốn, nhưng nàng bỏ không được, cũng nhìn không thấu. Nhan Uyên cho lúc trước các nàng một đêm thời gian cân nhắc, nhưng các nàng cũng đang lo lắng như thế nào giúp mình dòng dõi tranh quyền. Trừ Độc Cô bên ngoài, những người còn lại tựa hồ vốn không có để ý Nhan Uyên đi ở, bây giờ nghĩ lại, các nàng tựa hồ thật sự có chút quá mức. Lần này, là thật không đổi kịp. Khi tin tức kia truyền vào Thiên Khải thời điểm, nàng minh bạch giờ phút này hối hận không chỉ nàng một người, hậu cung một ít người, khẳng định cũng hối hận không gì sánh được. Hậu cung, một ít phi tần đã dọn ra ngoài, có hoàn toàn mới phủ đệ. Triệu Quý Phi nắm chặt một phong thư, mặt mũi tràn đầy vẻ ảm đạm, nàng ngồi trên ghế, nhìn xem phương Bắc, thân thể run nhẹ nhẹ. Mẫu Phi, phương Bắc tin tức chuyển đến ngươi xem không có. Người kia tựa như là phụ hoàng cùng hoàng hậu. Nhan Vô Trần đi tới. Triệu Quý Phi nhìn về phía Nhan Vô Trần, muốn nói lại thôi. Giờ khắc này, nàng tựa hồ minh bạch Nhan Vô Nhai trước đó lời nói, kẻ yếu lưu lại, cường giả ra ngoài, tìm kiếm càng lớn cơ hội, tham dò mênh mông hơn thiên địa. Nhan Uyên lên phía Bắc, chính là muốn đi mênh mông hơn thiên địa. Nhan Uyên là cường giả, từ đầu đến cuối, hắn cũng không nguyện ý cả một đời vây ở chỗ này. Đều nói cố thổ khó quên, dù cho ngươi đi đến lại xa thiên địa, cũng sẽ hoài niệm cố thổ, muốn trở về, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đi đến càng xa thiên địa. Đây là một người tu luyện thiên địa, rộng lớn vô biên, ai cũng không biết vùng thiên địa này đến cùng lớn bao nhiêu, có thể tại sinh thời, theo đuổi mình muốn, đây mới là hiếm có nhất. Hắn tinh thần sa sút thời điểm, chúng ta không có ở bên cạnh hắn, đại hắn ngồi lên bảo tọa, chúng ta có thể đi theo, lại cả ngày nghĩ đến tranh quyền đoạt lợi, thậm chí khi biết mạng hắn không lâu vậy thời điểm, còn ước gì hắn sớm ngày chịu chết, ai ngờ hắn vậy mà Triệu Quý Phi sau khi nói đến đây, không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ. Làm phi tần, tranh quyền đoạt lợi, nàng không cho rằng hành vi của mình có gì vấn đề, nhưng là làm thế tử, nàng tựa hồ cũng không xứng trước. Các nàng bại, bại bởi cô. Nữ nhân kia, tại hậu cung liền đè ép các nàng một bậc, dưới mắt bỏ hết thảy, vẫn như cũ đè ép các nàng một bậc, đối phương phách lực cùng tầm mắt, để các nàng tự ti mặc cảm. Nhan Vô Trần hiển nhiên cũng minh bạch trong đó một ít gì đó, hắn lẩm bẩm, phụ hoàng tầm mắt, để cho chúng ta mặc cảm. Hiện tại hắn tựa như minh bạch Nhan Vô Nhai trước đó lời nói, Nhan Quân Lâm, Nhan Như Ngọc, nhìn như thất bại kỳ thực thắng, bởi vì bọn hắn nhất định rời đi đại hạ, đi một đầu càng thêm bất phàm đường, giống như phụ hoàng bình thường. Triệu Quý Phi hít sâu một hơi, ngươi tùy ý liền đi đông bộ đi. Bảo vệ tốt đại hạ, làm tốt chuyện bổn phận, có người muốn rời đi, tự nhiên cũng có người muốn lưu lại. Minh bạch. Nhan Vô Trần thi lễ một cái. Chương 442, Hạ Hoàng quyết đoán, không ai bằng. Chương 442, Hạ Hoàng quyết đoán, không ai bằng hoàng cung. Trường Thanh Cung, tham kiến mẫu hậu. Nhan Vô Nhai đối với Lục Quý Phi hành lễ. Lục Quý Phi cầm một trương quyển trục quan sát, nàng nhìn về phía Nhan Vô Nhai, nhẹ giọng nói, có thể có sự tình. Nhan Vô Nhai trầm ngâm nói, nhi thần đã ngồi lên hoàng vị, thái hậu vị trí. Độc cô không tranh nếu là không có rời đi, tự nhiên là thái hậu, nhưng là hiện tại, vị trí này đến thay người đổi thành hắn mẫu hậu. Lục Quý Phi nhìn về phía Nhan Vô Nhai, nàng ánh mắt phức tạp nói ra, vị trí kia, chống không đi. Nói không chừng ngươi phụ hoàng cùng độc cô về sau sẽ còn trở về, nếu là ngày trước, nàng có lẽ sẽ phi thường khát vọng vị trí kia, nhưng là hiện tại, nàng chỉ cảm thấy có loại không hiểu cảm giác thất bại. Nếu là ngồi lên, đoán chừng sẽ còn cả một đời sống ở độc cô na nữ nhân dưới bóng ma. Nhan Vô Nhai muốn nói lại thôi, hiển nhiên biết Lục Quý Phi đang suy nghĩ gì. Lục Quý Phi buông xuống quyển trục, nói khẽ, bây giờ ngươi là đại hạ hoàng, gánh vác đại hạ vận mệnh, việc ngươi cần sự tính rất nhiều, không cần thiết với những chuyện này lãng phí thời gian, đi thêm ngươi phụ hoàng thư phòng nhìn xem, nếu vị trí này là ngươi cầu tới, vậy liền hảo hảo ngồi xuống, đừng cho hắn thất vọng. Nhan Vô Nhai thi lễ một cái, nhi thần minh bạch. Đi thôi. Lục Quý Phi nhẹ nhàng phất tay. Nhi thần cáo lui. Nhan Vô Nhai quay người rời đi. Lục Quý Phi tự giễu cười một tiếng, đều là một đám người bạc tình bạc nghĩa, ta cũng thế thiên khải thành bên ngoài. Trở về lạc. Nhan Như Ý nắm Linh Quý Phi tay, vẻ mặt tươi cười. Linh Quý Phi nhẹ giọng nói, tranh quyền đã kết thúc, có thể yên ổn một đoạn thời gian. Nhan Như Ý liếc mắt Linh Quý Phi một chút, mẫu phi, nếu ta nói cho ngươi, phụ hoàng không phải xuôi nam, mà là cùng độc cô không tranh lên phía bắc, ngươi có thể có ý tưởng gì? Linh Quý Phi trầm mặc một giây, nói khẽ, đoán được. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều có bọn hắn loại kia phách lực, tối thiểu nhất ta liền không có, mẫu hậu ngươi ta tựa hồ quá mức bình thường. Sau khi nói đến đây, nàng nhẹ nhàng vỗ vô Nhan Như Ý tay, Như Ý, ngươi cùng mẫu phi khác biệt, con đường của ngươi còn dài mà, có thể đi ra ngoài nhìn xem. Đi ra ngoài. Cũng không phải là mỗi người đều có loại tư cách kia, vẻn vẹn có phách lực còn không được, còn phải có thực lực, bằng không mà nói, cái này nhược đục cường thực thiên địa, ngươi còn chưa đi xa, liền bị người khác ăn đến ngay cả xương cốt đều không thừa. Nhan Như Ý yên nhiên cười một tiếng, mẫu phi yên tâm, ta nhất định có thể đi được càng xa, đến lúc đó mang cho ngươi điểm phía ngoài đồ tốt. Ân. Linh Quý Phi nhẹ nhàng gật đầu, liền cùng Nhan Như Ý vào thành. Lôi Đình Phong. Trong động phủ, Tạ Nguy lâu đỉnh đầu xuất hiện ba tôn huyền cùng nhau, tiêu hao hai viên thần đỉnh yêu đan, huyền cùng nhau yêu ảnh đã ngưng thực, biến thành một tôn yêu giống, khí tức cực kỳ khủng bố. Ảnh hình người, ma tượng, yêu giống, hiện tại Tạ Nguy lâu xem như có được ba tôn cường đại huyền cùng nhau. Tam tướng có thể đồng thời điều động, uy thế kinh khủng hơn, cũng có thể tùy ý điều động trong đó một tôn huyền cùng nhau, huyền diệu không gì sánh được. Hơn 3 tháng thời gian, yêu ảnh thôn phệ hai viên yêu đan lực lượng, thành công ngưng tụ thành yêu giống, bất quá hắn tu vi vẫn không có đột phá, còn cần một chút lực lượng mới được. Huyền cùng nhau càng nhiều, cần thiết lực lượng rõ ràng càng thêm khổng lồ. Thiên Ma biến cùng cựu trọng thiên sát thuật đã tu luyện đến đại thành, điều động ma tượng, thi triển thiên ma biến, càng là có không tầm thường như thế. Tạ Nguy lâu thu hồi huyền cùng nhau, mở to mắt. Khi yêu giống ngưng thực đằng sau, hắn sau đó phải đột phá liền đơn giản nhiều, trên người linh thảo, linh dược đông đảo, đến lúc đó lại luyện chế một nhóm đan dược liền có thể. Tạ Nguy lâu duỗi lưng một cái, đứng dậy hướng ngoài động phủ đi đến. Lôi Sơn chi đỉnh, một tia năng chiếu xạ mà đến, cực kỳ chói mắt, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Hưu. Tạ Nguy lâu hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở chỗ này, lại lần nữa xuất hiện. Hắn đi tới đông bộ Lôi Sơn, Lâm Thanh Hoàng phủ đệ phụ cận. Trong đình đài, Lâm Thanh Hoàng một bộ váy dài màu xanh, sợi tóc múa may theo gió, khí tức trên người nàng càng thêm hùng hồn, đã bước vào huyền cùng nhau cảnh hậu kỳ. Vương Nhược Hư chữ vật giới chỉ bên trong, đồ tốt đông đảo, bế quan 3 tháng, tiêu hao những vật kia, tu vi của nàng tiến thêm một bước, đuổi kịp Tạ Nguy lâu bộ pháp. Nhà ta Thanh Hoàng tu vi lại tăng lên, đều đuổi theo bước tiến của ta. Tạ Nguy lâu cười đi tới. Lâm Thanh Hoàng liếc mắt Tạ Nguy lâu một chút, vẫn như cũng nhìn không thấu Tạ Nguy lâu tu vi, nàng nhẹ giọng nói, ta cũng chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đại đạo chi lộ, vĩnh viễn không có điểm dừng, còn phải tiếp tục cố gắng. Tạ Nguy lâu ở một bên tòa hạ, hắn rót một chén trà thơm. Lâm Thanh Hoàng lấy ra một phần quyển trục, đưa cho Tạ Nguy lâu, phương bắc tin tức chuyển đến, cùng hạ hoàng có quan hệ. Tạ Nguy lâu uống một hớp nước trà, tiếp nhận quyển trục, nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, như thế điều. Chín chuôi kiếm gỗ, giết tới phương bắc, liên thương nhiều vị yêu tộc, ma tộc, cựu trọng thiên lâu thần đỉnh cảnh, hạ hoàng coi là thật cường hãn, thậm chí còn đem cựu trọng thiên lâu lâu chủ đánh cho tàn phế, càng là biến thái. Vị lâu chủ kia, thần bí khó lường, hư hư thực thực siêu việt thần đỉnh, cực kỳ không đơn giản. Lâm Thanh Hoàng trầm ngâm nói, Hạ Hoàng đạt được Long Nguyên, con rồng kia nguyên đến từ Phượng Tê Sơn tôn kia Lôi Long, hắn hẳn là sớm đi qua Phượng Tê Sơn, đạt được tôn kia Lôi Long tạo hóa. Phượng Tê Sơn chi hành, không người đạt được Lôi Long tạo hóa, phần kia tạo hóa, tựa hồ chính là vì Hạ Hoàng chuẩn bị. Cửu Trọng Thiên lâu lâu chủ chỉ là bước ra nửa bước, tại một tôn thượng cổ Lôi Long trước mặt, yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé, tự nhiên không đáng chú ý. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, Hạ Hoàng phế lực, không ai bằng, ta bị hắn bày một đạo, cũng không có gì lời oán giận. Hắn ngược lại là không có cho là, chính mình là người xuyên biệt, liền tài trí hơn người, liền có thể chi phối toàn cục. Trong thiên địa này, cho tới bây giờ cũng không thiếu cao nhân, chỉ thiếu có thể thấy rõ người của mình. Lâm Thanh Hoàng cười nói, đều là một chút chuyện nhỏ thôi, đối với ngươi cũng không có chút nào ảnh hưởng, lần này Hạ Hoàng bắc hành, phương bắc các tộc nguyên khí đại thương, đoán chừng cần không ít thời gian mới có thể khôi phục. Tạ Nguy Lâu nói, dưới mắt ta cũng coi là phương bắc các tộc đại địch, ngày khác ta như lên phía bắc, tự sẽ lại đem bọn chúng trọng thương một phen. Rất tốt. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Nàng lại nói, hoàng quyền chi tranh kết thúc, Nhan Vô Nhai thành đại hạ tân hoàng. Tạ Nguy Lâu chẳng hề để ý nói, những này không liên quan gì đến ta. Hắn đặt chén trà xuống, đứng lên nói, ta về chuyến Thiên Khải thành, cùng một chỗ đi. Lâm Thanh Hoàng nhẹ giọng nói, một mực bế quan cũng rất nhàm chán, được ra ngoài đi một chút. Tốt. Tạ Nguy Lâu cười gật đầu, hai người phi thân rời đi. Tiến vào Thiên Khải thành sau, một chiếc xe ngựa tại Tạ Nguy Lâu bên người dừng lại, màn xe xốc lên, Ngụy Tương khuôn mặt lộ ra. Lên xe. Ngụy Tương mở miệng. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, không sợ xảy ra vấn đề. Đại cục đã định. Ngụy Tương thần sắc bình tĩnh nói. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng. Lâm Thanh Hoàng tiếp tục đi về phía trước. Tạ Nguy Lâu cười ngồi lên Ngụy Tương xe ngựa. Chương 443, Thiên Địa Chi Lớn, hết ngồi đáy giếng. Chương 443, Thiên Địa Chi Lớn, hết ngồi đáy giếng cùng Nguyên Tiên Tượng uống mấy chén đằng sau, Tạ Nguy Lâu liền rời đi Khâm Thiên Giám. Nhan Vô Nhai đã là đại hạ tân hoàng, hắn tự nhiên cũng phải đi xem một chút. Dù sao hiện tại hắn hay là đại hạ trấn Tây Hầu, nhìn thấy một lần đại hạ tân hoàng, về sau trấn Tây quân sự tỉnh, còn phải giao cho đối phương, hắn không có khả năng mang đi. Hoàng cung, Ngự Hoa Viên bên ngoài, gặp qua trấn Tây Hầu. Hoàng công công nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, liền vội vàng hành lễ. Đều nói vua nào triều thần ấy, nhưng hắn lại là một ngoại lệ. Bởi vì hắn nương theo qua tiên hoàng, phụ tá nghỉ mắt hoàng, dưới mắt hắn còn muốn tiếp tục phụ tá tân hoàng. Ngay cả phụ ba vị đế vương, nương theo đế vương bên cạnh, cái này phóng nhãn đại hạ, hoàng công công tuyệt đối là người thứ nhất, thân phận của hắn, địa vị của hắn đều cực kỳ đặc thù. Tạ Nguy Lâu đối với hoàng công công ôm quyền nói, hoàng công công, ta muốn gặp mặt tân hoàng. Tạ Minh. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, chỉ gặp một bộ hoàng bào Nhan Vô Nhai bước nhanh tới, mang trên mặt nồng đậm dáng tươi cười. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nhan Vô Nhai, cười nhạt nói, chúc mừng. Ai? Nhan Vô Nhai nhẹ nhàng thở dài. Hắn lại nói, Tạ Minh nếu đã tới, liền mời ta uống một chén đi. Tốt. Tạ Nguy Lâu gật gật đầu. Hai người đi về phía trước. Một cái trong đình đài. Nhan Vô Nhai cho Tạ Nguy Lâu rót một chén rượu, đều nói trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời người mới thay người cũ, trên thực tế, rất nhiều người trẻ tuổi khó có thể vượt qua thế hệ trước, giống như ta bình thường, đời này đoán chừng đều khó mà đạt tới phụ hoàng ta vị trí độ cao. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, ngươi không phải đã bước vào thần đỉnh cảnh sao? Ngươi phụ hoàng tại ngươi cái tuổi này thời điểm, đoán chừng còn tại huyền cùng nhau cảnh bên trong giấy rùa, từ trình độ nào đó tới nói, ngươi tại giai đoạn này kỳ thật đã siêu việt hắn. Một đời người mới thay người cũ không sai, nhưng càng nhiều hơn chính là tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, ở vào cái địa vị này, Nhan Vô Nhai về sau làm sự tình, có lẽ có thể siêu việt Hạ Hoàng. Nhan Vô Nhai mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp, đúng là như thế, ta mới phát giác được chính mình siêu việt không được hắn, tầm mắt của hắn quá cao, mạnh như đại hạ khí vận loại vật này, hắn cũng khinh thường đi luyện hóa đại hạ khí vận chi lực, chính là toàn bộ đại hạ khí vận, liên quan đến lây toàn bộ đại hạ tương lai, hắn không có đi luyện hóa, có lẽ mới là đối với đại hạ bách tính phụ trách đi. Tạ Nguy Lâu thần sắc tự nhiên nói. Nhan Uyên đoán chừng trước kia liền hạ quyết tâm muốn rời khỏi, muốn đi kiến thức mênh mông hơn thiên địa, cho nên hắn cũng không đi luyện hóa đại hạ khí vận chi lực. Nhưng ngay cả như vậy, hắn chỉ là dùng nửa đời trước đến thống ngự đại hạ, phát triển đại hạ, đây là đế vương số mệnh, cũng là hắn trách nhiệm. Làm đế vương, hắn là hợp cách. Làm tu sĩ, hắn có chính mình truy cầu, đồng thời cũng nguyện ý đi thay đổi thực tiễn, đồng dạng đáng kính nể. Làm phụ thân, hắn âm thầm bố cục, để Nhan Quân Lâm bọn người đi còn được khác, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Một người như vậy, không thể nói hắn hoàn mỹ, nhưng hắn quả thật có đặc biệt nhân cách bị lực. Nếu là đổi lại những người khác dám đến bày Tạ Nguy Lâu một đạo, Tạ Nguy Lâu đoán chừng phải đem cái này đại hạ lật tung. Bất quá bị Hạ Hoàng bày một đạo, hắn nhưng không có quá nhiều lời oán giận, có lẽ chính là bị Hạ Hoàng nhân cách bị lực ảnh hưởng. Nhan Vô Nhai nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, nếu là ta không có đoán sai, kỳ thật Tạ Minh cũng có cơ hội luyện hóa đại hạ khí vận chi lực đi. Hắn thấy, Tạ Nguy Lâu không đơn giản có cơ hội luyện hóa khí vận chi lực, thậm chí còn có cơ hội tại Hoàng đạo trên quyển trục lưu danh, dù sao Hoàng đạo quyển trục là trống không. Tạ Nguy Lâu cười nói, tự nhiên. Tạ Minh vì sao không luyện hóa đâu? Nhan Vô Nhai chăm chú hỏi. Chí không ở chỗ này a. Thiên địa vạn vật giống như giọt nước trong biển cả, nhỏ bé đến đáng thương, mà tu sĩ chi lộ vĩnh viễn không có điểm dừng, có vô số khả năng, có thể không ngừng mạnh lên. Tham dò không biết Tạ Nguy Lâu nhìn về phía chân trời, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Một cái người xuyên biệt tiến nhập người tu luyện thiên địa, nếu là hắn cam tâm khốn tại một góc, cái kia ngược lại là có lỗi với hắn người xuyên biệt thân phận, cũng có lỗi với hắn một thần tu vi này. Cái gì là người xuyên biệt? Mạnh lên vô địch, nghiền ép, biển đến cuối cùng trời làm mờ, sơn đăng tuyệt đỉnh ta là đỉnh, độc đoán vạn cổ, quét ngang cửu thiên thập địa, đây mới là một cái người xuyên việt chuyện nên làm. Tu luyện muốn cần cù, tầm mắt còn rộng rãi hơn, tâm tính muốn kiên định, như vậy mới có thể nhìn thấy càng rộng thiên địa. Nhan Vô Nhai run lên một giây, lập tức giơ ly rượu lên, Tạ huynh cùng cha ta hoàng là cùng loại người, để cho người ta mà cảm. Tạ Nguy Lâu cười giơ ly rượu lên, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, cũng là không cần tự coi nhẹ mình, chỉ có thể nói con đường của ngươi thích hợp ngươi, nhưng con đường của ngươi tuyệt đối không có vấn đề chút nào. Nhan Vô Nhai hít sâu một hơi, cảm tạ Tạ huynh đề điểm, một chén này, Vô Nhai làm. Nói xong, hắn một ngụm đem rượu uống xong. Đối với Tạ Nguy Lâu, hắn tự nhiên phi thường kiêng kỵ, bất quá bây giờ nghe Tạ Nguy Lâu một lời nói, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình kiêng kỵ, hoàn toàn chính là dư thừa. Hắn cái gọi là quyền lợi địa vị, tại người ta trong mắt, chẳng phải là cái gì, người ta căn bản khinh thường cùng hắn tranh đoạt. Tạ Nguy Lâu cũng cười uống xong rượu. Một chén đằng sau, Nhan Vô Nhai lại nói nghe quốc sư nói, Tạ huynh lưu lại Nhan Quân Lâm Hỏa Nhan như ngọc tàn hồn. Tạ Nguy Lâu thất tiếu đạo, ta bị ngươi phụ hoàng bày một đạo, theo lý thuyết ta hẳn là đem các ngươi tất cả mọi người giết chết, nhưng là ta cuối cùng vẫn là không có làm như vậy, ngươi có biết vì sao? Xin lắng hay nghe. Nhan Vô Nhai đương nhiên sẽ không hoài nghi Tạ Nguy Lâu lời nói, bởi vì đối phương thật sự có thực lực như vậy. Tạ Nguy Lâu nói thẳng, thiên địa này rộng lớn đến mức nào, ai cũng không biết, nhưng xác thực cần phải có người đi ra ngoài, bọn hắn đều là không sai hẳn giống, chỉ có đi ra ngoài, đại hạ tương lai mới có càng nhiều khả năng, mà điểm này, đoán chừng cũng là ngươi phụ hoàng ý tứ, đương nhiên, ngươi chấp trưởng đại hạ, đồng dạng không kém mảy may. Đại hạ rất mạnh sao? Có thánh viện loại quái vật khổng lồ này tại, đại hạ tự nhiên rất mạnh. Nhưng là đừng quên, đại hạ người mạnh nhất cũng mới thần đỉnh cảnh, còn không một vị siêu việt thần đỉnh tồn tại. Tứ tiên sinh, có lẽ là một cái ngoại lệ, bất quá một người như vậy, hắn lai lịch không biết, hắn thật thuộc về đại hạ sao? Đại hạ tương lai có thể hay không sẽ vượt qua thần đỉnh, thậm chí nhân vật càng mạnh mẽ. Cái này cần không ngừng có người đi ra ngoài. Thánh viện bồi dưỡng người trẻ tuổi, khẳng định cũng không hy vọng những người tuổi trẻ này vây ở cái này một góc thiên địa, tranh đấu lẫn nhau, bọn hắn có lẽ càng hy vọng thánh viện đệ tử có thể đi được càng xa. Không nói có thể vì đại hạ, có thể vì thánh viện mang đến chỗ tốt gì, tối thiểu nhất người trẻ tuổi đi ra ngoài, xứng đáng người trẻ tuổi con đường tu luyện của mình. Nhan Vô Nhai trầm ngâm nói, bọn hắn xác thực rất mạnh. Trước đó, hắn kỳ thật cũng không biết Nhan Quân Lâm, Nhan Như Ngọc thực lực chân chính. Nhưng là nguyên tiên tượng cáo chi hắn hết thảy, hắn mới hiểu được, hắn cùng hai người này có bao nhiêu chênh lệch. Hơn nữa còn có một cái Nhan Như Ý, càng thêm sâu không lường được, để cho người ta khó mà nhìn thấu mảy may. Chương 445, Thanh Hoàng Bảo Phủ, Lôi Đỉnh khu vực. Chương 445, Thanh Hoàng Bảo Phủ, Lôi Đỉnh khu vực. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Nhan Vô Nhai, khí vận chi lực chỉ có thể để cho ngươi nhập thần đỉnh, con đường tương lai còn phải dựa vào ngươi chính mình, thần đỉnh chỉ là một cảnh giới, mà không phải cuối cùng cảnh giới. Nhan Vô Nhai đặt chén rượu xuống, ôn bình nói, Tạ huynh đề điểm, Vô Nhai khắc trong tâm khảm. Tạ Nguy Lâu tiếp tục rót một chén rượu, uống một chén, nói ta cũng sẽ không cả một đời đợi tại cái này đại hạ, ngày khác ta như rời đi, Trấn Tây Quân hội lại lần nữa trở lại trong tay ngươi, nhìn ngươi thiện đãi bọn hắn. Trấn Tây Quân không thuộc về hắn Tạ Nguy Lâu, mà là thuộc về toàn bộ đại hạ, bọn hắn là đại hạ người canh giữ, chỉ cần đại hạ tại, bọn hắn liền sẽ một mực trấn thủ đại hạ cương thổ. Nhan Vô Nhai thần sắc nghiêm túc nói ra, Vô Nhai định không phụ sự mong đợi của mọi người. Tạ Nguy Lâu đặt chén rượu xuống, cười khua tay nói, rượu đã uống xong, ta cần phải trở về. Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi. Nhan Vô Nhai nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, có chút ưu quyền. Trấn Tây hầu phủ, Phúc Bá ngay tại mang theo hộ vệ chỉnh lý một ít gì đó. Hoa Lê ngồi tại trong đại viện, bưng lấy thoại bản, chăm chú quan sát, bây giờ tu vi của nàng đã bước vào huyền hoàn cảnh, xem như đi lên con đường tu luyện. Hầu gia, ngay tại Tạ Nguy Lâu tiến vào hầu phủ thời điểm, Hoa Lê nhãn tỉnh sáng lên, lập tức buông xuống thoại bản, đối với Tạ Nguy Lâu phất tay. Tạ Nguy Lâu đi hướng Hoa Lê, nhìn thoáng qua, cười nói, không sai. Hắn lấy ra một viên nhẫn chữ vật cho Hoa Lê, nhẫn chữ vật này cho ngươi, bên trong còn có một số tài nguyên tu luyện, ngươi có thể tự hành tìm tòi một phen, nếu là có không hiểu, liền đi hỏi Phúc Bá, thực sự không được, cũng có thể đến hỏi ta. Kỳ hỉ, ta liền không khách khí rồi. Hoa Lê mừng rỡ tiếp nhận nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật, đây cũng không phải là vật tầm thường, phải biết rất nhiều tu sĩ cấp thấp cũng chỉ mua được túi chữ vật, căn bản không có nhẫn chữ vật. Hầu ra, Phúc Bá vậy bước nhanh đi tới hành lễ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Phúc Bá tu vi đã bước vào thác cương cảnh hậu kỳ, tốc độ tu luyện coi như không tệ. Hắn lấy ra một viên nhẫn chữ vật, đưa cho Phúc Bá, ta vậy đưa ngươi một viên nhẫn chữ vật, trong này có càng nhiều tài nguyên tu luyện, công pháp, đan dược, bảo vật cũng có, đầy đủ để cho ngươi tu luyện tới huyền cùng nhau cảnh. Dù sao cũng là người một nhà, nên chiếu cố, tự nhiên được thật tốt chiếu cố, về sau cái này Trấn Tây hầu phủ, còn phải giao cho bọn hắn. Phúc Bá tiếp nhận nhẫn chữ vật, cung kính đối với Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, đà tạ hầu gia. Ân. Tạ Nguy Lâu cười gật gật đầu, liền muốn hướng lầu các đi đến. Đúng vào lúc này, Lâm Thanh Hoàng cùng nàng thị nữ đi đến. Tạ Nguy Lâu nhìn thấy Lâm Thanh Hoàng thời điểm, hơi kinh ngạc, "Thanh Hoàng?" Lâm Thanh Hoàng tiến lên, khẽ cười nói, "Ta dự định ở chỗ này ở một thời gian ngắn, không biết hầu gia có thể đáp ứng hay không?" Tạ Nguy Lâu nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nói, "Ngươi là ta Trấn Tây hầu phủ nữ chủ nhân, nên ở chỗ này." Trấn Tây hầu phủ chính là không bao giờ thiếu gian phòng, dưới mắt nơi này thiếu nhất chính là nữ chủ nhân. "A." Lâm Thanh Hoàng trừng Tạ Nguy Lâu một chút, nàng lại nói, "Đào Hoa là của ta thị nữ, nàng vậy cùng ta ở chỗ này, nàng đoán chừng muốn ở lâu." Tạ Nguy Lâu nghe vậy, liền biết Lâm Thanh Hoàng chân chính ý nghĩ, nữ nhân này nhưng thật ra là đang vì nàng thị nữ sớm tìm một cái kết cục. Thị nữ của ngươi là đào hoa, thị nữ của ta là hoa lê, các nàng khẳng định sẽ trở thành hảo bằng hữu, ta tự nhiên phi thường hoan nghênh. Tạ Nguy Lâu cười nói. Phúc Bá vuốt ve sợi râu, cười gật gật đầu. Lâm cô nương cùng bọn hắn hầu ra, thật rất sướng. Hoa lê đối với Lâm Thanh Hoàng cùng đào hoa khua tay nói, Lâm cô nương, đào hoa cô nương, hoan nghênh các ngươi vào ở trấn Tây Hầu phủ a. Trước đó thế tử kế thừa hầu ra vị trí thời điểm, chính là Lâm Thanh Hoàng đến giúp đỡ, khi đó nàng liền biết Lâm cô nương cùng nàng ra hầu ra phi thường sướng, bây giờ đối phương muốn ở chỗ này, tự nhiên là việc tốt nhất. Lâm Thanh Hoàng vô ý thức nhìn về phía đào hoa để lên bàn thoại bản, danh tự rất kỳ lạ tuổi mục đế nữ nghịch tập chi lộ sắc mặt của nàng có chút quái dị, tiểu thị nữ này thật đúng là rất thích xem thoại bản a. Tạ Nguy Lâu biết đến những thoại bản kia, thật chẳng lẽ chính là từ nhỏ thị nữ nơi này nhìn thấy. Hoa Lê gặp Lâm Thanh Hoàng nhìn mình chằm chằm thoại bản, sắc mặt nàng đỏ lên, vô ý thức thu hồi thoại bản. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Hoa Lê, nói Hoa Lê, ngươi nhiều cùng đào hoa tâm sự, mang nàng bốn chỗ dạo chơi, làm quen một chút hồi phủ, về sau nàng sẽ cùng ngươi ở cùng nhau ở chỗ này. Hoa Lê sắc mặt vui mừng, nàng lập tức đi hướng đào hoa, nắm đào hoa tay, đào hoa tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi dạo chơi, chúng ta hồi phủ rất lớn, ngươi tới nơi này ta liền không cô đơn. Mặt Hoa Đào nổi lên hiện một vòng dáng tươi cười, tốt lắm. Hoa Lê mừng rỡ nắm đào hoa tay rời đi. Tạ Nguy Lâu đúng Lâm Thanh Hoàng nói, Thanh Hoàng, đi theo ta. Sau đó hai người tiến về hầu phủ hậu viện, một cái bên hồ đình đài. Tạ Nguy Lâu cho Lâm Thanh Hoàng rót một chén rượu, Thanh Hoàng sau đó có thể có tính toán gì? Lâm Thanh Hoàng suy tư một chút, ta phải tranh thủ sớm ngày đem tu vi tăng lên chí huyền cùng nhau cảnh đỉnh phong. Tạ Nguy Lâu trầm ngâm nói, ta sau đó biết luyện chế một nhóm năng lượng, đến lúc đó phân ngươi một bộ phận, hẳn là có thể cho ngươi tiến thêm một bước. Dưới mắt trên người hắn dược liệu đông đảo, ngược lại là có thể luyện chế rất nhiều không sai năng lượng, cắn thuốc chí lộ cũng không thể dừng lại. Vậy liền đa tạ hầu gia. Lâm Thanh Hoàng cười gật đầu, nàng lại nói ngươi đây, có thể có tính toán gì? Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, ta cũng phải đem tu vi tăng lên tới huyền cùng nhau cảnh đỉnh phong a. Bất quá tiếp theo còn phải tìm một cái có cường đại lôi đỉnh khu vực ta môn kia luyện thể chi pháp, cần càng mạnh lôi đỉnh phong lôi đỉnh chi lực đã không đạt được yêu cầu của ta. Lôi đỉnh khu vực. Lâm Thanh Hoàng bưng chén rượu lên, làm sơ trầm tư, nhân tiện nói, trước đó ta cùng Tống Tiên Sinh tiến đến Đông Chu, thật là hiểu rõ một nơi nào đó, nơi đó có đáng sợ lôi đỉnh chi lực. Địa phương nào? Tạ Nguy Lâu hứng thú. Vạn Kiếp Lôi Phạt Thể tầng thứ 5 còn chưa tu luyện thành công, phải tiếp tục tìm kiếm lôi đỉnh chi địa tu luyện. Lâm Thanh Hoàng nói Đông Chu có một châu, tên là Thiên Lôi Châu, nơi đó dày đặc thiên lôi chi địa, trong đó khu vực có một tòa lôi đỉnh thần sơn, nghe nói nơi đó lôi đỉnh cực kỳ cuồng bạo đáng sợ, cho dù là thần đỉnh cảnh cũng không dám tùy tiện đặt chân. Xem ra đến lúc đó ta phải đi một chuyến. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng nuốt cảm. Vạn Kiếp Lôi Phạt Thể cường đại, hắn đã cảm thụ qua, môn công pháp này tự nhiên không có khả năng rơi xuống. Ân. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Mấy chén đằng sau, Tạ Nguy Lâu bố trí xuống một cái trận pháp, sau đó tế ra Thái Hư Linh Hỏa cùng Thuần Dương Lọ Bát Quái. Trên người hắn dược liệu đông đảo, cần luyện chế một nhóm Thiên Tướng Đan, một nhóm Huyền Linh Đan. Hai loại đan dược đều là tăng cao tu vi ngũ phẩm cao cấp đan, đúng huyền cùng nhau cảnh cực kỳ hữu dụng. Tạ Nguy Lâu lại lấy ra rất nhiều dược liệu, sau đó nắm ấn quyết, Thái Hư Linh Hỏa trong nháy mắt đem đan lô bao khỏa, dược liệu bay vào trong lò đan. Chương 446, có thể nâng cao tinh thần. Thanh Hoàng thật đẹp. Chương 446, có thể nâng cao tinh thần. Thanh Hoàng thật đẹp ông. Một đạo tiếng oanh minh vang lên, luyện chế bắt đầu. Lâm Thanh Hoàng ngồi ở một bên, yên lặng nhìn xem Tạ Nguy Lâu, cũng không đi quấy rầy. Võ đạo, đan đạo, cấm chế, trận đạo, gia hỏa này đều đang tiến hành xung dưới, mà lại tạo nghệ đều không thấp, có thể xưng toàn năng, quả thật là cái yêu nghiệt. Người bình thường có thể nắm giữ một loại trong đó liền cực kỳ tốt, nhưng hắn lại đi mấy đầu con đường, rất là bất phàm. Như hỏi cái gì là thiên chi tiêu tử, có lẽ Tạ Nguy Lâu chính là thiên chi tiêu tử, hắn các phương diện cũng có thể nghiền ép người cùng tuổi, thậm chí có thể cho thế hệ trước cảm đạm phai mờ. Đảo mắt, hai canh giờ đi qua, Tạ Nguy Lâu luyện chế ra 4 lô Thiên Tướng Đan, 4 lô Huyền Linh Đan, chung đến 56 viên thuốc, xuất đan số lượng, đan văn đều không thấp, đều là cao cấp đan dược. Mỗi một lô 7 viên đan dược, mà lại đều có 5 đạo đan văn, lợi hại. Lâm Thanh Hoàng đối với Tạ Nguy Lâu duỗi ra ngón tay cái. Tạ Nguy Lâu cười đem bên trong một nửa đan dược cho Lâm Thanh Hoàng, những đan dược này ngươi trước thu, hẳn là có thể cho ngươi bước vào huyền cùng nhau cảnh đỉnh phong. Đa tạ. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhưng cười một tiếng, đem đan dược thu lại, có những đan dược này, lại thêm một chút phụ trợ đồ vật, bước vào huyền cùng nhau cảnh đỉnh phong, ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Về phần đột phá hóa long cảnh, ngược lại là có chút khó khăn, khẳng định cần nhiều thời gian hơn. Tạ Nguy Lâu thu hồi đan lô, duỗi lưng một cái, giờ cơm đến chúng ta đi ăn cơm đi. Ân. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Một bữa cơm sau, Tạ Nguy Lâu tiếp tục làm việc lụng, tại trấn Tây Hầu phủ bảy trận, khắc họa cấm chế, hắn muốn bố một cái thất phẩm tụ linh trận, một cái thất phẩm phòng ngự đại trận. Dùng hơn một canh giờ, hai cái thất phẩm đại trận bố trí xong, tụ linh trận khởi động, bốn phương tám hướng thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào trấn Tây Hầu phủ. Nơi đây linh khí trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, để trong này biến thành một cái tu luyện phúc địa, có cây chập chờn, sinh cơ bừng bừng, tựa như tại vui sướng bình thường, tràn ngập nồng đậm sinh mệnh lực. Phong ngự đại trận thì là có thể bảo hộ trấn Tây Hầu phủ, chỉ cần hầu phủ nhận công kích, đại trận liền sẽ tự hành khởi động, cho dù là thần đỉnh cảnh tới, trong thời gian ngắn vậy rất khó bài trừ. Thật là nồng nặc linh khí. Phúc Bá trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, về sau ở chỗ này tu luyện, tất nhiên sẽ làm ít công to, mà lại có thất phẩm đại trận phòng hộ, từ nay về sau, trấn Tây Hầu phủ một ngọn cây cỏ, cho dù là tu sĩ tới, vậy rất khó dung chuyển mảy may. Làm xong đây hết thảy sau, Tạ Nguy Lâu lười biếng ngồi tại sân nhỏ trên băng ghế đá, rốt cục làm xong thật mệt mỏi. Lâm Thanh Hoàng đi tới, khẽ cười nói, hầu gia vất vả cần phải cho ngươi nắn vai đấm lưng. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng đẹp đẽ khuôn mặt, dáng tươi cười phi thường nồng đậm, xin bắt đầu biểu diễn của ngươi. Lâm Thanh Hoàng vươn tay, đặt tại Tạ Nguy Lâu hai bờ vai, dùng sức bóp. Tê. Tạ Nguy Lâu lập tức hít một hơi khí lạnh. Hầu gia, có thể nâng cao tinh thần. Lâm Thanh Hoàng giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy im lặng nói ra, rất nâng cao tinh thần. Nếu là có thể để cho ta sờ sờ chân, vậy thì càng nâng cao tinh thần. Nói, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Thanh Hoàng chân đẹp thon dài thẳng tắp bên trên, này đôi cặp đùi đẹp, sắc thực rất đẹp mắt, váy bao khỏa phía dưới, để cho người ta liên tưởng nhẹ nhàng. Ta mỗi ngày đều muốn nhìn cặp đùi đẹp, không phải là bởi vì ta dung tục, mà là vì thể xác tinh thần của ta khỏe mạnh, một người nhìn quá thật đẹp đồ tốt, như vậy tâm tình của hắn cũng sẽ trở nên phi thường mỹ hảo. Nghĩ đến thật đẹp. Lâm Thanh Hoàng ở một bên tọa hạ, nàng lấy ra một phần quyển trục, tiếp tục quan sát, thanh phong quét, sợi tóc đen xì vũ động, hương thơm tràn ngập, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Tạ Nguy Lâu đánh giá Lâm Thanh Hoàng, khẽ cười nói, rõ ràng hoàng thật đẹp, cực kỳ giống ta cái kia chưa quá môn nàng dâu. Đa tạ tán dương, không dám nhận. Lâm Thanh Hoàng nhàn nhạt trả lời một câu. Chỉ trước mắt, một tháng trôi qua. Lâm Thanh Hoàng cùng Đào Hoa Triệt để thích ứng Trấn Tây Hầu phủ hết thảy, Trấn Tây Hầu phủ người đối với các nàng vậy phi thường thân mật. Thậm chí mọi người đã đem Lâm Thanh Hoàng xem như hầu phủ phu nhân, đã thành thói quen nàng tồn tại, đối với nàng cực kỳ tôn kính. Hoa Lê cùng Đào Hoa hòa mình, vô luận đi đến nơi nào, hai nữ đều là cùng một chỗ. Nhìn vài bản, ăn mỹ thực, dạ phố, tựa hồ thành các nàng thường ngày việc cần phải làm, cuộc sống tạm bợ vô cùng phong phú, để cho người ta hâm mộ không gì sánh được. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng thanh nhàn một tháng, vậy tiếp tục bắt đầu bế quan. Con đường tu luyện, vĩnh viễn không có điểm dừng, ngẫu nhiên nhàn hạ, tự nhiên không có vấn đề gì, có thể ngừng một chút bước chân, nhìn một chút phong cảnh dọc đường. Nhưng cuối cùng không có khả năng lười biếng, nhất định phải kiên trì bền bỉ, như vậy mới có thể đi được càng xa. Trong lầu các, Tạ Nguy Lâu khoanh chân ngồi xuống, hắn tế ra vạn hồn phiên, nhìn xem hồn phiên tình huống bên trong. Long lão quái đã đem 300.000 tàn hồn toàn bộ thôn phệ, tu vi tiến thêm một bước, bước vào thần đỉnh trung kỳ. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ còn có chỗ tăng lên, nếu để cho nó đem còn lại cái kia mấy đạo hóa long, thần đỉnh linh hồn thể thôn phệ, nói không chừng hắn còn có thể tiến thêm một bước. Cũng không tệ. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, liền thu hồi vạn hồn phiên, ngược lại là không có tiếp tục để long lão quái thôn phệ. Đến tiếp sau còn phải để vạn hồn phiên lại đặt vào một chút linh hồn thể mới được. Tu luyện. Tạ Nguy Lâu lấy ra tất cả tiên tướng đan, huyền nguyên đan, còn đem một chút linh dược lấy ra. Ông chỉ gặp hắn nắm ngân quyết, tam tôn huyền tương xuất hiện, ảnh hình người bình thường, ma tượng đen kịt, yêu giống huyết hồng. Trong lầu cát, huyết sắc bị ngạn hoa đông đảo, còn có rất nhiều hài cốt, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Tạ Nguy Lâu cầm lấy một bình tiên tướng đan, một ngụm ăn vào. Ông niết bàn kinh vận chuyển tới cực hạn, thiên địa linh khí giống như vòi rồng vào tới, tại gân mạch cùng trong đan điền điên cuồng lưu động, vận chuyển chu thiên. Tam tôn huyền giống nhau lúc mở to mắt, không ngừng thôn phệ thiên địa linh khí cùng thiên tướng đan lực lượng, điên cuồng trùng kích cảnh. Bị ngạn hoa bên trong, thi hải chấn động, nồng đậm tử khí màu xám dần dần xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ, tràn ngập thiên địa, cực kỳ quỷ dị. Mặt khác một tòa lầu cát, Lâm Thanh Hoàng khoanh chân ngồi xuống, nàng vận chuyển pháp quyết. Ông, trên lầu các phương hóa thành một mảnh tinh không chi địa, tam tôn huyền tương xung ra, chấn động đến không gian run rẩy. Một lò, một đỉnh, một tháp, đồng đều dày đặc phù văn cổ xưa, phù văn lóe ra quang mang, cổ lão uy áp tràn ngập, khí tức cực kỳ khủng bố. Lâm Thanh Hoàng nhìn xem chính mình tam tôn huyền cùng nhau, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, nếu không có Tạ Nguy Lâu, nàng căn bản không có khả năng ngưng tụ ra dạng này tam tôn huyền cùng nhau. Nàng lại nghĩ tới thi ma cốc phát sinh sự tình, trong lòng tê dại, linh hồn nổi lên gợn sóng, trên mặt hiện hiện một vòng màu đỏ rực, giống như thải hà bình thường, thắng qua mọi loại khói hoa, mỹ lệ vô song. Thi ma cốc sự tình, nàng cả đời này cũng không thể quên, loại cảm giác này, huyền diệu khó lường, để cho người ta mặt đỏ tim run. Hô. Lâm Thanh Hoàng hít sâu một hơi, ngăn chặn cảm xúc trong đáy lòng, nàng nhanh chóng lấy ra thiên tướng đan cùng huyền nguyên đan. Sau đó lại lấy ra từng cây linh dược, linh tài. Có nhiều như vậy tài nguyên, lần này nàng ngược lại là có năm chắc bước vào huyền cùng nhau cảnh đỉnh phong. Luyện hóa. Lâm Thanh Hoàng đem một bình thiên tướng đan ăn vào, ấn quyết nắn, trên thân bộc phát một cỗ uy áp kinh khủng. Chương 447, huyền tướng đỉnh phong, huyền cùng nhau quỷ ảnh chương 447, huyền tướng đỉnh phong, huyền cùng nhau quỷ ảnh. Một tháng sau, hai tòa trong lầu cát, riêng phần mình truyền ra một đạo khí tức cường đại. Tạ Nguy Lâu lầu cát, bị ngạn hoa dày đặc, huyết quang tràn ngập, thi hải cửa hàng, giống như tu la trận bình thường. Huyền tướng cảnh đỉnh phong, thành. Tạ Nguy Lâu mở to mắt, khẽ nhả một ngụm trọc khí, khí tức trên thân cực kỳ cứng hãn. Bế quan một tháng, luyện hóa rất nhiều thiên tướng đan, huyền nguyên đan, linh dược, tu vi của hắn tiến thêm một bước. Lần này đột phá, huyền tướng lại phát sinh biến hóa cực lớn. Bị ngạn hoa số lượng tăng lên không ít, nguyên bản 3 tôn huyền tướng cũng lại lần nữa gia tăng một tôn, đó là một đạo tràn ngập nồng đậm tử khí bóng dáng màu xám. Đạo này bóng dáng màu xám, tử khí quá mức nồng đậm, giống như quỷ vật bình thường, có thể coi là huyền tướng quỷ ảnh. Dưới mắt hắn chỉ là quỷ ảnh, đến tiếp sau cần để cho nó trưởng thành là quỷ tượng. Huyền tướng quỷ ảnh Tạ Nguy Lâu nhìn mình chằm chằm bốn tôn huyền tướng, mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị. Người cùng nhau đang ngồi bị ngạn hoa bên trong, đan điền màu vàng giống như bông dương, tràn ngập hào quang màu vàng. Còn lại ba tôn huyền tướng liền tựa như là người cùng nhau ở trong nước cái bóng, bọn hắn có được ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, cực kỳ kỳ lạ. Người cùng nhau, ma tướng, yêu tướng, quỷ tướng. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú tứ tướng. Một người huyền tướng, đồng thời có người, ma, yêu, quỷ bốn loại lực lượng, liền rất quỷ dị. Huyền tướng cực kỳ trọng yếu, là tu sĩ chiến đấu tất yếu đồ vật. Huyền tướng chi lực có thể ra chỉ tại tu sĩ trên thân, để tu sĩ chiến lực tăng vọt. Khác biệt huyền tướng, hiệu quả không giống nhau, có thể tăng lên chiến lực, có thể tăng lên phòng ngự, còn có thể trị. Tạ Nguy Lâu tâm niệm khẽ động, tứ tướng chi lực bị điều động. Và anh, Tạ Nguy Lâu trên thân lập tức bộc phát bốn đạo lực lượng cường đại. Linh khí, ma khí, yêu khí, tử khí, đồng thời ở trên người hắn tràn ngập ra, bốn loại quang mang tràn ngập, sáng chói lóa mắt, khiến cho lầu các không ngừng chấn động, hắn chỉ cảm thấy chiến lực của mình tựa hồ kinh khủng hơn. Giống người mà không phải người, tựa như ma mà không phải ma, giống như yêu không phải yêu, giống như quỷ không phải quỷ, giống như tứ bất tượng vô cùng quỷ dị. Tạ Nguy Lâu nắm chặt nắm đấm, cảm giác mình một quyền có thể đánh bạo thiên địa, cực kỳ cứng hãn. Lần này bước vào huyền tướng cảnh đỉnh phong, đối đầu bình thường thần đỉnh cảnh, dù cho không cần át chủ bài khác, hắn cũng có thể tiêu diệt đi. Nếu là tứ tướng chi lực đồng thời điều động, chiến lực của hắn sẽ còn càng cường đại hơn. Tạ Nguy Lâu tiếp tục nếm thử, tứ tướng chi lực có thể nhẹ nhõm điều động, mỗi điều động một loại lực lượng, thân thể của hắn liền sẽ tràn ngập loại lực lượng kia. Tương đối mà nói, huyền tướng quỷ ảnh giờ phút này chỉ là bóng dáng, cùng với những cái khác tam tướng so sánh, ngược lại là yếu đi không ít, cần ngưng tụ thành thực giống mới có lực lượng cường đại hơn. Từ chính độ nào đó nói, hắn tựa như có thể tại người, ma, yêu, quỷ ở giữa tiến hành huyễn hóa. Dưới mắt hắn nếu là tiến về ma tộc, cũng hoặc là yêu tộc, dịch dung một phen, điều ra hai loại lực lượng, chắc chắn sẽ không có yêu ma có thể phát hiện hắn nhân tộc thân phận, cực kỳ kỳ lạ. Huyền tướng gia tăng, đối với tài nguyên tu luyện tiêu hao cũng là mấy lần tăng trưởng, bất quá chiến lực cũng có thể tương ứng tăng lên, cũng là không tính là gì chuyện xấu. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, khí tức trên thân tu liễm, huyền tương hồi đến trong đan điện. Hắn đứng dậy, hướng bên ngoài lầu các đi đến. Trong đại viện, Lâm Thanh Hoàng đã trước một bước xuất quan, giờ phút này trên người nàng tràn ngập khí tức cường đại, hiển nhiên cũng bước vào huyền tướng cảnh đỉnh phong. Lần này bế quan hai người đều đột phá, ngược lại là rất thuận lợi, bất quá chỉnh thể tính được, Tạ Nguy Lâu đối với tài nguyên tiêu hao bị Lâm Thanh Hoàng kinh khủng hơn. Luận bàn một chút, Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trong mắt tràn ngập chiến ý tốt. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Lâm Thanh Hoàng thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mặt, một quyền đánh ra đi, mang theo bài sơn đảo hải chi uy. Tạ Nguy Lâu tiện tay duỗi ra, một phát bắt được Lâm Thanh Hoàng nắm đấm, trực tiếp tan mất Lâm Thanh Hoàng lực lượng. Hắn nhẹ nhàng kéo một phát, Lâm Thanh Hoàng trong nháy mắt bổ nhào vào trong ngực hắn. Nha. Thanh Hoàng vì sao chủ động ôm ấp yêu thương? Tạ Nguy Lâu nắm cả Lâm Thanh Hoàng mềm nhăn eo thon, khiếp sợ nhìn xem Lâm Thanh Hoàng. Người cái tên này, Lâm Thanh Hoàng đẩy ra Tạ Nguy Lâu, trực tiếp lui ra phía sau một bước, trong mắt chiến ý biến mất, nhiều vẻ tức giận. Tạ Nguy Lâu vẻ mặt tươi cười nhìn xem Lâm Thanh Hoàng, "Thanh Hoàng, ưa thích một người là không giấu được, vừa rồi cùng ta gián gián một khắc này, có thể cảm nhận được viên kia nóng rực tâm." Lâm Thanh Hoàng cười lạnh nói, "Ưa thích hai người liền phải ẩn nấp cho kỹ đúng không?" Ngạch Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Lâm Thanh Hoàng, nữ nhân này chỗ nào nghe được? Đây không phải làm loạn sao? Ha ha. Lâm Thanh Hoàng mặt mũi tràn đầy giễu cợt nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, tựa hồ muốn nói, "Ta biết người đang suy nghĩ gì." "Hầu gia, Thiên Quyền Tư trấn phủ sứ tìm ngươi." Đúng vào lúc này, hoa lê thanh âm vang lên từ cửa lớn vị trí truyền đến. Tạ Nguy Lâu khẽ cười nói, "Mời hắn vào đi." Sau đó, Hoa Lê mang theo Bách Lý Trường Thanh tiến vào đại viện. "Tham kiến trấn Tây Hầu." Bách Lý Trường Thanh đối với Tạ Nguy Lâu hành lễ, bây giờ Tạ Nguy Lâu chính là đại hạ trấn Tây Hầu, thân phận địa vị cực kỳ bất phàm. Tạ Nguy Lâu nói trấn phủ sứ không cần đa lễ, ngươi chỗ này, thế nhưng là có chuyện gì? Bọn hắn mặc dù vào thánh viện, nhưng vẫn như cũng là thiên quyền tương người, dù sao ở nơi đó đợi qua một đoạn thời gian, vẫn còn có chút tình cảm. Bách Lý Trường Thanh do dự một chút, nói, "Tư mệnh đại nhân giống như xảy ra chuyện trong nội tâm của ta bất an, chuyên tới để tìm các ngươi." Tạ Nguy Lâu ánh mắt ngưng tụ, lập tức nói tỉ mỉ một chút việc này. "Tư mệnh, có thể không chỉ riêng là thiên quyền tư thủ lĩnh, đối phương vẫn là hắn Thất Dạ Tuyết người." Bách Lý Trường Thanh ngưng tiếng nói, "3 tháng trước, tư mệnh đại nhân tiến đến Thái Âm cổ địa, đến nay chưa về, mà lại nàng hồn bài xuất hiện nhỏ xíu vết rách, khẳng định là xảy ra chuyện." "Thái Âm cổ địa?" Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng. Lâm Thanh Hoàng trầm ngâm nói, "Tại đại hạ cùng Đông Chu giao giới khu vực, có một mảnh âm hàn chi địa, quanh năm tử khí tràn ngập, hung hiểm không gì sánh được, nghe đồn nơi đó là cái nào đó đạo thống cổ lão di chỉ, ta trước đó cùng Tống tiên sinh đi ngang qua nơi đó, bất quá cũng không tiến vào bên trong." Tạ Nguy Lâu đối với Bách Lý Trường Thanh nói, "Việc này người không cần lo lắng, chỉ cần hồn bài không có triệt để vỡ vụn, nàng hẳn là liền không có bất lạc. Ta nguyên bản cũng dự định đi một chuyến Đông Chu, nếu tư mệnh tại Thái Âm cổ địa, ta liền thuận đường đi một chuyến." "Ta và ngươi cùng đi chứ?" Lâm Thanh Hoàng nhẹ giọng nói. "Cũng tốt, hiện tại liền khởi hành." Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Bách Lý Trường Thanh đối với hai người hành lễ nói, "Đa tạ." Ở trên trời quyền tư nhiều năm, tư mệnh đại nhân đối với hắn trông nom có thừa, dưới mắt đối phương xảy ra chuyện, hắn tự nhiên rất gốc. Tạ Nguy Lâu phất phất tay, "Chúng ta cuối cùng vẫn là thiên quyền tư người, thiên quyền tư gặp phải phiền phức, tùy thời có thể lấy tìm chúng ta." Lâm Thanh Hoàng tế ra một chiếc phi chu, liền phi thân mà lên. Tạ Nguy Lâu tùy theo đạp vào phi chu. Hiu. Lâm Thanh Hoàng nắm đấm quyết, phi chu hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phía chân trời phóng đi. Chương 448, Thái Âm cổ địa, màu xám phế tích. Chương 448, Thái Âm cổ địa, màu xám phế tích. Đại hạ cùng Đông Chu giao giới là một mảnh dãy núi to lớn, tên là Tuyệt Âm Sơn Mạch. Dãy núi nam bắc đi hướng, hiểm trở không gì sánh được, giống như một đầu thương long, đem hai đại hoàng triều ngăn cách. Trong dãy núi bỡ bụt, hình thành hơn ngàn ngọn núi cao, cái này ngàn tòa sơn nhạc chỗ khu vực thì là được xưng là Thái Âm cổ địa. Thái Âm cổ địa quanh năm bị mê vụ bao phủ, âm hàn không gì sánh được, bên trong tràn ngập đáng sợ tử khí, nảy sinh rất nhiều cường đại hung thú, tu sĩ tầm thường rất khó đặt chân trong đó. 3 ngày sau, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng đến Thái Âm cổ địa bên ngoài. Ở phía trước ngàn mét chi địa, tề tụ lấy hơn 300 người, đại bộ phận đều là Đông Chu người, bọn hắn đến từ Đông Chu khác biệt một phái, tán tu chỉ có một nắm. Trừ cái đó ra, trong đám người còn có hơn 10 vị yêu tộc, bốn phía người nhìn thấy những yêu tộc này, ánh mắt mang theo vẻ đề phòng, nhưng không có nói thêm cái gì, bọn hắn rõ ràng có chỗ hợp tác. Huyền Cực đạo hữu, Bạch Viên đạo hữu, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta đi vào đi. Một vị thân mang huyết bảo lão nhân chậm rãi mở miệng. Ở một bên, có một vị toàn thân thi khí nam tử trung niên cùng một cái lông trắng yêu biên. Ba vị này đều là hóa rồng cảnh sơ kỳ, cũng là hơn 300 người này người dẫn đầu. Bọn hắn đến từ Đông Chu huyết Hà Tông, Huyền Thi Tông, cùng Phương Bắc Bạn Yêu Môn. Tốt. Huyền Thi Tông, Huyền Cực cùng Bạn Yêu Môn Bạch Viên nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn lần này lựa chọn hợp tác là bởi vì bọn hắn chỗ thế lực cường giả bị vây ở Thái Âm cổ địa, bọn hắn nhận được tin cầu cứu, liền nhanh chóng chạy tới. Đi. Ba vị hóa rồng cảnh không do dự, lập tức xông về phía trước, đuổi theo. Những người còn lại vội vàng đuổi theo đi. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng liếc nhau một cái, liền phi thân hướng về phía trước. Vừa tiến vào Thái Âm cổ địa, trước mắt đều là màu xám mê vụ, tầm nhìn không đến 3 mét, bốn phía có nồng đậm khí âm hàn cùng tử khí tràn ngập. Trong sương mù, tựa hồ có gì mà phải sợ sát cơ tiềm ẩn, để cho người ta không hiểu tìm đập nhanh. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng hóa thành tàn ảnh, xuyên thẳng qua tại sơn nhạc ở giữa, liên tiếp xuyên qua vài chục tòa sơn nhạc đằng sau, bọn hắn ngừng xuống tới. Phía trước khu vực, sơn nhạc biến mất, ẩn ẩn có một đầu vực sâu xuất hiện, trên vực sâu có một tòa màu xám cầu đá dựng lấy, chỉ có thể nhìn thấy đầu cầu một đoạn, dư thừa bộ phận bị mê vụ che lấp. Cái kia hơn 300 người chính dọc theo cầu đá hướng phía trước, thân ảnh của bọn hắn dần dần bị mê vụ bao phủ. A, đột nhiên, từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trên cầu đá truyền đến, theo sau chính là các loại công kích bộc phát. Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng nhìn về phía cầu đá, ẩn ẩn có thể nhìn thấy lít nha lít nhít huyết sắc côn trùng đang bay múa, không ngừng đối với trên cầu đá người phát động công kích. Lâm Thanh Hoàng thần sắc bình tĩnh nói, đó là máu cương trùng, dựa vào thi khí cùng tử khí trưởng thành, lực công kích không kém, một khi xâm nhập nhân thể, thi khí cùng tử khí bộc phát, có thể để người trong nháy mắt mất mạng. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, cái này máu cương trùng không kém, nhưng là không làm gì được ba vị kia hóa rồng cảnh, liên để những người kia tìm kiếm đường. Lâm Thanh Hoàng biết Tạ Nguy Lâu ý nghĩ, cũng không có nhiều lời. Đợi lâu chừng đốt nửa nén nhang, trên cầu đá tiếng kêu thảm thiết biến mất, thiên địa trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Đi thôi. Tạ Nguy Lâu nói một câu, liền cùng Lâm Thanh Hoàng đi về phía trước. Tại bọn hắn đạp vào cầu đá sau, thấy được 30 bộ thi thể, còn có lít nha lít nhít trùng thi. Bọn hắn không để ý đến, tiếp tục đi về phía trước. Dọc theo cầu đá tiến lên 3000 mét, mê vụ dần dần tiêu tán, một tòa to lớn màu xám phế tích xuất hiện tại trước mặt hai người. Trong phế tích, rất nhiều kiến trúc bị san thành bình địa, căn bản không nhìn thấy một tòa hoàn chỉnh kiến trúc, nơi đây khí âm hàn cùng tử khí càng thêm nồng đậm. Ầm ầm. Vùng đất này ẩn giấu sát cơ đáng sợ, rất nhiều cổ lão thi thể leo ra mặt đất, bọn chúng ánh mắt đỏ như máu, trên thân tràn ngập cực kỳ đáng sợ tử khí. Bốn phía còn có không ít quỷ dị âm thú, toàn thân khí âm hàn. Giống. Những cổ thi kia thể cùng âm thú phát ra tiếng gào rú, trong nháy mắt nhào về phía những tu sĩ kia. Khí tức của bọn nó cực kỳ khủng bố, trong đó một chút cổ thi cùng âm thú trên thân tràn ngập hóa rồng cảnh uy áp. Xuất thủ. Ba vị hóa rồng cảnh sầm mặt lại, lập tức xuất thủ, lực lượng cường đại bộc phát. Tạ Nguy Lâu nhìn một phía, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Tại ở gần mảnh phế tích này thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được huyền tương quỷ ảnh đang lặng lẽ thôn vệ tử khí, chung quanh một chút tử khí chậm rãi tiến vào thân thể của hắn. Xem ra nơi này là cái bảo địa, có lẽ có thể ở đây để quỷ ảnh ngưng thực. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, hắn nhắm mắt lại, linh hồn chi lực bùng ra, quan sát mảnh phế tích này tình huống. Một phen quan sát, ngược lại là không có thu hoạch quá lớn, cũng không có thấy tư mệnh thân ảnh, lấy linh hồn lực của hắn, khó mà bao trùm toàn bộ phế tích. Lâm Thanh Hoàng nhìn chăm chú phía trước, phế tích này chỗ sâu, hình như có một luồng khí tức đáng sợ truyền đến, hẳn là có cái gia hỏa lợi hại. Vậy liền không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp đi phế tích chỗ sâu đi. Tạ Nguy Lâu thần sắc tự nhiên hướng đi phía trước, Lâm Thanh Hoàng đi theo một bên. Giống. Tại hai người vừa hướng phía trước 300 mét thời điểm, chung quanh một chút cổ thi cùng âm thú đột nhiên đối bọn hắn phát động công kích. Lâm Thanh Hoàng vươn tay, trời ra kiếm xuất hiện ở trong tay. Bang. Nàng trong nháy mắt rút kiếm, một đạo lạnh lẽo kiếm khí bộc phát, những cái kia đánh tới cổ thi cùng âm thú, trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Hai người tiếp tục đi về phía trước, đại bộ phận cổ thi cùng âm thú đều bị những người khác ngăn trở, bọn hắn ngược lại là rất nhẹ nhàng. Hai vị đạo hữu, dừng bước. Một đạo thanh âm lanh băng lên, huyết Hà Tông vị kia huyết bảo lão nhân một trưởng đem trước mặt cổ thi vênh bạo, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng. Tạ Nguy Lâu dừng bước lại, nhìn huyết bảo lão nhân một chút, làm sao? Huyết bảo lão nhân cười lạnh nói, lão hủ chính là huyết Hà Tông trưởng lão. Chúng ta ở chỗ này liều sống liều chết, các ngươi lại nghĩ đến chiếm tiện nghi, cái này thích hợp sao? Lập tức dừng bước, cùng bọn ta cùng một chỗ đối phó những cổ thi này cùng âm thú. Bằng không mà nói, đừng trách lão hủ không khách khí. Không sai, dám can đảm tiến lên một bước, giết không tha. Huyền Cực cùng Bạch Viên cũng là ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Bọn hắn tới đây, một mặt là muốn cứu người, một mặt khác thì là muốn tìm cơ duyên tạo hóa, tự nhiên không nguyện ý khiến người khác đoạt tại trước mặt bọn hắn hái quả đào. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng, cười nhạt nói, Thanh Hoàng cảm thấy thế nào? Xoẹt xẹt. Lâm Thanh Hoàng thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại huyết bảo trước mặt lão nhân, nàng một thanh nắm đuốt huyết bảo lão nhân cổ, đem nó nhấc lên. Ngươi huyết bảo lão nhân thần sắc kinh hãi. Chết. Lâm Thanh Hoàng dùng sức bóp, huyết bảo thân thể của ông lão lập tức nổ thành huyết vụ, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Ân. Thấy máu bảo lão nhân bị trấn sát, Huyền Cực cùng Bạch Viên biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Lâm Thanh Hoàng ánh mắt hung lệ nhìn về phía Huyền Cực cùng Bạch Viên, chỉ gặp nàng bước ra một bước, tàn ảnh hiện hiện, trong chốc lát từ cả hai bên cạnh xuyên qua. Oanh. Trời ra kiếm chạm ra, kiếm khí lạnh lẽo không gì sánh được, một kiếm bổ ra thiên địa. Huyền Cực cùng Bạch Viên thần sắc ngốc trệ, bọn hắn bộ mặt xuất hiện một đạo vết máu dần dần mở rộng. Oanh. Một giây sau, hai người thân thể từ đó vỡ ra, máu tươi phiêu tán rơi rụng, thần hồn tịch diệt, thân tử đạo tiêu. Ba vị hóa rồng cảnh sơ kỳ, chết. Lâm Thanh Hoàng cầm trong tay nhuốm máu trời ra kiếm, nàng thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu bên người, thần sắc bình tĩnh nói, gặp phải người không biết sống chết, tự nhiên là giết. Nói xong, nàng ống tay áo vung lên, ba viên nhẫn chứa vật cùng một viên yêu đan bay về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu tiếp nhận chiến lợi phẩm, cười nói, giết người không chớp mắt, nhà ta Thanh Hoàng, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạn hạng người. Đa tạ khích lệ. Lâm Thanh Hoàng cầm kiếm đi về phía trước. Tạ Nguy Lâu cười theo sau, về phần những người còn lại chết sống, không có quan hệ gì với bọn họ, chỉ cần không trêu chọc bọn hắn liền có thể. Xong, bốn phía những người còn lại, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, ba vị hóa rồng cảnh cường giả, cứ như vậy không có. Trung quanh còn có nhiều như vậy cổ thi cùng âm thú, bọn hắn như thế nào ngăn cản a? Chương 449, huyết sát cổ thụ, thái âm huyết quả. Chương 449, huyết sát cổ thụ, thái âm huyết quả. Phế tích chỗ sâu, có một cái quảng trường màu máu. Trên quảng trường, đứng lặng lấy một gốc cao 30 mét huyết sắc cổ thụ trắng kiện, sợi rễ giống như mang xà, vỏ cây khô nhăn, vết rách thâm thúy, mang theo dấu vết tháng năm. Nhánh cây cùng lá cây đều là màu đỏ như máu, trên lá cây dày đặc phủ văn màu máu, kết lấy một viên trái cây màu đỏ ngòm, trái cây mang theo cực âm chi lực cùng nồng đậm tử khí. Huyết sắc cổ thụ trước đó, đứng đấy ba vị hóa rồng cảnh đỉnh phong lão nhân cùng một vị thân mang áo bào trắng, mang theo mặt nạ nữ tử. Bốn người không nhúc nhích, trên thân truyền ra cực mạnh linh hồn ba động, tựa hồ ngay tại chống lại cái gì. Tư Mệnh. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía vị kia mang theo mặt nạ nữ tử, linh hồn ba động còn tại, người còn không có vấn lạc. Lâm Thanh Hoàng nhìn thoáng qua cây kia huyết sắc cổ thụ, đó là thái âm cổ huyết cây, dựa vào thôn phệ lực lượng âm hàn cùng tử vong chi khí trưởng thành, kết trái, tên là thái âm huyết quả, mang theo càng cường đại hơn âm khí cùng tử khí, bọn hắn hẳn là muốn cướp đoạt viên trái cây kia. Tạ Nguy Lâu đánh giá Tư Mệnh bốn người, linh hồn chi lực trong nháy mắt bộc phát, dò xét bốn người tình huống. Hơi nghiêng, Tạ Nguy Lâu lạnh nhạt nói, trên quảng trường có cấm chế, cấm giữ thân thể của bọn hắn, có thần đỉnh tàn hồn xâm nhập linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, muốn đoạt xá bọn hắn, giờ phút này bọn hắn ngay tại chống cự. Sau khi nói đến đây, hắn nhìn về phía dưới quảng trường vương. Phía dưới này có 5 cố quan tài, bên trong cũng có thần đỉnh cảnh khí tức, trong đó có một tôn khí tức khá mạnh, hẳn là đạt đến thần đỉnh trung kỳ, trừ cái đó ra còn có một cái mang theo cực mạnh tử khí bảo vật. Thần đỉnh cảnh đoạt xá hóa rồng cảnh, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay, bốn người lại có thể tiến hành một phen chống cự, nói rõ phía dưới này thần đỉnh cảnh, trạng thái không tốt, khó mà phát huy toàn bộ thực lực. Như vậy, giải quyết ngược lại là đơn giản nhiều. Lâm Thanh Hoàng nói món bảo vật kia cho ngươi, sau đó ngươi định làm như thế nào? Đơn giản, trực tiếp ép tới. Tạ Nguy Lâu hướng phía trước bước ra một bước, xuất hiện ở trên quảng trường. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, đại thủ duỗi ra, nhẹ nhàng nhấn một cái. Giang rắc. Quảng trường nứt ra, cấm chế phía trên tan rã. Tạ Nguy Lâu tế ra vạn hồn tiên, hồn cờ bờ ra, một cỗ thôn phệ chi lực bộc phát. Tư Mệnh bốn người sâu trong linh hồn tàn hồn, lập tức bị kéo ra đến, bốn đạo tàn hồn trong chớp mắt bị vạn hồn phiên thôn phệ. Tư Mệnh bốn người thân thể run lên, thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Tạ Nguy Lâu thu hồi vạn hồn tiên, nhìn về phía Tư Mệnh. Trong bốn người, Tư Mệnh thương thế nặng nhất, linh hồn nhận lấy trọng thương, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục, bất quá không chết được. Kiệt kiệt. Rốt cục lại gặp hai bộ thân thể mạnh mẽ, xem ra huynh đệ của ta năm người vận khí không tệ. Dưới quảng trường, một đạo nhe răng cười thanh âm vang lên, nồng đậm khí âm hàn cùng tử khí dọc theo vết rách lao ra. Ầm ầm. Quảng trường nổ tung, năm cỗ quan tài từ lòng đất bay ra, một bộ huyết quan, bốn miệng thạch quan, đồng đều mang theo cường đại thần đỉnh chi khí. Tạ Nguy Lâu ống tay áo bung lên, Tư Mệnh thân thể bị rời về phía Lâm Thanh Hoàng. Cút ra đây. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy năm cỗ quan tài. Ầm ầm. Cái kia bốn miệng thạch quan chấn động, bốn khối nắp quan tài trong nháy mắt nổ bắn ra hướng Tạ Nguy Lâu, mang theo uy thế cường đại. Tạ Nguy Lâu tiện tay duỗi ra, nhẹ nhàng bóp. Bành! Bốn khối nắp quan tài bạo tạc, đá vụn bay ra. Tạ Nguy Lâu hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ tịch diệt chi uy bộc phát, trong nháy mắt đánh phía năm cỗ quan tài. Bành! Trừ kia ngụm máu ngoài quan tài, còn lại bốn miệng thạch quan, trong khoảnh khắc nổ thành một miệng. Hiu! Bốn đạo huyết ảnh từ bên trong xông ra, đột nhiên thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, bốn đạo quyền ấn đồng thời bộc phát, uy thế cực mạnh. Lan! Tạ Nguy Lâu ngữ khí lạnh lẽo, một quyền đánh ra đi, nghiền nát bốn đạo quyền ấn, đem cái kia bốn đạo huyết ảnh đánh bay 30 mấy mét. Bốn đạo huyết ảnh một cái xoay người, ổn định thân thể, lộ ra khuôn mặt. Đây là bốn vị thân mang mục nát huyết bảo, lão nhân tóc trắng xóa, bọn hắn khuôn mặt khô nhăn, con ngươi đục ngầu, trên người tử khí cực kỳ nồng đậm, đều là thần đỉnh sơ kỳ, rõ ràng là không còn sống lâu nữa hàng người. Tạ Nguy Lâu đánh giá bốn vị lão nhân, bốn vị này lão nhân thân thể hư thối, trên người tử khí cực kỳ nồng đậm, thân thể cùng linh hồn đều bị tử khí nghiêm trọng ăn mòn, đều là người sắp chết. Tuy là thần đỉnh sơ kỳ, nhưng nhiều lắm là có hóa rồng cảnh đỉnh phong chiến lực, bằng không mà nói, bọn hắn muốn đoạt xá Tư Mệnh bốn người, dễ như trở bàn tay. Có chút thực lực. Bốn người ngữ khí lạnh lùng, khí tức trên thân bộc phát. Bọn hắn bị đáng sợ tử khí ăn mòn, không còn sống lâu nữa, nhất định phải tại trước khi vẫn lạc tìm tới thân thể mới, nơi đây bốn cỗ thân thể đều cực kỳ tốt. Đem hắn trấn áp. Bốn vị lão nhân liếc nhau, lại lần nữa thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. A. Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười lạnh lùng. Thần đình sơ kỳ. Thứ gì a? Tại bốn người xông tới thời điểm, hắn tiện tay vung lên, Mai Táng Hoa kiếm nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo tàn mang. Xoẹt. Trường kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, lại mang theo hung lệ kiếm khí, trong khoảnh khắc cơ vu, liền đem bên trong một vị lão nhân đầu lâu xuyên thủng, nghiền nát đối phương thần hồn. Vị lão nhân kia bị đánh bay mười mấy mét, một cỗ huyết hoa phiêu tán rơi rụng mà ra. Vị lão nhân kia trừng to mắt, đôi mắt trở nên một mảnh ngảm đạm, thần hồn tịch diệt, thân tử đạo tiêu. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau lão nhân, hắn tiện tay nắm nhuốm máu Mai Táng Hoa kiếm. Ân, đáng chết. Còn lại ba người sầm mặt lại, bọn hắn lập tức quay người. Thương. Tạ Nguy Lâu căn bản không cho ba người này cơ hội xuất thủ, Mai Táng Hoa kiếm ra khỏi vỏ, một đạo lạnh lẽo huyết sắc kiếm khí bắn ra, trong chốc lát chém về phía ba người. Oeng. Ba người còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị một kiếm ép thành huyết vụ, trực tiếp hủy diệt. Bốn vị thần đình sơ kỳ, tốt. Liên bọn hắn cái này mục nát linh hồn, liên nhập vạn hồn phiên tư cách đều không có. Bốn người này rất nghèo, ngay cả cái nhẫn chứa vật đều không có, làm thần đình cảnh, lại như vậy nghèo khó, để cho người ta không cam lòng. Tạ Nguy Lâu nắm Mai Táng Hoa kiếm, nhìn về phía huyết sắc quan tài, hờ hững nói, lao giả, cút ra đây nhận lấy cái chết, chớ có lãng phí thời gian của ta. Muốn chết tiểu tử. Trong huyết quan, thanh âm âm trầm vang lên, nắp quan tài chấn động, đột nhiên đánh phía Tạ Nguy Lâu, uy thế càng cường đại hơn. Vâng. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc, một kiếm bổ đi ra, nắp quan tài bị đánh thành hai nửa, huyết sắc kiếm khí hung manh chém về phía huyết quan. Trong huyết quan, một vị thân mang áo bào đen, toàn thân khí âm hàn lão nhân lao ra. Trên người hắn uy áp không kém, đạt đến thần đỉnh trung kỳ, bất quá thể nội đồng dạng mang theo cực mạnh tử khí, thực lực trăm không còn một, khó mà phát huy ra lực lượng chân chính. Thái âm trưởng. Lão nhân mặc hắc bào một trưởng đánh ra đi, một đạo âm hàn trưởng ấn một phát. Ầm ầm. Trưởng ấn cùng huyết sắc kiếm khí đụng nhau cùng một chỗ, cả hai đồng thời bạo tạc, cường đại lực phản chấn, đem lão nhân mặc hắc bào đẩy lui mấy bước. Ân. Lão nhân mặc hắc bào ổn định thân thể đằng sau, sắc mặt có chút âm trầm, nếu không có hắn bị tử khí ăn mòn, đối phó một tên mao đầu tiểu tử, dễ như trở bàn tay. Vừa rồi một chiêu đụng nhau, hắn liền minh bạch, lấy chính mình thời khắc này trạng thái, đối đầu kẻ này, cũng không niềm tin tuyệt đối. Lão nhân mặc hắc bào hít sâu một hơi, đối với Tạ Nguy Lâu ôm quyền nói, lão hủ Thái Âm lão tổ, từng làm mảnh này di chỉ chủ nhân, tiểu huynh đệ thực lực cường đại, ta vô ý đối địch với ngươi sau khi nói đến đây, hắn ánh mắt mãnh liệt, một đạo công kích linh hồn lặng yên tập sát hướng Tạ Nguy Lâu. Chương 450, màu xám tinh hạch, quỷ cùng nhau ngưng thực chương 450, màu xám tinh hạch, quỷ cùng nhau ngưng thực Tạ Nguy Lâu đáy mắt chỗ sâu lộ ra một tia khinh thường, vừa lúc có thể thử một chút chấn thiên bi hiệu quả, nhìn xem có thể hay không ngăn cản thần hồn công kích. Hắn tâm niệm khẽ động, sâu trong linh hồn chấn thiên bi bị điều động. Thái Âm lão tổ công kích linh hồn tiến vào Tạ Nguy Lâu sâu trong linh hồn, trực tiếp đánh phía chấn thiên bi. Ông chấn thiên bi phía trên phủ văn lấp lóe, hào quang màu xám tràn ngập, Thái Âm lão tổ đạo công kích linh hồn này còn chưa tới gần, trong khoảnh khắc bị đánh tan. Công kích linh hồn bị đánh tan trong nháy mắt, Thái Âm lão tổ nhận phản vệ, thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn sợ hãi nói, linh hồn ngươi chỗ sâu là cái gì? Tạ Nguy Lâu không có nhiều lời, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Thái Âm lão tổ trước mặt. Hắn một quyền đánh ra đi, quyền ấn bộc phát, xuyên thủng Thái Âm lão tổ ngực. A, Thái Âm lão tổ ngực xuất hiện một cái dữ tợn huyết động, trái tim bị oanh bạo, máu tươi phiêu tán rơi rụng, thân thể giống như đạn pháo bay ra ngoài. Tạ Nguy Lâu hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Thái Âm lão tổ bên người, chém xuống một kiếm. Xoẹt. Kiếm khí như hồng, huyết mang lấp lóe, Thái Âm lão tổ đầu lâu dọn nhà, huyết dịch phun ra ngoài. Thân thể không đầu rơi xuống đất, đầu lâu trên mặt đất nhấp đô. Tạ Nguy Lâu phi thân xuống, một cước giẫm tại trên cái đầu lâu này, dưới chân chấn động. Bành. Thái Âm lão tổ đầu lâu giống như dưa hấu bình thường, trực tiếp nổ tung, óc cùng máu tươi vẩy ra bốn phía, thần hồn tịch diệt. Tạ Nguy Lâu một kiếm bổ ra, Thái Âm lão tổ thân thể hóa thành huyết vụ, nhuộm đỏ mặt đất. Đến tận đây, năm vị thần đỉnh toàn bộ hủy diệt. Chấn Thiên Uy, quả nhiên có thể ngăn cản thần hồn công kích. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu. Hắn lại nhìn lướt qua mặt đất, cũng không thấy cái gì nhận chữ vật, cái này nằm cái lao ra hỏa, nghèo một nhóm. Rõ ràng hoàng, viên này Thái Âm huyết quả đối với ngươi hữu dụng không? Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lâm Thanh Hoàng. Ân. Lâm Thanh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, Thái Âm huyết quả mang theo lực lượng cường đại, luyện hóa về sau, có thể để người tu vi tăng cường, ngược lại là đồ tốt. Ta cho ngươi hái. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, liền hướng Thái Âm cổ huyết cây đi đến. Ân. Đây là đúng vào lúc này, nằm trên đất ba vị lão nhân mở to mắt, ánh mắt lộ ra một tia mê mang. Khi bọn hắn nhìn thấy Tạ Nguy Lâu đi hướng Thái Âm cổ huyết cây thời điểm, bọn hắn sầm mặt lại. Ba vị lão nhân lập tức đứng dậy, thế ra bảo vật thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, dám đánh Thái Âm huyết quả chủ ý, muốn chết, không biết sống chết. Tạ Nguy Lâu dừng bước lại, trong nháy mắt xoay người lại, một kiếm chém ra đi. Vâng. Một đạo ngàn mét kiếm khí bộc phát, ba vị lão nhân còn chưa kịp phản ứng, liền bị ép thành huyết vụ. Ba viên nhẫn chữ vật cùng một viên yêu đan rơi xuống đất. Tặng không chiến lợi phẩm, ta liền thu nhận. Tạ Nguy Lâu vươn tay đem ba viên nhẫn chữ vật cùng viên yêu đan kia thu lại. Hắn nhìn về phía trước Thái Âm huyết quả cây, trường kiếm vung lên, kiếm khí chém ra đi. Giang giác. Viên đĩa Thái Âm huyết quả rơi xuống. Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, Thái Âm huyết quả bay về phía Lâm Thanh Hoàng. Lâm Thanh Hoàng cũng không khách khí, nhanh chóng đem Thái Âm huyết quả thu lại. Nàng biết quảng trường này phía dưới còn có một thứ đồ tốt, nàng lấy thái âm huyết quả, Tạ Nguy Lâu lấy món đồ kia. Tạ Nguy Lâu thu hồi mai táng hoa kiếm, suy tư một chút, đối với Lâm Thanh Hoàng nói phía dưới đồ vật, đối ta tu luyện hẳn là có tác dụng lớn, ta đoán chừng muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, ngươi trước mang tư mệnh trở về, Lôi Châu chi hành, ta đến lúc đó chính mình đi qua liền có thể. Phía dưới có một kiện tử khí cực kỳ nồng nặc bảo vật, hẳn là có thể cho hắn quỷ tương triệt để ngưng thực, hắn dự định ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Lâm Thanh Hoàng nhẹ giọng nói, như vậy cũng được. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Nơi đây tử khí quá mức nồng đậm, tư mệnh linh hồn bị hao tổn, tự nhiên không thích hợp tiếp tục đợi ở chỗ này. Yên tâm. Tạ Nguy Lâu cười gật đầu. Lâm Thanh Hoàng tế ra phi chu, đem tư mệnh đặt ở phía trên, sau đó khống chế phi chu, hướng về phía chân trời bay đi. Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua dưới chân, hắn một trưởng đánh ra đi. Bành. Dưới quảng trường phương trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to sâu không thấy đáy, Tạ Nguy Lâu không do dự, thả người xuống. Hướng xuống 300 mét đằng sau. Tạ Nguy Lâu thấy được một cái hàn đàm, trong hàn đàm, đứng lặng lấy một tòa màu xám tế đàn. Tế đàn bị cấm chế phong tỏa, trên tế đàn trưng bày một viên tinh thạch màu xám, viên tinh thạch này ẩn chứa cực mạnh tử khí. Thái Âm lão tổ bọn người trên thân tử khí chính là đến từ viên tinh thạch này. Trên tinh thạch này tử khí có thể ăn mòn nhục thân cùng linh hồn, ngay cả thần đỉnh cảnh đều rất khó ngăn cản, cực kỳ bất phàm. Tạ Nguy Lâu quan xem xét bốn phía một cái, thấy không có gì sát cơ đằng sau, hắn liền trực tiếp bài trừ trên tế đàn cấm chế. Oeng! Cấm chế bị phá trừ trong nháy mắt, kinh khủng hơn tử khí từ trên tinh thạch bộc phát, những tử khí này điên cuồng ăn mòn nhập thân thể của hắn. Tinh thạch này tử khí ngược lại là đáng sợ, hẳn là có thể để cho ta quỷ tương ngưng thực. Tạ Nguy Lâu ngồi tại trên tế đàn, tâm niệm vừa động, huyền tương xuất hiện. Huyết quang tràn ngập lòng đất, bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều huyết sắc bờ bên kia hoa, tứ đại huyền tướng đứng lặng trong đó. Nồng đậm tử khí ăn mòn mà đến, để hắn cảm thấy toàn thân phát lạnh, hắn lập tức vận chuyển miết bàn trải qua. Huyền tướng quỷ ảnh giống như gặp mỹ thực, lộ ra cực kỳ hưng phấn, một cỗ cường đại thôn vệ chi lực bộc phát. Giống. Quỷ tương phát ra một đạo tiếng gào rú, điên cuồng thôn vệ bốn phương tám hướng tử khí giống như vòi rồng, không ngừng tuần hướng quỷ tương. Cùng lúc đó, toàn bộ thái âm cổ địa khí âm hàn, tử vong chi khí, nhận lấy dẫn dắt, điên cuồng hướng về phế tích chỗ sâu vào tới. Thái âm cổ huyết cây lực lượng tiêu tán nghiêm trọng, nhao nhao tuôn hướng quỷ tường, dần dần khô héo, phiến lá nhanh chóng rơi xuống, đảo mắt. Nửa tháng đi qua, toàn bộ thái âm cổ địa, khí âm hàn cùng tử khí, triệt để tiêu tán, bao phủ bốn phía mê vụ, cũng nhao nhao tán đi. Trong hồ sâu, trên tế đàn tinh thạch màu xám đã vỡ vụn, hóa thành một đoàn phong một phấn, tử khí đã triệt để bị quỷ tường thôn phệ. Tạ Nguy Lâu mở to mắt, nhìn về phía mình quỷ tường, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Huyền tướng quỷ ảnh, giờ phút này đã triệt để ngưng thực, biến thành một tôn quỷ tượng, khí tức tăng lên mấy lần, chiến lực của hắn cũng tăng cường không ít. Quỷ này giống cùng còn lại tam tướng bình thường, đều cùng hắn giống nhau như lúc, khác nhau là quỷ tượng da thịt hiện ra u ám chi sắc, kèm theo lực lượng cũng khác biệt. Quỷ tượng mang theo cực mạnh tử khí, khí âm hàn, tà dị không gì sánh được. Giờ khắc này tứ đại huyền tướng, tựa như đã đạt đến gông cùng xiềng xích giai đoạn, sau đó phải làm chính là huyền tướng hóa rồng. Bất quá sự tình hẳn là không đơn giản như vậy. Vạn kiếp lôi phạt thể còn chưa tu luyện tới tầng thứ 5. Lúc trước 4 tầng tình huống đến xem, mỗi tu luyện thành một tầng, thân thể của hắn đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, có thể đền bù một chút không đủ. Nói không chừng tu luyện tới tầng thứ 5 đằng sau, huyền trả lại sẽ lại lần nữa phát sinh một chút biến hóa. Thôi, về sau xem đi. Tạ Nguy Lâu thu hồi huyền tướng, đứng dậy, đi lên phương bay đi. Chương 451, Đông Chu Hoàng Triều, Lôi Đỉnh Sơn Trang. Chương 451, Đông Chu Hoàng Triều, Lôi Đỉnh Sơn Trang gì chỉ chỗ sâu. Trên quảng trường, một đám Đông Chu tu sĩ tề tụ ở chỗ này, bọn hắn nhìn chăm chú cây kia khô héo thái âm cổ huyết cây, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Cái này thái âm cổ huyết cây, vậy mà khô héo. Vẹn vẹn nửa tháng cái công phu, toàn bộ thái âm cổ địa âm khí, tử khí, toàn bộ biến mất, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe nói nửa tháng trước, Huyết Hà Tông, Huyền Thi Tông, người yêu tộc đến đây nơi đây, nhưng là giờ phút này lại chỉ còn lại có từng bộ thi thể, khẳng định là xảy ra đại sự gì tình. Những tu sĩ này vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Bọn hắn đoạn đường này tiến vào di chỉ, phát hiện trong di chỉ thi hài đông đảo. Có là nửa tháng trước người tiến vào, toàn bộ bị tàn sát. Còn có một số thi hài, cực kỳ cổ lão, trên người tử khí, âm khí hoàn toàn tan đi, biến thành từng bộ xương khô. Nhìn tình huống hiện trường, nửa tháng trước chết thảm những người kia, tựa như là bị những cái kia cổ lao thi hải đổ sắt, nhưng là chẳng biết tại sao, những cái kia cổ lao thi hải lại toàn bộ hủy diệt. Đúng vào lúc này, Tạ Nguy Lâu từ trong hố sâu bay ra ngoài. Ân. Mọi người thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt lộ ra vẻ đề phòng, nơi này lại còn có người còn lại. Cái này thái âm cổ địa, khẳng định tất dấu tạo hóa, người này đợi ở phía dưới, chẳng lẽ là được cái gì tạo hóa. Nghĩ tới đây, đám người trong ánh mắt sinh ra một tia tham lam. Một vị lão nhân nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, trên thân tràn ngập ra một cỗ huyền tướng cảnh uy áp, hắn âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi là khi nào tới đây? Thế nhưng là đạt được vật gì tốt?" Những người còn lại khí tức trên thân cũng nhao nhao bộc phát, đem Tạ Nguy Lâu phong tỏa, tùy thời dự định xuất thủ, giết người đoạt bảo, cái này tại tu hành giới là không thể bình thường hơn được sự tình. Và anh, Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt xuất hiện tại vị này trước mặt lão nhân, một phát bắt được cổ của đối phương. Ngươi bị lão nhân này thần sắc kinh hãi, vô ý thức muốn xuất thủ. Bành! Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp, vị lão nhân này thân thể lập tức bị bóp thành một miệng, huyết vụ không dư thừa, thân tử đạo tiêu. Hắn vậy mà trong nháy mắt nghiền sát một vị huyền tướng cảnh cường giả còn lại tu sĩ thấy thế, biến sắc, vô ý thức lùi ra phía sau. Tại bọn hắn trong đám người này, huyền tướng cảnh đã là cực kỳ lợi hại tồn tại. Nhưng là hiện tại, một vị huyền tướng cảnh lại bị tùy tiện bóc chết, cái này khiến bọn hắn cảm thấy rùng mình, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Chết. Tạ Nguy Lâu ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đám người, ống tay áo của hắn bung lên, một đạo hung manh khí tức bộc phát. A, những tu sĩ này trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ, toàn bộ hủy diệt. Tạ Nguy Lâu không có nhìn nhiều, bay thẳng thân rời đi. Đông Chu hoàng triều, cương thổ rộng lớn. Đông tiếp mênh mông biển cả, tây tiếp đại hạ, phương bắc chỗ lâm chính là yêu ma nơi trú đóng, nam bộ thì là dính liền rất nhiều trung tiểu vương triều, phóng nhãn vùng thiên địa này, Đông Chu nội tỉnh cũng không yếu. Vùng thiên địa này cường đại nhất ba cái hoàng triều, cũng liền đại hạ, tây sở, Đông Chu. Đông Chu hoàng triều, tông môn đông đảo, trong đó mạnh nhất chính là lệ thuộc hoàng triều Thái học viện, quốc sư Lý Quan Huyền, thân kiêm hai chức, đã là Đông Chu quốc sư, cũng là Thái học viện viện trưởng. Thái học viện có thần đình tọa trấn, tự nhiên không kém, bất quá không so được đại hạ thánh viện, cho nên chỉnh thể nội tình mà nói, hay là đại hạ càng hơn một bậc. Thiên Lôi Châu, đứng hàng Đông Chu ngã về tây bộ khu vực, châu này quanh năm thiên lôi dày đặc, cực kỳ đặc thù. Mà tại Thiên Lôi Châu trung bộ thì là có một tòa Lôi đỉnh thần sơn, tên là Lôi Thánh Sơn. Nghe đồn năm tháng dài đằng đẵng trước, Đông Chu từng có một vị đại nhân vật tại Thánh Sơn chứng đạo, lưu lại tuyệt thế tạo hóa, cuối cùng phi thăng mà đi. Về phần vị đại nhân vật kia là có tồn tại hay không, đây cũng là không biết, rất nhiều người đều cho là việc này là bịa đặt cùng điểm tô cho đẹp, Đông Chu trong lịch sử cũng không dạng này tuyệt thế tồn tại. Bất quá Lôi Thánh Sơn xác thực rất bất phàm, cho đến tận này, còn chưa bao giờ có người có thể leo lên đỉnh núi, cho dù là thần đỉnh cường giả đều khó mà làm đến. Đúng là như thế, rất nhiều người đều sẽ tiến đến Lôi Thánh Sơn thăm dò, thuận tiện trèo lên một lần Lôi Thánh Sơn, không ít tuổi trẻ người cũng sẽ nhờ vào đó tiến hành một phen đọ sức. Ba ngày sau, Thiên Lôi Thành. Tạ Nguy Lâu đổi một khuôn mặt, ngồi tại một khách sạn bên trong uống nước trà. Trà nơi này mang theo nhỏ xíu lôi thuộc tính lực lượng, cực kỳ kỳ lạ, ngoại nhân rất khó cửa vào, nhưng là Thiên Lôi Châu người lại uống đến phi thường hài lòng. Tạ Nguy Lâu hướng trong khách sạn nhìn thoáng qua, hắn phát hiện Thiên Lôi Châu người, cho dù là người bình thường, nhục thân chi lực đều sẽ so người bình thường mạnh lên rất nhiều. Đây là quanh năm ở vào lôi đình phía dưới, nhục thân lặng yên không một tiếng động bị lôi thuộc tính lực lượng rèn đúc qua, mà một chút tu sĩ nhục thân càng thêm bất phàm, viễn siêu đồng cấp. Các vị có nghe nói hay không, Lôi Đình Sơn Trang hôm nay thiết yến, mời không ít tuổi trẻ thiên kiêu tiền đến, khẳng định sẽ phi thường náo nhiệt. Việc này đã truyền khắp Thiên Lôi Châu, Lôi Đình Sơn Trang sẽ còn xuất ra một chút bảo vật, đến lúc đó người trẻ tuổi sẽ tiến hành một phen luận bàn, nếu là có thể lực gáp quần hùng, khẳng định có thể đạt được độ tốt. Đáng tiếc chúng ta không có thu đến mời, nếu không ngược lại là có thể đi đến một chút náo nhiệt. Nghe nói Lôi Đình Sơn Trang thiếu trang chủ cùng đại tiểu thư đều là thiên tuấn kỳ tài, cực kỳ bất phàm. Trong khách sạn một số người ngay tại giao lưu. Tạ Nguy Lâu cũng không quá mức để ý, vẫn tại nhấm nháp nước trà. Vị đạo hữu này, bốn phía không có chỗ ngồi trống, không biết ta có thể hay không ngồi ở chỗ này. Lúc này, một thanh âm truyền vào Tạ Nguy Lâu lỗ tai. Tạ Nguy Lâu ngẩng đầu nhìn qua, chỉ gặp một vị thân mang áo lam, cầm trong tay quạt xếp công tử tuấn mỹ ca cười đi tới. Đối phương đối diện hắn có chút ông quyền, tu vi của người này coi như không tệ, đạo tàng cảnh đỉnh phong. Tạ Nguy Lâu gật đầu nói, tự nhiên có thể. Đa tạ đạo hữu. Vị công tử ca này cười ở một bên tòa hạ, sau đó đối với khách sạn gã sai vật nói, tiểu nhị, đến ấm liệt ỉu. Khách quan chờ một lát. Gã sai vật lập tức đi lấy rượu. Sau một lát, gã sai vật đem một bầu rượu ngon bưng lên. Vị công tử ca này rót một chén rượu, nếm thử một miếng, một cỗ nhỏ xíu lôi đỉnh chi lực tiến vào trong miệng, cuối cùng tiến vào phần bụng. Hắn híp mắt nói, Thiên Lôi Châu lôi đỉnh rượu mang theo mãnh liệt hơn lôi đỉnh chi lực, cửa vào tê tê dại dại, vào bụng đằng sau còn có thể đối với nhục thân tiến hành một phen tẩy lễ, sắc thực cực kỳ tốt. Hắn cầm lấy một sạch sẽ chén rượu, cho Tạ Nguy Lâu rót một chén rượu, cười nói, vị đạo hữu này, tại hạ Lý Huyền Không, kết giao bằng hữu như thế nào? Thiên Lôi Châu trà không sai, nhưng là không bằng rượu liệt, chỉ có liệt ỉu mới có càng mạnh lôi đỉnh chi lực. Tạ Nguy Lâu cũng không có khách khí, đặt chén trà xuống, bưng chén rượu lên, cười nhạt nói, tại hạ tạ ơn không sư. Nói, hắn phẩm một ngụm rượu ngon, cảm thụ một chút, rượu này quả thật không tệ, kèm theo lôi đỉnh chi lực, so nước trà muốn nồng đậm mấy phần, được cho đồ tốt. Lý Huyền Không nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười hỏi, ta xem Tạ huynh, khí tức nội liễm, tất nhiên sâu không lường được, lần này thế nhưng là dự định tiến đến Lôi Đỉnh Sơn Trang. Nghe nói Lôi Đỉnh Sơn Trang lấy ra không ít đồ tốt, trong đó có một vật, hay là dị hỏa bản vẽ đâu? Chương 452, dị hỏa đồ giấy, Sơn Trang yến hội. Chương 452, dị hỏa đồ giấy, Sơn Trang yến hội. Thiên địa dị hỏa, cực kỳ bất phàm. Lần này Lôi Đỉnh Sơn Trang lại lấy ra một phần dị hỏa địa đồ, mánh lưới 10 phần, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Về phần vật kia là thật là giả, phải đi nhìn xem mới có thể biết. Dị hỏa địa đồ, Tạ Nguy Lâu hứng thú. Nếu nói những vật khác, hắn cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, nhưng là nói đến dị hỏa, hắn liền có hứng thú. Lý Huyền Không giải thích nói, tại hạ cũng chỉ là vừa lúc nghe nói việc này, tình huống cụ thể còn cần đi Lôi Đỉnh Sơn Trang mới có thể biết được. Nếu là Tạ huynh đối với lần này đến hội cảm thấy hứng thú, không bằng chúng ta một đạo tiến về như thế nào? Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, đáng tiếc ta không có mời thiếp a. Đây cũng là đúng dịp, tại hạ vừa lúc có một phần thiếp mời mang lên Tạ huynh, khẳng định không có vấn đề gì. Lý Huyền Không khẽ cười nói, hắn nhìn không thấu Tạ Nguy Lâu tu vi, nhưng là luôn cảm giác người trước mắt cực kỳ không đơn giản, cũng có thể kết giao một phen. Tạ Nguy Lâu ôm quyền nói, vậy liền đa tạ Lý huynh. Việc rất nhỏ thôi. Lý Huyền Không nhẹ nhàng phất tay. Các vị khách quan, thực sự không có ý tứ, bản điếm đã không có vị trí. Đúng vào lúc này, bốn vị toàn thân kiếm khí nam nữ trẻ tuổi tiến vào khách sạn, gã sai vật liền đội vàng tiến lên mở miệng. Lôi Đỉnh Sơn Trang thiết yến, không ít tu sĩ tới đây, bây giờ không ít khách sạn đều đã chật cứng người. Dẫn đội là một nam một nữ, nam tử một bộ áo bào đen, nữ tử một bộ váy trắng, đều là mở cương cảnh đỉnh phong tu vi. Nam tử mặc hắc bào lông mày nhíu lại, hắn quét trong khách sạn đám người một chút, cuối cùng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu cùng Lý Huyền Không, lập tức tiến lên, đem một tỏi bạc buông xuống, hờ hững nói, chúng ta là Thiên Kiếm Tông người, vị trí này, chúng ta muốn. Tạ Nguy Lâu cùng Lý Huyền Không vẫn tại uống rượu, cũng không để ý tới việc này. Nam tử mặc hắc bào thấy thế, sầm mặt lại, làm sao? Không nể mặt mũi có phải hay không? Nói, khí tức trên thân trong nháy mắt bộc phát, lập tức để trong khách sạn không ít người sắc mặt đổi biến. Ồn ào. Lý Huyền Không huy động vào xếp, một đạo lực lượng đánh phía nam tử mặc hắc bào. Ân. Nam tử mặc hắc bào sầm mặt lại, lập tức chống cự, lại bị đạo lực lượng kia đẩy lui mấy bước. Vị nữ tử kia nhanh chóng tiến lên, đỡ lấy nam tử mặc hắc bào. Nam tử mặc hắc bào ổn định thân thể đằng sau, hắn nhìn chăm chú Lý Huyền Không, trong lòng có chút kinh nghi, hắn ôm quyền nói, ta là Thiên Kiếm Tông Tiết Kiếm Thần, không biết các hạ cao tính đại danh. Lan. Lý Huyền Không không nhịn được nói ra một chữ. Người Tiết Kiếm Thần sắc mặt khó coi, lạnh lùng quét Lý Huyền Không một chút, nhưng không có tiếp tục động thủ, trực tiếp mang theo Thiên Kiếm Tông đám người rời đi. Lý Huyền Không không có quá nhiều để ý tới, tiếp tục cho Tạ Nguy Lâu rót một chén rượu. Người tới ta đi. Một bầu rượu sau, hai người đứng dậy. Lý Huyền Không cười nhạt nói, ở chỗ này uống một chút rượu, sau đó liền đi Lôi Đỉnh Sơn trang ăn tiệc. Hắn không có điểm mặt khác đồ ăn, chính là muốn chống không bụng, đi ăn thật ngon một trận. Rất tốt. Tạ Nguy Lâu cười gật đầu. Tạ huynh, xin mời. Lý Huyền Không vươn tay. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, hai người rời đi khách sạn. Về phần trên bàn tỏi bạc kia, vừa lúc có thể tính tiền. Cũng không lâu lắm, hai người tới Lôi Đỉnh Sơn trang bên ngoài. Lôi Đỉnh Sơn trang cực kỳ to lớn, lưng tựa một tòa lôi sơn, lầu các kiến trúc đông đảo, khí thế bằng bạc, cực kỳ bất phàm. Thiên cung bên trong dày đặc lôi đỉnh chi lực, khiến người ta run sợ. Tại ngày này Lôi Châu, Lôi Đỉnh Sơn trang chính là lớn nhất tu luyện môn phái, bọn hắn tu luyện lôi đạo bí pháp, chiến lược cực mạnh. Sơn trang cửa chính đứng đấy hai tên hộ vệ, đến đây người đưa lên thiếp mời liền có thể tiến vào sơn trang. Giờ phút này đã có không ít người vào Lôi Đỉnh Sơn trang. Lý Huyền Không mang theo Tạ Nguy Lâu tiến lên, hắn xuất ra một phần thiếp mời. Hộ vệ nhìn thoáng qua, lập tức nói, hai vị xin mời. Lý Huyền Không cười nhạt một tiếng, liền dẫn Tạ Nguy Lâu tiến vào sơn trang. Tại hai người tiến vào sơn trang đằng sau, liền đi theo một chút tu sĩ tiếp tục đi về phía trước. Lần này tổ chức yến hội địa điểm tại tòa kia Lôi Sơn chi đỉnh, nơi đó tương đối trống trải, nếu có giao phòng cũng sẽ không đối với Lôi Đỉnh Sơn trang sinh ra quá lớn phá hư. Tiến lên 3000m, mọi người đi tới trên một tòa quảng trường, phía trên có mấy chiếc phi chu, phía trên đứng đấy Lôi Đỉnh Sơn trang người. Các vị, xin mời leo lên phi chu. Lôi Đỉnh Sơn trang người mở miệng nói. Đám người cười leo lên phi chu. Ông. Phi chu lơ lửng mà lên, hướng về Lôi Sơn chi đỉnh bay đi. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, phi chu đến Lôi Sơn chi đỉnh, đỉnh núi có một cái quảng trường bốn phía đều là kiến trúc cổ lão, cung điện, lầu cát, đình đài, cái gì cần có đều có, phù văn dày đặc, trận pháp bao trùm, xá hoa lại đại khí. Phi chu đi vào khác biệt trước bậc đình mặt, đám người nhao nhao xuống, tiến vào trong đình đài. Trong đình đài, sớm đã chuẩn bị tốt mỹ tiểu mỹ thực, mỗi tòa đình đài có thể 6 người, tổng cộng có trên 100 tòa đình đài. Tạ Nguy Lâu cùng Lý Huyền Không tìm cái vị trí tọa hạ. Hừ, một đạo hừ lạnh thanh âm truyền đến. Tạ Nguy Lâu cùng Lý Huyền Không nhìn sang, Thiên Kiếm Tông bốn người ngay tại một bên, cái kia Tiết Kiếm Thần chính mặt mũi tràn đầy lạnh ý nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai người cười cười, không để ý đến thằng hề này. Đồ chết tiệt, dám không nhìn ta. Tiết Kiếm Thần sắc mặt âm trầm không gì sánh được, cảm giác mình bị làm đụng. Hắn Tiết Kiếm Thần là ai? Thiên Kiếm Tông thủ đồ, sau lưng có một vị hóa rồng cảnh sư phụ, há lại cho người khác đụng nhã. Cảm tạ các vị nể mặt đến ta Lôi Đỉnh Sơn trang. Nhưng vào lúc này, một nam một nữ phi thân xuống, tiến vào trên quảng trường, trên người bọn họ khí tức không kém, đều là đạo tàng cảnh sơ kỳ. Nam thân mang áo bào tím, con ngươi hiện ra kiểm điện, sắc bén không gì sánh được. Nữ tử thân mang một bộ váy dài màu đen, da thịt tuyết trắng, tóc dài rối tung tại bên hông, dáng người thướt tha, tươi mát thoát tục, tuyết trắng cái trán mang theo một đạo lôi hoa chi văn, dung nhan cực kỳ xinh đẹp. Là Vân Đình thiếu trang chủ cùng Vân Chỉ tiểu thư. Bọn hắn đặt song song Thiên Lôi Châu trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, tuổi còn trẻ liền bước vào đạo tàng cảnh, cực kỳ bất phàm. Nghe nói hai vị này đã được đến Quá Học Viện mời, sắp tiến vào Quá Học Viện. Đám người nhìn về phía Vân Đình cùng Vân Chỉ, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Vân Chỉ đối với người xung quanh thi lễ một cái, nhẹ giọng nói, hôm nay còn có ba vị khách nhân chưa trình diện, đãi bọn hắn trình diện, liền có thể bắt đầu hôm nay đến hội. Người nào? Lại còn cần chúng ta đi chờ đợi. Không ít người nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ không vui, tới đây người, ai không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Để bọn hắn đi chờ đợi người còn lại, bọn hắn tự nhiên rất khó chịu. Không có ý tứ, trên đường chậm trễ một chút, còn tốt chạy đến. Thiên cung bên trong, một thanh âm vang lên. Ông! Lập tức, ba đạo hùng hồn khí tức tràn ngập xuống. Chỉ gặp ba đạo nhân ảnh từ khác nhau phương vị xuất hiện, người tới là hai vị nam tử, một vị nữ tử. Một người ngự thương, một người ngự đỉnh, còn lại vị nữ tử kia thì là chân đạp một đóa đại sen, phi tốc xuống. T. Lại là bọn hắn. Thiên Thương cửa trước, Thân Đỉnh Lục Hằng, còn có Tịnh Liên Tông Thánh Nữ. Mọi người thấy ba người này thời điểm, biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi không vui, đã không còn sót lại chút gì. Bởi vì ba người này, đều là đạo tàng cảnh hậu kỳ cường giả. Phóng nhãn toàn bộ Đông Chu trong thế hệ trẻ tuổi, bọn hắn đều là sắp xếp top 10 tồn tại, lại toàn bộ nhận lấy Quá Học Viện mời, sắp tiến vào Quá Học Viện. Chương 453, yến hội bắt đầu, yêu tộc đột kích. Chương 453, yến hội bắt đầu, yêu tộc đột kích. Lý Huyền không ánh mắt rơi vào ba người này trên thân, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Hắn lại đối Tạ Nguy Lâu nói, Tạ Minh, ngươi cảm thấy ba người này như thế nào? Còn có thể. Tạ Nguy Lâu cấp ra hai chữ đánh giá. Phóng nhãn trong thế hệ trẻ tuổi, có thể bước vào đạo tàng cảnh người, tự nhiên được cho không sai. Đương nhiên, khẳng định không thể cùng Nhan Quân Lâm bọn người so sánh. Nhan Quân Lâm bọn người từ trình độ nào đó tới nói, đã nghiền ép không ít thế hệ trước, bình thường thế hệ trẻ tuổi, tự nhiên khó mà cùng bọn hắn tiến hành tương đối. Lý Huyền không cười nói, có thể được Tạ Minh khẳng định, xem ra bọn hắn thật sự không tệ, bất quá còn phải thử một chút thực lực của bọn hắn mới được. Ha ha, thử ba vị này tiên chi kiêu tử thực lực, người khẩu khí cũng không nhỏ. Một bên Tiết Kiếm Thần nghe được Lý Huyền không nói như vậy, không khỏi một trận cười lạnh, cảm thấy Lý Huyền không khẩu khí quá lớn. Cửa trước ba người đều là tiên chi kiêu tử, tuổi còn trẻ liền bước vào đạo tàng cảnh hậu kỳ, phóng nhãn toàn bộ Đông Chu trong thế hệ trẻ tuổi, có thể sắp xếp top 10, chiến lược ngập trời, cực kỳ bất phàm. Mà lại bọn hắn sắp tiến vào Quá Học Viện. Người trẻ tuổi bên trong, ai có tư cách đi thử bọn hắn? Có người không biết mùi vị, luôn cho là mình có chút thực lực, chỉ thích nói bậy tám đạo, thường thường đắc tội người đều không biết. Tiết Kiếm Thần bên người vị nữ đệ tử kia, nhìn về phía Lý Huyền không ánh mắt cũng là tràn ngập niềm ai. Lý Huyền không cười cười, không có nhiều lời. Vị trí độ cao khác biệt, tâm tính tự nhiên khác biệt, con rồi nói như vậy, khó mà nhập hắn hai, nếu là thật sự phiền, vậy liền một bàn tay chụp chết. Tiết Kiếm Thần cùng vị nữ tử kia gặp Lý Huyền không để ý đến bọn hắn, sắc mặt lại là một trận âm trầm. Ba vị đạo hữu, mời vào chỗ. Vân Chỉ nhìn về phía cửa trước ba người, có chút ô quyền. Ba người cười nhạt một tiếng, phi thân tiến vào đỉnh đài ngồi xuống. Vân Chỉ nhìn thoáng qua bốn phía người, cười nói, người tới không sai biệt lắm, sau đó trực tiếp tiến vào chính đề đi. Ánh mắt của nàng rơi vào Vân Đình trên thân. Vân Đình nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm nói, hôm nay Lôi Đỉnh Sơn Trang tổ chức yến hội, nhưng thật ra là bị người nhờ vả. Bị người nhờ vả? Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, trận này đến hội, không phải Lôi Đỉnh Sơn Trang chính mình tổ chức sao? Vân Đình đạo, việc này cho ta trước thừa nước đục thả câu, chờ chút mọi người hẳn là liền biết người kia là ai. Lần yến hội này, ta Lôi Đỉnh Sơn Trang lấy ra hai kiện đồ vật làm ban thưởng, kiện thứ nhất đồ vật chính là một phần dị hỏa địa đồ, bất quá địa đồ kia là không chọn vẹn đồ vật. Món đồ thứ hai thì là một viên Lôi Kiếp Châu, Lôi Kiếp Châu cực kỳ bất phàm, bên trong ẩn chứa cường đại Lôi Đỉnh chi lực, có thể dùng để luyện thể, tăng cường cường độ nhục thân, nhất là đối với tu luyện lôi thuộc tính công pháp bằng hữu, mà là có diệu dụng. Không chọn vẹn dị hỏa địa đồ. Đám người nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, xem ra dị hỏa này địa đồ chỉ là manh lưới. Nếu có hoàn chỉnh dị hỏa địa đồ, đó chính là tuyệt thế chí bảo, sẽ để cho vô số đan đạo tu sĩ chạy theo như vịt, Lôi Đỉnh Sơn Trang cũng sẽ không tùy tiện lấy ra. Vân Đình tiếp tục nói, trừ cái đó ra, vị kia còn lấy ra một kiện cực phẩm linh khí làm ban thưởng, hôm nay các vị ở tại đây đạo hữu, nếu là đối ba kiện đồ vật cảm thấy hứng thú, có thể lên trận tự hành luận bản, cuối cùng nổ đến thứ nhất người, liền có thể mang đi ba kiện đồ vật. Nói xong, hắn tiện tay vung lên, một tấm bản đồ, một viên lôi thuộc tính hạt châu, một thanh trường thương màu đen bay vào phía trên. Cực phẩm linh khí. Mọi người ở đây nhìn về phía trôi kia trường thương màu đen, ánh mắt lộ ra phân chấn chi sắc. Cực phẩm linh khí chính là chí bảo, để vô số tu sĩ thèm nhỏ dãi, đặt ở ngoại giới, tuyệt đối là vô số người giết chóc tranh đoạt tồn tại. Ở đây tu sĩ, lại có mấy người có thể xuất ra thứ chí bảo này? Hôm nay lại có người lấy ra cực phẩm linh khí làm ban thưởng, thủ bút này ngược lại là lớn. Bất quá nghĩ đến hiện trường có ba vị thiên chi tiêu tử, bọn hắn lại là một trận đắng chát, làm sao cảm giác thứ này chính là vì ba người chuẩn bị đây này. Bọn hắn tựa như thành vật làm nền. Cửa trước đứng dậy, hắn nhìn chằm chằm chuôi kia trường thương màu đen, cười nhạt nói, các vị đạo hữu, xem ra thương này là huyền mộ chuẩn bị. Linh khí, hắn cũng có, hắn ngự thanh thương kia chính là linh khí, bất quá chỉ là cao phẩm linh khí. Trước mắt tới một thanh cực phẩm linh khí, hắn cảm giác chính là vì chính mình chuẩn bị vô luận như thế nào, đều muốn cướp đoạt thanh trường thương này. Lục Hằng cười nói, cực phẩm linh khí có thể cho ngươi, bất quá cái kia dị hỏa địa đồ, cho ta như thế nào? Hắn trừ võ đạo bất phàm bên ngoài, hắn kỳ thật vẫn là một vị tam phẩm luyện đan sư, tự nhiên đối với dị hỏa không gì sánh được khát vọng. Tịch Liên Thánh Nữ nhẹ giọng nói, ba kiện đồ vật ta đều muốn. Thánh Nữ, quá lòng tham. Cửa trước cùng Lục Hằng nhìn về phía Tịch Liên Thánh Nữ. Tịch Liên Thánh Nữ thần sắc bình tĩnh nói, vậy liền luận bàn một cái đi. Nói, nàng một cái phi thân, đi vào trên quảng trường. Đang có ý này, cửa trước thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở trên quảng trường. Hắn vươn tay, trường thương xuất hiện ở trong tay. Lục Hằng thì là cười quan sát. Đối diện trong đình đài, Tạ Nguy Lâu chính cầm đũa, nhấm nháp mỹ thực, trước đó uống rượu, hiện tại đến ăn một chút gì. Lý Huyền không nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nhạt nói, Tạ huynh nếu là đối địa đồ kia cảm thấy hứng thú, có thể xuất thủ. Nhìn nhìn lại đi. Tạ Nguy Lâu tùy ý nói một câu, dị hỏa địa đồ, hắn khẳng định phải cầm xuống, cho dù là tản đồ cũng phải cầm xuống. Lý Huyền không cười gật gật đầu, hôm nay ở đây nhiều như vậy, nếu chỉ nhìn ba vị đạo tàng cảnh hậu kỳ luận bàn, ngược lại là không có quá lớn niềm vui thú. Một bầy kiến hôi tụ hội, ngược lại là có ý tứ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm âm trầm vang lên, trong hư không, trong nháy mắt xuất hiện một đám tàn ảnh, nồng đậm yêu khí tràn ngập, khiến cho thiên cung một mảnh màu đỏ tươi. Yêu tộc. Mọi người tại đây cảm giác được yêu khí thời điểm, biến sắc, lập tức đứng dậy. Yêu tộc hung tàn, xôi nam làm ác, Đông Chu thường xuyên bị xâm chiếm, không ít thành trì đều bị ăn mòn rất khó ngăn cản, so đại hạ càng không chịu nổi. Lý Huyền không nhìn về phía thiên cung bên trong yêu tộc, trong mắt hơi híp, ngược lại là đến đúng lúc. Vân Chỉ cùng Vân Đình biến sắc, yêu tộc đáng sợ, bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng, Đông Chu cùng yêu tộc đại chiến, bại nhiều thắng ít, bọn hắn ngược lại là không ngờ rằng hôm nay sẽ có yêu tộc đến đây. Không sao, khiến cái này yêu tộc xuống tới, các ngươi cũng có thể luyện tay một chút. Hợp thời, một thanh âm truyền vào hai người trong hai. Vân Chỉ cùng Vân Đình nghe vậy, hoàn toàn yên tâm. Hiu, phía trên yêu tộc nhanh chóng bay xuống, nhìn một cái, có chừng trên trăm số lượng, đạo tàng cảnh sơ kỳ có 10 tôn, đạo tàng cảnh hậu kỳ có 3 tôn, đạo tàng cảnh đỉnh phong thì là có 1 tôn, còn lại đồng đều tại đạo tàng phía dưới. Dẫn đội là một vị thân mang lôi đỉnh chiến bảo nam tử trẻ tuổi, tay hắn cầm trường mâu, mọc ra một đôi lôi đỉnh cánh lông vũ, toàn thân lôi đỉnh chi lực, hắn đến từ yêu quốc Lôi Cổ Điểu tộc. Vị này nam tử yêu tộc coi thường lấy phía dưới Vân Chỉ cùng Vân Đình đạo, ta chính là Lôi Cổ Điểu tộc Lôi Tranh, nghe nói Lôi đỉnh sơn trang có một kiện thượng cổ lôi giáp, lập tức giao ra, nếu để cho ta hài lòng, ta có thể để ở đây một nửa người xuống mệnh, nếu không, toàn bộ Lôi đỉnh sơn trang hôi phi yên diệt. Chương 454, có này huyết tính, càng thêm không tệ. Chương 454, có này huyết tính, càng thêm không tệ. Vân Chỉ lạnh nhạt nói, muốn ta Lôi đỉnh sơn trang bảo vật, vậy liền nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Thượng cổ lôi giáp, đúng là Lôi đỉnh sơn trang chí bảo, đó là một kiện nửa bước đạo khí, cực kỳ bất phàm. Vân Chỉ nhìn về phía ở đây tu sĩ, các vị đạo hữu, hôm nay yêu tộc xâm phạm, còn xin đồng loạt ra tay, đem bọn hắn giải quyết. Không ít tu sĩ ánh mắt trốn tránh, đã có rời đi ý nghĩ, yêu tộc hung tàn không gì sánh được, nhất là lần này đến đây yêu tộc, khí tức cực kỳ khủng bố, bọn hắn lưu lại, tất nhiên một con đường chết, bọn hắn cũng không muốn ở nơi này chịu chết. Cũng có người toàn thân sắc ý, đối với yêu tộc không gì sánh được thống hận, đã tế ra bảo vật, chuẩn bị khai chiến. Cửa trước nhìn về phía Tịnh Liên Thánh Nữ, thay cái luận bản chi pháp như thế nào? Hôm nay yêu tộc đến đây, vậy liền chém yêu, nhìn xem ai có thể chém giết cường đại yêu tộc, dùng cái này đến tranh một chuyến cao thấp. Tốt. Tịnh Liên Thánh Nữ biết cửa trước ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng Tịnh Liên Tông nhiều năm qua cùng yêu tộc đối kháng, chết không ít người, đối với yêu tộc tự nhiên là không gì sánh được thống hận. Lục Hằng Phi thân xuống, thế ra bảo đỉnh, trầm giọng nói, yêu tộc hung tàn, nhiều lần xâm chiếm ta Đông Chu, tàn sát ta Đông Chu vô số dân chúng, tu sĩ chúng ta định cùng yêu tộc không chết không thôi. Nói hay lắm. Vậy liền đồng loạt ra tay, giải quyết những yêu tộc này. Vân Chỉ cùng Vân Đỉnh Phi thân lên, khí tức trên thân triệt để bộc phát. Nếu chỉ là đạo tàng cảnh, hôm nay tại Lôi đỉnh sơn trang kỳ thật là không nổi quá lớn bọn nước, bởi vì Lôi đỉnh sơn trang có huyền tướng cảnh cường giả tọa trấn, hơn nữa còn có vị kia trấn trận, Lôi đỉnh sơn trang có thể tự không việc gì. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Vân Chỉ bọn người, cười nhạt nói, có máu này tính, càng thêm không sai. Thế gian này không thiếu vì tư lợi hạng người, nhưng cũng không thiếu hụt nhiệt huyết người. Lý Huyền không cười gật đầu, bọn hắn xác thực rất không tệ, không biết sống chết, vậy liền một tên cũng không để lại, cho ta thỏa thích giết chóc. Lôi Tranh ánh mắt hung lệ, vung tay lên, giết. Phía trên yêu tộc phát ra một trận hưng phấn thanh âm, lập tức nhào về phía phía dưới. Tu sĩ nơi này không ít, có thể ăn non nê. Xuất thủ. Cửa trước ba người ánh mắt lạnh lẽo, lập tức đối đầu ba vị kia đạo tàng cảnh hậu kỳ yêu tộc. Vân Chỉ cùng Vân Đình thì là riêng phần mình đối đầu một vị đạo tàng cảnh sơ kỳ yêu tộc, bất quá dưới mắt còn có 8 vị đạo tàng cảnh sơ kỳ, bọn hắn ngược lại là không thể phân thân, mà lại cái kia Lôi Tranh còn tại mắt lom lom nhìn chằm chằm. Mẹ nó, cùng những yêu tộc này liều mạng. Một chút tu sĩ hét lớn một tiếng, trực tiếp xông lên đi, các loại bảo vật tế ra đến. Bất quá cũng có một số người thân thể run rẩy, ngay tại bốn chỗ quan sát, dự định bảo mệnh. Thiết Sư Minh, Thiết Kiếm Thần bên người nữ tử vô ý thức mở miệng, đã tế ra binh khí. Thiết Kiếm Thần không nói một lời, cũng không xuất thủ ý nghĩ, hắn giờ phút này chỉ muốn tìm đầu thích hợp đường rời đi. Tạ Minh tiếp tục ăn, ta đi giải quyết một nhóm yêu tộc. Lý Huyền không cười đứng dậy. Tốt. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Hiu. Lý Huyền không thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại trên quảng trường. Ưa thích khoe khoang, chờ chút chết như thế nào cũng không biết. Thiết Kiếm Thần cười lạnh cười một tiếng. Trên quảng trường, Lý Huyền không cầm trong tay quạt xếp, hắn nhìn lướt qua bốn phía, một cô đạo tàng cảnh đỉnh phong uy áp bộc phát. Chỉ gặp hắn đột nhiên bung ra quạt xếp hóa thành một đạo nguyệt luân, chém về phía 8 vị đạo tàng cảnh sơ kỳ. 8 vị kia đạo tàng cảnh sơ kỳ yêu tộc còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt bị nguyệt luân đánh trúng, thân thể lập tức bị vênh thành huyết vụ, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, để mọi người ở đây giật mình. Vân Chỉ cùng Vân Đình thấy thế, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, bọn hắn nói tới người kia chính là Lý Huyền Không. Đối phương đến từ Thái Học viện, hôm nay tổ chức yến hội, rõ ràng là định khảo nghiệm một chút một ít tu sĩ thực lực, từ đó chọn lựa không sai nhập Thái Học viện. Dưới mắt yêu tộc đột kích, ngược lại là một cái không sai khảo nghiệm. Ân. Lôi Tranh ánh mắt rơi vào Lý Huyền Không trên thân, lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, đạo tàng cảnh đỉnh phong, ngược lại là có chút thực lực, có tư cách đánh với ta một trận. Lý Huyền Không vươn tay, quạt xếp bay vào trong tay, hắn phi thân xuống, xuất hiện tại Lôi Tranh phía trước 10 mét chi địa, hắn nuốt nuốt quạt xếp, cười nhạt nói, yêu tộc, người người có thể chu diệt. Muốn chết. Lôi Tranh ánh mắt khát máu, cánh chấn động, lôi đình lấp lóe, trong nháy mắt giết tới Lý Huyền Không trước người, trường mâu quét ngang ra ngoài, uy thế bá đạo. Lý Huyền Không trong tay quạt xếp hóa thành một thanh trường kiếm, hắn lập tức huy kiếm lên đón. Vâng. Hai đạo lực lượng đụng nhau cùng một chỗ, một đạo tiếng bạo liệt vang lên, Lý Huyền Không văn ti bất động đứng tại chỗ, Lôi Tranh cũng là bị đẩy lui vài mét. Đáng chết. Lôi Tranh sắc mặt khó coi, yêu tộc thân thể phổ biến mạnh hơn nhân tộc, phương diện lực lượng tự nhiên cũng so cùng cảnh giới nhân loại mạnh lên không ít, không nghĩ tới một chiêu giao phòng, hắn liền rơi vào hạ phòng. Lại đến. Lý Huyền Không thân ảnh khẽ động, giết tới Lôi Tranh trước mặt, trường kiếm vung dậy, trăm đạo kiếm khí hiện hiện, kiếm khí ngập trời, cực kỳ hung mãnh. Thì sợ gì? Lôi Tranh quát lạnh một tiếng, khí tức triệt để bộc phát, cùng Lý Huyền Không chém giết cùng một chỗ. Giết a. Không ít tu sĩ gặp Lý Huyền Không hung mãnh như vậy, giống như điên cuồng bình thường, lập tức chiến ý tăng vọt, điên cuồng thẳng hướng những yêu tộc kia. Đạo tàng cảnh đỉnh phong hắn đã vậy còn quá mạnh. Tiết Kiếm Thần nhìn về phía Lý Huyền Không, thân thể run không ngừng, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hắn vậy mà trải qua đi khiêu khích một cái đạo tàng cảnh đỉnh phong. Đột nhiên cảm thấy hắn thật xuất khí. Tiết Kiếm Thần bên người nữ tử, nhìn về phía Lý Huyền Không ánh mắt, nhiều một tia dị sắc, đã đi tới vừa rồi chính mình một phen niệm ai. Hai vị sư đệ, cùng ta đồng loạt ra tay. Nàng không do dự, trường kiếm ra khỏi vỏ, bay ra đỉnh đài, cùng mấy vị yêu tộc giết cùng một chỗ. Dù sao cũng là mở cương cảnh đỉnh phong, đối phó đạo tàng cảnh không đáng chú ý, nhưng là đối đầu đạo tàng phía dưới yêu tộc, nàng vẫn còn có chút lực lượng. Hai vị kia Thiên Kiếm Tông đệ tử vô ý thức muốn xuất thủ, bất quá lại bị Tiết Kiếm Thần ánh mắt ngăn lại. Tạ Nguy Lâu vẫn tại nhấm nháp mỹ thực, loại trình độ này chém giết, ngược lại là không có xuất thủ tất yếu. Hắn nhìn về phía hư không trung một cái phương vị, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Đảo mắt, nửa nén hương đi qua, không ít tu sĩ bị trọng thương, còn vẫn một bộ phận người, bất quá cũng được người yêu mến thế như hồng, càng đánh càng hăng, có lẽ không bằng cửa trước ba người như vậy cường hãn, nhưng là đối đầu cùng cảnh giới yêu tộc, cũng có lực đánh một trận, biểu hiện không tệ. Bành, một đạo tiếng oanh minh vang lên, lôi tranh hạ xuống từ trên trời, thân thể nện ở trên quảng trường, một cái cánh đã bị chém đứt, máu tươi chảy ròng, khí tức lộn xộn không gì sánh được. Lý Huyền Không đứng ở phía trên, hắn lạnh lẽo nhìn lấy lôi tranh, không gì hơn cái này. Sau đó có thể tiễn ngươi lên đường. Nói, hắn năng kiếm quyết, quạt xếp nguyên hóa trường kiếm lơ lửng mà lên, kiếm khí bộc phát, đem lôi tranh khóa chặt. Ngươi dám? Ngay tại trường kiếm vừa muốn nổ bắn ra xuống thời điểm, hư không trung một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, uy áp kinh khủng nghiền ép xuống, lập tức đem Lý Huyền Không khí tức đánh tan mấy phần. Vâng. Thiên cung bên trong, ba tôn lôi cổ điệu tộc huyền tướng cảnh đỉnh phong yêu tộc xuất hiện, bọn hắn thân cao 3 mét, khí tức cực kỳ hùng hồn, cánh vung dậy, hồ quang điện lấp lóe, uy áp mười phần. Chương 455, thượng cổ lôi giáp, cũng không tệ. Chương 455, thượng cổ lôi giáp, cũng không tệ. Chờ các ngươi đã lâu. Lôi đỉnh sơn trang, một đạo quát lạnh thanh âm truyền ra, chỉ gặp một vị lão nhân tóc trắng phóng lên tận trời, trên thân tràn ngập một cỗ huyền tướng cảnh hậu kỳ uy áp. Vị lão nhân này chính là Lôi đỉnh sơn trang người mạnh nhất, Vân Lôi lão tổ. Cái này ba tôn huyền tướng cảnh đỉnh phong yêu tộc nhìn lướt qua Vân Lôi lão tổ, thần sắc khinh thường nói, đạo tàng cảnh hậu kỳ nhân loại, sâu kiến thôi. Vân Lôi lão tổ nắn ấn quyết, một bộ cổ lao chiến giáp xuất hiện ở trên người hắn, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt, tu vi vậy mà từ huyền tướng cảnh hậu kỳ trực tiếp bước vào huyền tướng cảnh đỉnh phong. Hắn bộ chiến giáp này chính là thượng cổ lôi giáp, vật này đến từ Lôi Thánh Sơn, chính là thượng cổ đại năng luyện chế đồ vật, cực kỳ bất phàm, bất quá vật này đối với huyền tướng cảnh có giá trị hiệu quả. Thượng cổ lôi giáp cũng không tệ, đáng tiếc chỉ bằng ngươi một người, vẫn như cũng không làm gì được chúng ta. Ba vị huyền tướng cảnh đỉnh phong yêu tộc liếc nhau, bọn hắn trong nháy mắt thẳng hướng Vân Lôi lão tổ. Ba đối một, bọn hắn không có khả năng bại, cái này thượng cổ lôi giáp không sai, bọn hắn muốn chiến. Vân Lôi lão tổ hét lớn một tiếng, hai tay xuất hiện một đôi lôi đỉnh quyền sáo, hắn nắm chặt nắm đấm, trực tiếp thẳng hướng ba vị này yêu tộc. Không biết sống chết. Ba vị yêu tộc lạnh lùng cười một tiếng, khí tức bộc phát, uy thế của quận, lập tức cùng Vân Lôi lão tổ chém giết cùng một chỗ. Lôi Tranh đứng dậy, hắn đột nhiên chấn động, còn sót lại cánh kia bị chấn nát, hắn xuất ra một gốc linh dược căn bảo, khí tức tăng cường không ít, hắn nhìn về phía Lý Huyền Không, cười gần nói, ti tiện nhân tộc, lại đến. Hắn chỉ cần chống đỡ một lát, đợi ba vị huyền tướng cảnh giải quyết mây kia Lôi lão tổ, liền có thể đến giải quyết cái này Lý Huyền Không. Ha ha. Lý Huyền Không dáng tươi cười nghiền ngẫm, lại lần nữa cầm kiếm thẳng hướng Lôi Tranh. Hắn đến từ Quá học viện, mà lại sư phụ của hắn hay là Quá học viện viện trưởng, đối phương cho hắn bảo vật tự nhiên không ít. Dù cho ba vị kia huyền tướng cảnh đỉnh phong đồng thời ra tay với hắn, hắn cũng không sợ chút nào. Ầm ầm. Trong hư không, bốn vị huyền tướng cảnh không ngừng chém giết, lực lượng ba động cường đại, thiên lôi cuồn cuộn, hung uy mười phần. Huyền tướng cảnh đỉnh phong, tại Tạ Nguy Lâu trong mắt, kỳ thật rất bình thường, đưa tay có thể nghiền sát. Nhưng là trong mắt rất nhiều tu sĩ, huyền tướng cảnh đỉnh phong thế nhưng là đại năng, uy áp thiên, một người có thể diệt một thành, hùng mãnh không gì sánh được. Trăm chiêu. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía thiên cung. Mây kia Lôi lão tổ bằng vào lôi giáp, có thể để lực lượng tăng gọn, bất quá đối với ba vị yêu tộc huyền tướng cảnh đỉnh phong, không thể nào là đối thủ, nhiều lắm là trăm chiêu, liền sẽ bại trận. Cũng không lâu lắm, thiên cung bên trong truyền ra một đạo tiếng oanh minh, Vân Lôi lão tổ thân thể rơi xuống mặt đất, đem quảng trường oanh ra một cái hố to, hắn đứng tại trong hố lớn, khí tức lộn xộn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Như Tạ Nguy Lâu sở liệu, hắn chỉ chống trăm chiêu, một đối một, hắn cũng không sợ, ba đánh một, hắn căn bản không phải đối thủ. Chết đi. Trong đó một vị huyền tướng cảnh đỉnh phong yêu tộc nhe răng cười một tiếng, thế ra một thanh lôi đình đao, đột nhiên phi thân xuống, một đao chém về phía Vân Lôi lão tổ. Lý Huyền Không thấy thế, một trường đánh lui trước mặt Lôi Tranh, trong tay xuất hiện một khối ngọc phù. Ngay tại hắn vừa muốn xuất thủ thời điểm, đã thấy Tạ Nguy Lâu chỗ trong đình đài, một ly rượu trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, đánh phía vị kia huyền tướng cảnh đỉnh phong yêu tộc. Ân. Vị kia huyền tướng cảnh đỉnh phong yêu tộc trong lòng ngưng tụ, đống cảm giác bất an, hắn lập tức huy động trường đao, chém về phía chén rượu kia. Bành. Trường đao cùng chén rượu đụng nhau, chén rượu lập tức bạo liệt, rượu phiêu tán rơi rụng mà ra, hóa thành vài trôi hàn nhận, trong chốc lát xuyên thủng vị kia huyền tướng cảnh yêu tộc thân thể. A vị kia huyền tướng cảnh đỉnh phong yêu tộc bị đẩy lui trăm mét, trên thân nhiều mấy cái huyết động, máu tươi hào hạt tứa ra. Là ai? Vị kia huyền tướng cảnh đỉnh phong yêu tộc nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về nhìn một phía, còn lại hai vị huyền tướng cảnh đỉnh phong cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại trên quảng trường. Tạ Minh. Lý Đạo Huyền nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, dáng tươi cười ấm áp. Giờ phút này trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ, trước đó hắn cũng cảm giác Tạ Nguy Lâu không đơn giản, lần này đối phương xuất thủ, có lẽ có thể biết đối phương thực lực chân chính. Những người còn lại cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Tạ Nguy Lâu, vị này là ai đâu? Hôm nay Lôi Đình này sơn trang, ngược lại là Tàng Long Ngọa Hổ, vốn cho rằng cửa trước ba người xuất hiện đã đầy đủ kinh diễm, không nghĩ tới lại xuất hiện hai vị người thần bí. Hắn chẳng lẽ cũng là quá học viện người? Vân Chỉ nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc, cùng Lý Huyền không cùng đi hẳn là quá học viện người. Hắn vậy mà cũng mạnh như vậy. Tiết Kiếm Thần ngôn ngữ run rẩy, hai người này đến cùng là lai lịch gì? Làm sao một cái so một cái đáng sợ? Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lý Huyền không, cười nhạt nói, ta muốn dị hỏa địa đồ. Không có vấn đề. Lý Huyền không nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi là người phương nào? Lôi Tranh nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu không nhìn thẳng Lôi Tranh, hắn nhìn về phía ba vị kia huyền tướng cảnh đỉnh phong yêu tộc, hờ hững nói, tự sát, có thể lưu lại toàn thây, nếu không, hôi phi yên diệt. Cuồng vọng đến cực điểm. Ba vị huyền tướng cảnh đỉnh phong yêu tộc ngự khí lạnh lẽo, trong nháy mắt thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu tiện tay rôi ra, tại ba vị yêu tộc giết tới thời điểm, hắn tùy thời vỗ tay phát ra tiếng. Đùng. Một đạo hủy thiên diệt địa uy áp bộc phát, ba vị yêu tộc còn chưa kịp phản ứng, thân thể lập tức hóa thành một mịn, thân tử đạo tiêu, chỉ để lại ba viên đan dược và ba viên nhận chữa vật. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, nguyên bản đang chém giết lẫn nhau yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ, giờ phút này cũng đình chỉ động tác trong tay, thần sắc đờ đẫn nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Một cái búng tay, diệt ba vị huyền tướng cảnh đỉnh phong. Ngoa tạo. Ngư bức. Lý Huyền không vô ý thức phát nổ cái nói tục, hắn có thể cảm giác được Tạ Nguy Lâu bất phàm, nhưng là không nghĩ tới cường hãn như thế à. Một cái búng tay, diệt ba vị huyền tướng cảnh đỉnh phong, cái này đừng nói là hóa rồng cảnh cường giả đi. Đông Chu, có hạng người sao như vậy? Tại trong sự nhận thức của hắn, căn bản không có người như vậy. Nhưng là tại Đông Chu bên ngoài, ngược lại là có người như vậy. Họ Tạ. Chờ chút. Họ Tạ. Chẳng lẽ là? Lý Huyền không chừng lớn hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, đã đoán được đáp án. Tạ Nguy Lâu thần sắc tự nhiên thu hồi yêu đan cùng nhận chữ vật, hắn tiện tay vung lên, phần tia dị hỏa địa đồ bị hắn đặt vào nhận chữ vật. Hắn thân ảnh khẽ động, lại lần nữa trở lại trong đình đài, cầm lấy búa, tiếp tục nhấm nháp mỹ thực, chuyện còn lại cùng hắn quan hệ không lớn. Ha ha ha. Tốt. Lý Huyền không lãng thanh cười một tiếng, lập tức cầm kiếm thẳng hướng Lôi Tranh. Đáng chết Lôi Tranh thần sắc sợ hãi, đã có chạy trối chết ý nghĩ, ba vị huyền tướng cảnh đỉnh phong đều bị chấn sát hắn tiếp tục lưu lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Lý Huyền không rõ ràng sẽ không cho hắn cơ hội này, lạnh lẽo kiếm khí đã đánh tới. A một lát sau, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Lôi Tranh đầu lâu bị Lý Huyền không nhất kiếm xuyên thủng, huyết vụ phiêu tán rơi rụng, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Ầm ầm. Cửa trước bọn người còn tại chém giết, sức chiến đấu của bọn họ không kém, nhưng là đối đầu cùng cảnh giới yêu tộc, hay là áp lực to lớn. Bất quá ba vị kia đạo tàng cảnh hậu kỳ yêu tộc, gặp ba vị huyền tướng cảnh đỉnh phong cùng Lôi Tranh bị tru sát, đã bị dọa cho bể mật gần chết, rõ ràng đạo tâm bất ổn chiến lược sụt giảm, rất nhanh liền có thể kết thúc chiến đấu. Chương 456, chém giết kết thúc, nhập viện danh ngạch. Chương 456, chém giết kết thúc, nhập viện danh ngạch. Một khắc đồng hồ sau, chém giết kết thúc. Trên quảng trường, chất đống rất nhiều thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trên trăm yêu tộc toàn bộ hủy diệt. Cửa trước bọn người toàn thân máu tươi, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, đã bị trọng thương, bất quá bọn hắn chiến ý lại cực kỳ nồng đậm, trận chiến này bọn hắn đã thắng. Rốt cuộc thắng. Không ít tu sĩ trong lòng thở dài một hơi. Yêu tộc hung tàn, hôm nay bọn hắn chỉ là chém giết trên trăm yêu tộc, nhưng là tại phương Bắc chi địa, còn có vô số yêu tộc kinh khủng hơn. Yên lặng. Lý Huyền không phi thân lên, phát ra một đạo thanh âm uy nghiêm. Mọi người tại đây lập tức an tĩnh lại. Lý Huyền không nhìn mọi người một cái, ta chính là Thái học viện đệ tử, Lý Huyền không. Hôm nay trận này đến hội, chính là ta nắm Lôi Đỉnh Sơn trang tổ chức. Cái gì? Vị này lại là Thái học viện đệ tử? Khó trách thực lực đáng sợ như vậy. Lý Huyền không, danh tự này làm sao có chút không hiểu quen hay. Thái học viện người để Lôi Đỉnh Sơn trang tổ chức trận này đến hội, có mục đích gì đâu? Không ít tu sĩ lộ ra vẻ nghi hoặc. Lý Huyền không, cửa trước ba người liếc nhau, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Những người còn lại đối với Lý Huyền không tên, có lẽ sẽ có chút lạ lẫm, nhưng bọn hắn lại nghe nói qua một chút sự tình. Nghe nói quốc sư có một vị đệ tử, tựa hồ liền gọi Lý Huyền không, tại Đông Chu trong thế hệ trẻ tuổi, có thể sắp xếp ba vị trí đầu, đối phương quanh năm đợi tại Thái học viện, rất ít lộ diện. Nghĩ đến chính là người trước mắt đạo tàng cảnh đỉnh phong tu vi, có thể nhẹ nhõm chấn sát cùng là đạo tàng cảnh đỉnh phong Lôi Tranh, xác thực thật không đơn giản. Lý Huyền không cười nhạt nói, hôm nay ta để Lôi Đỉnh Sơn trang tổ chức trận này đến hội, kỳ thật có một cái mục đích, đó chính là muốn cho các vị ở tại đây lẫn nhau luận bàn một chút, biểu hiện tuyệt hảo không đơn giản có thể có được bảo vật, có thể được ta Thái học viện nhập viện danh ngạch. Hắn không đơn thuần là quốc sư đệ tử, hay là Thái học viện hành tẩu, du tẩu ở bên ngoài, không ngừng đào móc một chút không sai hạt giống, từ đó mang về Thái học viện. Hôm nay liền xuất hiện không ít hạt giống tốt. Cái gì? Thái học viện nhập viện danh ngạch? Ta cả đời này mơ ước lớn nhất chính là nhập Thái học viện. Thái học viện, Tàng Long Ngọa Hổ, tài nguyên vô số, càng là có quốc sư như thế thần đỉnh cường giả tọa trấn, nếu là có thể tiến vào Thái học viện, chúng ta tất nhiên có thể đi được càng xa. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Lý Huyền không trầm ngâm đạo, lần này yêu tộc đột kích, ngược lại là nằm ngoài dự đoán của ta, bất quá đây cũng là một cái khảo thí các vị thực lực cơ hội tốt, vừa rồi các vị cùng yêu tộc chém giết, ta đều nhìn ở trong mắt, trong đó có một ít cực kỳ tốt hẳn giống, ta dự định trực tiếp cho nó nhập Thái học viện danh lệch. Đương nhiên, mới vừa rồi còn có không ít người đứng xem, gặp yêu tộc đột kích, chẳng những không xuất thủ, còn muốn chạy trốn lấy mạng, người như vậy, cả một đời cũng đừng hòng nhập Thái học viện. Quốc sư sáng tạo Thái học viện mục đích là vì bồi dưỡng càng nhiều người trẻ tuổi, từ đó chống cự yêu tộc. Nếu là ngay cả cùng yêu tộc một trận chiến dũng khí đều không có, tự nhiên không có tư cách nhập Thái học viện. Hôm nay ở đây có hơn 300 đông chu tu sĩ trẻ tuổi, nhưng là chân chính người xuất thủ cũng chỉ có chừng 100. Đây vẫn chỉ là đối mặt trên trăm yêu tộc, lại có nhiều người như vậy bị dọa đến không dám ra tay, nếu là đối mặt hàng ngàn hàng vạn yêu tộc, đây chẳng phải là sẽ trực tiếp bị hủ chết. Ngay cả cùng yêu tộc một trận chiến lực lượng đều không có, người như vậy, dù cho vào Thái học viện, cũng là lãng phí tài nguyên. Nghe được Lý Huyền Không nói như vậy, vừa rồi xuất thủ tu sĩ, ánh mắt lộ ra vẻ kích động, hy vọng biểu hiện của mình có thể vào Lý Huyền Không chi nhãn. Cũng có người đứng xem, mặt mũi tràn đầy vẻ hối tiếc. Như là Tiết Kiếm Thần, giờ phút này thì là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra hối hận chi sắc. Hắn cũng rất muốn nhập Thái học viện, nhưng là vừa rồi hắn cũng không xuất thủ, mà lại hắn còn khiêu khích Lý Huyền Không, đoán chừng hắn về sau cũng đừng nghĩ nhập Thái học viện. Lý Huyền Không nhìn về phía cửa trước ba người, hôm nay ba vị biểu hiện tuyệt hảo, so trong tưởng tượng của ta càng thêm bất phàm. Nói, ống tay áo của hắn vung lên, trôi kia trường thương màu đen bay về phía cửa trước, Lôi Đỉnh Châu bay về phía Tịnh Liên Thánh Nữ. Cửa trước tiếp nhận trường thương màu đen, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cực phẩm linh khí tới tay, hắn cảm giác đây hết thảy đều là đáng giá. Lý Huyền Không nhìn về phía Lục Hằng, cười nói, dị hỏa địa đồ đã bị Tạ Minh lấy đi. Bất quá lục sư đệ cũng không cần để bài, đợi ngươi nhập Thái học viện đằng sau, Thái học viện đan đạo chi môn sẽ vì ngươi triệt để mở ra. Lục Hằng nghe vậy, sắc mặt vui mừng, lập tức đối với Lý Huyền Không hành lễ nói đa tạ Lý sư minh. Lý Huyền Không nhẹ nhàng gật đầu. Hắn vừa nhìn về phía mọi người ở đây, sau đó để mười mấy người đứng ra, đây đều là vừa rồi biểu hiện cực kỳ tốt người. Hắn trong nháy mắt vung lên, mười mấy mai lệnh bài bay về phía những người này, các vị vừa rồi biểu hiện, ta đều nhìn ở trong mắt, đây là Thái học viện nhập viện danh ngạch, các ngươi chờ chút theo ta cùng nhau đi tới Thái học viện. Đa tạ Lý sư minh. Đám người tiếp nhận lệnh bài, mặt mũi tràn đầy kích động hành lễ. Mà ở trong đó, chính là Thiên Kiếm Tông vị nữ tử kia, là mở cương cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn cùng yêu thú chém giết, biểu hiện tuyệt hảo. Lý Huyền Không cũng không bởi vì đối phương một phen trào phúng, liền tước đoạt đối phương cơ hội, ngược lại cho đối phương một viên lệnh bài. Vị nữ tử kia cầm lệnh bài, mang trên mặt nụ cười mừng rỡ, đối với Lý Huyền Không càng thêm kính nể, trong mắt hiện lên dị sắc. Lý Huyền Không nhìn về phía còn lại tu sĩ, khẽ cười nói, còn lại người cũng không cần thất lạc, các ngươi vừa rồi cùng yêu thú chém giết, biểu hiện cũng không kém. Chờ chút có thể theo ta cùng nhau đi tới Thái học viện tham gia khảo hạch, hôm nay cùng yêu thú chém giết, xem như vòng thứ nhất khảo hạch, các ngươi đều vượt qua kiểm tra chỉ cần lại hoàn thành một vòng khảo hạch, liền có thể nhập ta Thái học viện. Đa tạ Lý sư minh. Còn lại người, mặt mũi tràn đầy kích động hành lễ. Lý Huyền Không cười cười, ánh mắt của hắn rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, ôn quyền nói, Tạ huynh, ta sau đó dự định về Thái học viện, có thể có hứng thú cùng ta đi Thái học viện dạo chơi. Đám người cũng nhao nhao nhìn về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu trước đó xuất thủ, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, ba vị huyền tướng cảnh đỉnh phong đại yêu lại bị nó trong nháy mắt nghiền sát, đơn giản chính là kinh thế hai tụ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, dưới mắt ta còn có sự tình khác, đợi ta đem sự tình giải quyết xong đằng sau, lại đi Thái học viện đi một chút đi. Lý Huyền Không nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, hắn nói nghiêm túc, vậy ta ngay tại Thái học viện chậm đợi Tạ huynh đến. Tạ Nguy Lâu để đũa xuống, cười nói, Tạ mộ ăn đến không sai biệt lắm, Lý huynh, cáo tử. Nói, hắn liền phi thân rời đi. Dị hỏa địa đồ đã tới tay, sau đó đến trực tiếp đi Lôi Thánh Sơn, hy vọng có thể đem bạn kiếp lôi phạt thể tu luyện đến tầng thứ 5. Không biết tu luyện tới tầng thứ 5 đằng sau, thân thể của mình lại sẽ phát sinh cỡ nào biến hóa, ngược lại để người hiếu kỳ. Lý Huyền Không nhìn xem Tạ Nguy Lâu thân ảnh, lại lần nữa thi lễ một cái. Vân Chỉ nhìn về phía Lý Huyền Không, tò mò hỏi, "Lý sư minh, không biết vừa rồi vị này là?" Lý Huyền Không cũng không nói thẳng Tạ Nguy Lâu thân phận, chỉ là cười nói, "Hắn là một vị phi thường đại nhân vật lợi hại." Chương 457, Lôi Đình Thánh Sơn, Triều Ca công chúa. Chương 457, Lôi Đình Thánh Sơn, Triều Ca công chúa Thiên Lôi Châu. Trung bộ địa khu, có một tòa 3000 mét cao to lớn Lôi Sơn, Lôi Thánh Sơn. Lôi Thánh Sơn bị cuồng bạo lôi đình bao trùm, toàn thân hiện ra màu tím, bốn phương tám hướng, lôi quang lấp lóe, lôi đình anh minh, mang theo tịch diệt chi uy, phương viên trăm dặm, chim thú không sinh, tĩnh mịch một mảnh. Tòa này Lôi Sơn cực kỳ bất phàm, liên thần đỉnh cảnh cường giả đều khó mà đăng lâm đỉnh núi, nghe nói mặt trên còn có thượng cổ đại năng lưu lại truyền thừa. Cho nên cho tới nay, không ít đông chu tu sĩ đều sẽ tới này leo núi, nếu là có thể đăng lâm đỉnh núi, đạt được truyền thừa, cái kia tất nhiên có thể một tiếng hót lên làm kinh người, chấn nhiếp bát phương. Giờ phút này, Lôi Thánh Sơn hạ, tề tụ nước cờ trăm vị tu sĩ, đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, bọn hắn nhìn trước mắt Lôi Thánh Sơn, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Bành! Đột nhiên, một đạo tiếng oanh minh vang lên, một chút ngay tại người leo núi, bị cường đại lôi đỉnh chi lực đánh xuống đến. Lôi Sơn 3000 mét cao, nhưng có thể đăng lâm 500 mét người trẻ tuổi, đã coi như là người nổi bật, có thể leo lên ngàn mét thuộc về thiên chi tiêu tử. Có thể leo lên 2000 mét cao, đó chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Nghe nói toàn bộ Đông Chu trong thế hệ trẻ tuổi, cũng chỉ có hai người leo lên 2000 mét vị trí, hai người kia tên là Cơ Triều Hoàng, Cơ Triều Ca. Hai người kia chính là Đông Chu đại hoàng tử cùng đại công chúa, đồng thời còn là Đông Chu trong thế hệ trẻ tuổi, xếp hạng thứ nhất, thứ hai người. Về phần 3000 mét cao, cho đến tận này, vô luận là thế hệ trước hay là thế hệ trẻ tuổi, còn không một người. Triều Ca công chủ, thật quá lợi hại, nghe nói nàng tại Lôi Thánh Sơn 2000 mét vị trí, đã tu luyện 3 tháng, đoán chừng tu vi đã tiến hơn một bước. Làm ta Đông Chu trong thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt, Triều Ca công chủ, xác thực đáng sợ, trước khi tới đây, nàng đã là huyền tướng cảnh sơ kỳ, bây giờ đoán chừng đã là huyền tướng cảnh trung kỳ. đáng tiếc chúng ta vô duyên cùng nàng gặp một lần. Không ít tuổi trẻ tu sĩ nhìn chằm chằm phía trước Lôi Sơn, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Đồng dạng đều là người trẻ tuổi, nhưng giữa người và người rõ ràng có chênh lệch cực lớn. Trong mắt bọn hắn, Cơ Triều Ca chính là tồn tại cao cao tại thượng, bọn hắn chỉ có thể đi nhìn lên. A, mau nhìn, lại có người leo núi. Đám người nhìn về phía trước đi, vừa lúc nhìn thấy một vị thân mang hắc bảo nam tử tại leo núi. Nam tử tướng mạo thường thường, cũng không thu hút, đặt ở trong đám người, thuộc về bị người quên lãng tồn tại, nhưng là giờ phút này hắn tại leo núi, thì là vạn chúng chú mục. Mọi người đoán một chút, hắn có thể leo lên bao nhiêu mét vị trí? Ta xem người này khí tức yếu ớt, cũng là không giống như là lợi hại gì tu sĩ, nhiều lắm là leo lên 30 mét vị trí. 30 mét? Đoán chừng không có cao như vậy. Chúng tu sĩ nhìn về phía nam tử áo bào đen kia, không khỏi yên lặng cười một tiếng. Tới đây người leo núi vô số, nhưng không có leo lên 500 mét vị trí, trên cơ bản đều thuộc tình huống bình thường, mọi người nhìn cái náo nhiệt là được. Trong mắt mọi người nam tử mặc hắc bào chính là Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua phía trên Lôi Sơn, chỉ gặp hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp xông đi lên đi. Trong chốc lát công phu, hắn liền vọt tới 2000 mét vị trí. Ngoa tạo, cái này không cái bóng, ta hoa mắt sao? Mới vừa rồi là không phải có chỉ đại hát chuột, vèo một cái bay đi lên. Chúng tu sĩ trừng lớn hai mắt, thần sắc đờ đẫn nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Vừa rồi bọn hắn còn nói Tạ Nguy Lâu nhiều lắm là leo lên 30 mét vị trí, nhưng là trong nháy mắt, người ta liền đi đến vị trí cao hơn. Mà lại đây không phải leo núi, là bay thẳng đi lên. Nhìn bóng lưng nó biến mất vị trí, đoán chừng đạt đến 2000 mét độ cao. Lôi Thánh Sơn, 2000 mét cao vị trí, nơi này có một cái cỡ nhỏ lôi đỉnh quảng trường. Nơi đây lôi đỉnh chi lực cực kỳ đáng sợ, đã đạt tới lôi đỉnh phong bí cảnh tòa kia màu tím Lôi Sơn trình độ, lôi đỉnh anh minh, đinh thai nhức óc, dùng cho luyện thể, hiệu quả tuyệt hảo. Tiếp tục đi lên, lôi đỉnh càng cường hãn hơn, phía trên lôi đỉnh chi lực đối với Tạ Nguy Lâu tu luyện vạn kiếp lôi phạt thể có tác dụng cực lớn. Tạ Nguy Lâu hướng phía trước quảng trường cỡ nhỏ nhìn lại. Phía trên ngồi một vị thân mang trường bào màu vàng, bộ ngực sung mãn, đầu tóc rối bời nữ tử. Đối phương hai mắt nhắm chặt, cau mày, trên thân dày đặc lôi đỉnh chi lực, khí tức không tính yếu, đã bước vào huyền tướng cảnh trung kỳ. Trong thế hệ trẻ tuổi, vô luận là tại Đại Hạ hay là tại Đông Chu, có thể bước vào huyền tướng cảnh người đều được cho yêu nghiệt. Dựa theo Lôi Sơn dưới những người kia lời nói, trước mắt vị này hẳn là kia cái gì Triều Ca công chủ. Ân. Cơ Triều Ca phát giác được Tạ Nguy Lâu đến, nàng lập tức mở to mắt, hướng về Tạ Nguy Lâu nhìn sang, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh nghi. Vậy mà lại có người đi tới nơi đây. Người này khí tức nội liễm, sâu không lường được, nàng khó mà nhìn thấu mảy may, vậy mà không biết đối phương lai lịch ra sao. Mà lại đối phương thần sắc tự nhiên, rõ ràng leo lên vị trí này cũng không quá lớn tiêu hao, cái này càng thêm không đơn giản. Trong thế hệ trẻ tuổi, cho đến tận này, chỉ có hai người đến vị trí này, một cái là nàng, một cái khác thì là Cơ Triều Hoàng. Cơ Triều Ca mở miệng nói, đạo hữu, nơi đây còn có vị trí, có thể tùy ý nhập tọa. Tới đây người, đại bộ phận cũng là vì Lôi Thánh Sơn bên trên truyền thừa, bất quá truyền thừa này có tồn tại hay không, ai cũng không biết. Giống nàng dạng này, thì là vì mượn nhờ nơi này lôi đỉnh chi lực tu luyện, nàng bản năng cho là nam tử trước mắt, tới đây cũng là vì tu luyện. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, thử sử lôi đỉnh chi lực quá yếu, ta còn phải tiếp tục đi lên. Quá yếu? Cơ Triều Ca sửng sốt một giây, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nơi này lôi đỉnh chi lực cực kỳ khủng bố, nàng cũng là ở chỗ này chờ đợi rất lâu, mới miễn cưỡng thích đứng xuống tới, kết quả người này lại nói thử sử lôi đỉnh quá yếu. Tạ Nguy Lâu không có nhiều lời, liền muốn tiếp tục đi lên. Cơ Triều Ca đạo, tiểu nữ tử Cơ Triều Ca, không biết đạo hữu cao tính đại danh. Tạ Nguy Lâu cười nói, tại hạ tạ ơn công sư. Nói xong, hắn liền bước ra một bước, vượt ngang 100 mét, vọt thẳng hướng lên phía trên. 10 bước đằng sau, hắn đến đỉnh núi vị trí, nơi đây lôi đỉnh chi lực so phía dưới mạnh gấp 100 lần không chỉ. Vậy mà leo lên đi Cơ Triều Ca khó có thể tin nói. 3000 mét cao Lôi Thánh Sơn, liên thần đỉnh đều khó mà đăng đỉnh, nhưng là giờ khắc này, nàng vậy mà nhìn thấy có người leo lên đi. Nghĩ tới đây, nàng lập tức đứng dậy, thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Lôi Sơn chi đỉnh. Cái này tạ ơn công sư, đến cùng lai lịch ra sao? Cơ Triều Ca ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lôi Sơn chi đỉnh, có một cái khá lớn quảng trường, trên quảng trường có một cái lôi trì, trong lôi trì, đứng lặng lấy một khối lôi đỉnh màu tím bia đá. Bốn phương tám hướng, bao phủ mấy cái thất phẩm đại trận, nhìn cái này bố cục, có lẽ thật sự có đại năng ở chỗ này tu luyện qua. Ầm ầm, bốn phía lôi đỉnh chi lực không ngừng đánh phía Tạ Nguy Lâu, quần áo của hắn bạo liệt, trên da thịt xuất hiện đạo đạo sét đánh lưu lại cháy đen. Theo lôi đỉnh điên cuồng đánh tới, thân thể của hắn dần dần xuất hiện vết rách, máu tươi chảy ròng. Ngược lại là cái không sai bảo địa. Tạ Nguy Lâu trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Thử sử lôi đỉnh đáng sợ như vậy, hắn ngược lại là có nắm chắc ở chỗ này đem vạn kiếp lôi phạt thể tu luyện đến tầng thứ 5. Chương 458, Gen đúc nhục thân, Gen đúc huyền cùng nhau. Chương 458, Gen đúc nhục thân, Gen đúc huyền cùng nhau. Tạ Nguy Lâu ngón tay vạch một cái, trước mặt đại trận xuất hiện vết rách, hắn trực tiếp hướng phía trước, tiến vào trong lôi trì. Ầm ầm. Trong lôi trì, lôi đỉnh chi lực cuồng bạo hơn, thủy diệt lôi đỉnh quét sạch, muốn đem hắn ép thành phấn vụn, nước ao rung động, hồ quang điện lấp lóe, quang mang chói mắt, hùng mãnh không gì sánh được. Tạ Nguy Lâu chỉ cảm thấy toàn thân nhói nhói, thân thể vết rách gia tăng, huyết dịch màu vàng phiêu tán rơi rụng, trong nháy mắt để hắn biến thành một cái màu vàng huyết nhân. Nhưng hắn cũng không quá nhiều để ý tới loại đau đớn này cảm giác, hắn lấy ra mấy viên ngọc phù, tiện tay bung lên, ngọc phù bay về phía bốn phía, nhanh chóng tạo thành một cái thất phẩm tụ lôi đại trận. Sau đó hắn lại lấy ra năm mặt trận kỳ, cắm ở lôi chỉ năm cái phương vị, để tụ lôi đại trận uy thế lại lần nữa tăng cường mấy phần. khởi trận. Tạ Nguy Lâu vung tay lên, lực lượng rót vào đại trận. Ông, hai đại trận này bị kích hoạt, không ngừng chấn động, tụ tập lôi đỉnh, uy thế càng thêm hung mãnh. Tạ Nguy Lâu khoanh chân ngồi tại trong lôi trì, bốn phương tám hướng lôi đỉnh chi lực điên cuồng hướng hắn vọt tới, uy thế cực kỳ khủng bố. Hắn nhanh chóng vận chuyển vạn kiếp lôi phạt thể cùng niết bàn kinh, màu vàng khí huyết phóng lên tận trời, khí huyết bằng bạc, phát ra từng đạo tiếng oanh minh. Oanh! Mênh mang lôi đỉnh, giống như đại đạo thiên phạt bình thường, phô thiên cái địa, tịch diệt bát phương, không ngừng tràn vào thân thể của hắn, đem hắn nhục thân xé rách, rèn luyện, rèn đúc. Nơi đây lôi đỉnh cực kỳ bá đạo, bất quá chỉ có thể xé rách da thịt của hắn, lại không làm gì được hắn màu vàng linh cốt cùng màu vàng nội tạng. Bây giờ nhục thân chi lực của hắn đã siêu việt cực phẩm linh khí, xem chừng đạt đến nửa bước đạo khí phạm chủ, nếu là tiến thêm một bước, đó chính là đạo khí. Nhục thân thành dụng cụ, loại này đường có lẽ rất hiếm thấy, nhưng là tại Tạ Nguy Lâu xem ra, đây là bình thường nhất bất quá sự tình. Tu sĩ rèn nhục thân, luyện thần hồn, tìm đại đạo, liền nên kiêm dùng song hành. Cái kia Diệp Thiên Đế đại thành thánh thể, nhục thân thành dụng cụ, có thể hủy thiên diệt địa, dễ như trở bàn tay, trấn áp vạn cổ, nhất lực phá vạn pháp, đã là như thế. Đơn thuần luyện nhục thân không được, Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, lập tức đem huyền tướng điều động đi ra. Tu luyện vạn kiếp lôi phạt thể, có thể tra thiếu bổ để loạn, đền bù trên cảnh giới bỏ sót. Tu luyện thành 4 tầng trước, đã đền bù trước 4 đại cảnh giới rất nhiều vấn đề, dưới mắt muốn tu luyện tầng thứ 5, có lẽ muốn bù đắp là huyền tướng phương diện vấn đề. Hắn ngược lại là muốn nhìn, tu luyện thành vạn kiếp lôi phạt thể tầng thứ 5, huyền tướng sẽ hay không có biến hóa. Ông đan điền màu vàng chấn động, linh khí màu vàng quét sạch bốn phía, đem toàn bộ lôi đỉnh đỉnh núi bao phủ, lít nha lít nhít huyết sắc bờ bên kia bỏ ra hiện, rất nhiều thi hài chồng chất ở trong đó. Tứ đại huyền giống nhau lúc xuất hiện, người tương bàn đầu gối mà ngồi, còn lại tam đại huyền tướng thì là hiện ra dựng ngược thái độ, bất quá bọn hắn cũng không tính dựng ngược, càng giống là đứng lặng tại khác biệt trong không gian. Lôi đỉnh chi lực đối với yêu, ma, quỷ có to lớn tác dụng khắc chế, nhưng là giờ khắc này, hắn cái này tam đại huyền tướng trực tiếp miễn dịch lôi đỉnh chi lực, tựa như lôi đỉnh đối với bọn hắn căn bản không có mảy may khắc chế. Tạ Nguy Lâu điên cuồng vận chuyển vạn kiếp lôi phạt thể cùng niết bàn kinh, cuồng bạo lôi đỉnh không đơn giản tràn vào thân thể của hắn, còn đem tứ đại huyền tướng bao khỏa, không ngừng tiến hành rèn luyện. Hắn không đơn giản muốn rèn luyện nội thân, còn muốn rèn luyện một chút chính mình huyền tướng. Huyền tướng, từ trình độ nào đó tới nói, hắn đủ cường đại, nhưng cũng rất yếu. Một khi huyền tướng bị thương nặng, đối với tu sĩ mà nói, khẳng định là chí mạng, chỉ cần đem huyền tướng rèn luyện đến đủ cường đại, liền rất khó bị trọng thương. Vâng. Theo lôi đỉnh bao khỏa, tứ đại huyền giống nhau lúc mở to mắt, bốn cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt bộc phát. Tứ đại huyền sống chung Tạ Nguy Lâu bản tôn bình thường, nhanh chóng nắn ấn quyết, vạn kiếp lôi phạt thể cùng niết bàn kinh đồng thời vận chuyển, điên cuồng thôn phệ lôi đỉnh chi lực, không ngừng rèn đúc thân thể, đảo mắt. Một tháng trôi qua, Tạ Nguy Lâu tứ đại huyền tướng khí tức lại lần nữa tăng vọt, đã bị rèn đúc đến cực hạn, bọn hắn thân thể kèm theo lấy cường đại lôi đỉnh chi lực, khí tức hung mãnh không gì sánh được. Một tháng này, Tạ Nguy Lâu đều tại lấy lôi đỉnh rèn đúc huyền tướng, tứ đại huyền tướng tăng cường không ít, trở nên không thể phá vỡ. Bất quá hắn vạn kiếp lôi phạt thể tầng thứ 5 vẫn không có tu luyện thành công, lôi đỉnh chi lực còn chưa đủ, kém một chút ý tứ. Tạ Nguy Lâu mở to mắt, lông mày nhíu lại. Hắn đứng dậy, sau đó lại lấy ra 20 mấy quả ngọc phủ, liên tục bố trí 5 cái thất phẩm tụ lôi đại trận. Nhất định phải để lôi đỉnh chi lực này tới càng thêm hung mãnh một chút mới được. Ông, theo 5 cái đại trận bố trí xuống, giờ khắc này không đơn thuần là lôi sơn bên trên lôi đỉnh chi lực tăng vọt, liên đối thiên khung bên trong cũng thay đổi thành đen kịt một màu. Lít nha lít nhít lôi đỉnh hiện hiện, lôi quang lấp lóe, thủy thiên diệt địa, uy thế càng bá đạo hơn khủng bố. Ầm ầm, thiên khung bên trong mênh mang lôi đỉnh chấn động, giống như lôi đỉnh thiên hà bình thường, khí thế bằng bạc, vô cùng mênh mông, đồng thời đánh phía lôi đỉnh sơn nhạc. Lôi thánh sơn lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt tăng cường gấp 10 lần, thiên lôi cuồng bạo, khí tức đáng sợ, hủy thiên diệt địa. Tạ Nguy Lâu nhắm mắt lại, ấn quyết nắn, bốn phía lôi đỉnh lại lần nữa hướng hắn vọt tới, đem hắn cùng huyền tướng triệt để bao phủ. Ầm ầm, đáng sợ hơn lôi đỉnh nhập thể, thân thể của hắn bị xé nứt, toàn thân cháy đen, toàn thân cao thấp tìm không thấy một tấc hoàn chỉnh da thịt, huyết dịch chảy xuôi xuống, xương cốt màu vàng lộ ra, kim quang lấp lóe, trên xương cốt mặt dày đặc thần bí lôi đỉnh phù văn, uy thế càng cường hắn hơn. Cùng lúc đó, không ít tu sĩ phát hiện lôi sơn lôi đỉnh chi lực tăng cường, bọn hắn sắc mặt biến đổi lớn, không biết chuyện gì xảy ra. Cái này lôi sơn lôi đỉnh chi lực vậy mà tăng cường gấp 10 lần, đây là có chuyện gì? Thiên khung bên trong vậy mà lại xuất hiện đáng sợ hơn lôi đỉnh chi lực, chẳng lẽ là có cái gì tuyệt thế thần vật xuất hiện? Có lẽ nơi này biến hóa cùng Triều Ca công chủ có quan hệ. Ta cảm giác cùng Triều Ca công chủ không quan hệ, đoán chừng cùng một tháng trước leo lên đi vị nam tử mặc hắc bào kia có quan hệ. Chúng tu sĩ nhao nhao lui ra phía sau, không dám tới gần lôi sơn, một chút nguyên bản muốn người leo núi cũng quả quyết lựa chọn từ bỏ. Lôi đỉnh này đáng sợ như thế, giờ phút này leo lên đi chỉ có một con đường chết. Lôi đỉnh tăng cường mà tại lôi sơn 2,500m vị trí cơ Triều Ca phát giác được bốn phía lôi đỉnh tăng cường, nàng ánh mắt ngưng tụ, lập tức phi thân xuống, không dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Mấy hơi đằng sau, cơ Triều Ca đi vào trên mặt đất, nàng nhìn chăm chú lôi sơn, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lôi sơn biến hóa cùng cái kia Tạ Ơn Không Sư có quan hệ sao? Trước đó nàng liền cảm giác được lôi sơn có chỗ biến hóa, vừa mới bắt đầu lôi đỉnh chi lực bị dẫn dắt, không ngừng tuần hướng lôi sơn chi đỉnh, để nàng cảm giác áp lực nhỏ không ít, cho nên liền tiếp tục đi lên 500m. Hiện tại lôi sơn lôi đỉnh trở nên đáng sợ hơn, chỉnh thể đều tại tăng cường gấp 10 lần, nàng khó mà tiếp tục đợi ở vị trí này. Cái kia Tạ Ơn Không Sư đi lên đằng sau liền không còn có xuống tới, đây hết thảy, Tạ 89/10 cùng đối phương có quan hệ. Chương 459, Lục Đại Huyền Tướng, cũng rất kỳ lạ. Chương 459, Lục Đại Huyền Tướng, cũng rất kỳ lạ. Tu hành không tuyến nguyện. Trong ngay mắt, lại qua một tháng. Lôi Sơn chi đỉnh. Lôi đỉnh chi lực vẫn như cũ hung mạnh không gì sánh được, thiên khung bên trong lôi đỉnh, kéo dài một tháng, không ngừng oanh kích Lôi Sơn, mỗi thời mỗi khắc, không thấy dừng lại. Trong lôi chỉ, Tạ Nguy Lâu toàn thân cháy đen, thân thể kết lấy thật dày cái máu, khí tức trên thân lại càng cường đại hơn, hắn mở to mắt, nhìn về phía mình huyền tướng. Thời gian 2 tháng này, vạn kiếp lôi phạt thể tầng thứ 5, rốt cục tu luyện thành công. Cường độ nhục thể của hắn tiến thêm một bước, hẳn là đạt đến đạo khí phạm chủ, chiến lực tăng vọt, trong lúc phất tay, hình như có hủy thiên diệt địa chi lực, cực kỳ cứng hãn. Giờ khắc này, cho dù là đạo khí vành sát mà đến, cũng khó có thể đem hắn vây bạo. Huyền tướng cũng lại lần nữa phát sinh biến hóa to lớn. Nguyên bản tứ đại huyền tướng, lại lần nữa gia tăng 2 đạo hư ảnh, vẫn như cũng là bóng người hình dạng, nhưng bị thêm vào lực lượng kỳ lạ hơn đặc biệt. Cái này 2 đạo hư ảnh xuất hiện, không đơn thuần là cùng bạn kiếp lôi phạt thể có quan hệ, còn cùng thiên tư cùng chấn thiên bi có quan hệ. Trong lúc đó, thiên tư cùng chấn thiên bi, riêng phần mình phát ra một tia lực lượng, tại lôi đỉnh sen lẫn bên dưới, cuối cùng thành 2 đạo hư ảnh. Trong đó một đạo hư ảnh, dây đặc cổ lão phù văn màu trắng, hiện ra tuyết trắng chi sắc, khí tức thánh khiết, cực kỳ cao quý, ẩn chứa lực lượng thần bí. Loại lực lượng kia, Tạ Nguy Lâu cũng xem không hiểu, tóm lại so trước đó tứ đại huyền tướng, càng thêm thần bí bất phàm. Một đạo khác hư ảnh, đồng dạng dày đặc phù văn màu vàng, chỉnh thể hiện ra màu vàng, khí tức lăng lệ, giống như đại đạo quy tắc xen lẫn, cũng rất thần bí, loại lực lượng này, Tạ Nguy Lâu cũng là khó mà nhìn thấu. Cuối cùng này thêm ra 2 đạo huyền tướng hư ảnh, rõ ràng càng thêm bất phàm, còn lại tứ đại huyền tướng khí tức cộng lại, cũng không bằng trong đó một đạo hư ảnh cường đại. Lục đại huyền tướng Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú chính mình huyền tướng. Giờ khắc này, hắn đã triệt để xem không hiểu, nhất là thêm ra tới 2 tôn huyền tướng hư ảnh, càng là thần bí khó lường, khó mà nhìn thấu mảy may. Càng quỷ dị hơn là, hắn phát hiện chính mình khó mà điều động cái này 2 tôn huyền tướng hư ảnh lực lượng. Còn lại tứ đại huyền tướng, điều động không có vấn đề chút nào. Nhưng là cái này 2 tôn huyền tướng hư ảnh lực lượng, hắn căn bản không có khả năng điều động, liền tựa như không thuộc về hắn, cũng hoặc là hắn tu vi quá yếu, khó mà vận dụng cái này 2 đại huyền tướng lực lượng. Dù sao cái này 2 đại huyền tướng xuất hiện, cùng thiên thư cùng chấn thiên bi có quan hệ, hắn khó mà vận dụng thiên thư cùng chấn thiên bi lực lượng chân chính, cũng khó có thể vận dụng cái này 2 đại huyền tướng lực lượng. Lục đại huyền tướng liền rất kỳ lạ. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ cảm khái. Huyền tướng càng nhiều, khẳng định chiến lược càng mạnh, nhưng là cái này tu luyện độ khó cũng liền tăng lên gấp bội. Nếu là chỉ có một tôn huyền tướng lời nói, tại nhiều tài nguyên như vậy ra chỉ bên dưới, hắn đoán chừng đều hóa rồng. Nhưng là giờ phút này, hắn vẫn như cũ kẹt tại huyền tướng cảnh đỉnh phong. Dưới mắt lại thêm ra 2 tôn huyền tướng hư ảnh, phải chăng muốn cái này 2 tôn huyền tướng hư ảnh tiến một bước ngừng từ đầu? Chẳng biết tại sao, hắn có loại không hiểu cảm giác, hắn cảm thấy mình dù cho vào hóa rồng cảnh, cái này 2 tôn huyền tướng hư ảnh đều khó mà ngưng thực. Bởi vì bọn hắn kèm theo lực lượng quá mức quỷ dị đáng sợ, bình thường lực lượng khẳng định khó mà để nó ngưng thực. Thôi, đi một bước nhìn một bước. Tạ Nguy Lâu ngăn chặn tâm tình trong lòng, đem huyền tướng thu hồi. Lần này có thể đem vạn kiếp lôi phạt thể tu luyện đến lần thứ 5, đã cực kỳ tốt, không cần thiết yêu cầu quá cao, thời gian còn dài mà. Tạ Nguy Lâu đứng dậy, hướng trong lôi chỉ lôi đỉnh màu tím bia đá đi đến. Trên tấm bia đá có rất nhiều lôi đỉnh xen lẫn phù văn, hắn nhìn chăm chú những phù văn này, linh hồn chi lực bộc phát, chăm chú quan sát phù văn, những phù văn này giống như là một môn công pháp. Ông, đột nhiên, Tạ Nguy Lâu bị đặt vào một mảnh khu vực thần bí. Vùng đất này cũng là lôi đỉnh rèn đúc, tại một tòa lôi đỉnh to lớn sơn nhạc chi đỉnh, xuất hiện một vị thân mang áo bào cho nam tử trung niên. Đối phương chắp 2 tay sau lưng, nhìn chăm chú thiên khung bên trong mênh mang lôi đỉnh, thần sắc đạm mạc, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Bốn phía lôi đỉnh đánh tới, hắn tóc dài vũ động, hai con ngươi dần dần hiện ra địa quang, khí tức trên thân cực kỳ hùng hồn, tựa như đã siêu việt thần đỉnh cảnh. Ầm ầm, thiên khung bên trong, lôi đỉnh hóa thành một cái lôi đỉnh to lớn chi thủ, trong nháy mắt oanh sát hướng nam tử mặc hôi bào, muốn đem hắn nghiền sát. Người này làm sao có chút quen mắt? Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú nam tử mặc hôi bào, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, hắn luôn cảm giác mình tại nơi nào thấy qua người này. Một phen suy tư đằng sau, là hắn. Tạ Nguy Lâu trong mắt lóe lên một đạo quan mang. Hắn biết mình ở nơi nào gặp qua người này. Vị kia gọi Cơ Cửu lão nhân, nắm một con cửu, bên người mang theo cái tiểu nha đầu, giờ phút này đối phương ngay tại Thiên Khải Thành. Đây là đối phương trung niên thời kỳ dung mạo. Trung niên thời kỳ, liền siêu việt thần đỉnh, giờ phút này lại được mạnh bao nhiêu? Nam tử mặc hôi bào tiện tay duỗi ra, hờ hững nói, lôi phát chỉ. Ông, giữa thiên địa, lôi đỉnh chi lực hội tụ, hóa thành một cây to lớn lôi phạt ngón tay, hắn một chỉ điểm ra, lôi phạt ngón tay trong nháy mắt đánh phía lôi đỉnh chi thủ. Ầm ầm, lôi phạt ngón tay cùng lôi đỉnh chi thủ đụng nhau, lôi đỉnh chi thủ trong nháy mắt bạo liệt, thiên địa bị vênh bạo, phương viên trăm dặm hóa thành một vùng phế tích, lôi đỉnh đều lùi tán. Tạ Nguy Lâu chỉ cảm thấy một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp đánh tới, trong đại não, ngay tại không ngừng chiếu lại một chỉ này, giống như thác ấn bình thường, muốn đem một chỉ này đi lại. Nam tử mặc hôi bào đứng tại hư vô thiên trong đất, hắn nhìn Tạ Nguy Lâu một chút, tùy theo đưa tay, một tia chớp ấn ký bay về phía Tạ Nguy Lâu mi tâm, là ấn ở tại sâu trong linh hồn. Vâng. Một giây sau, thiên địa tiêu tán, hết thể quy về bình thường. Tạ Nguy Lâu lập tức mở to mắt, hắn còn ở vào trong lôi trì, trước mặt lôi đỉnh địa đá đã vỡ vụn, phía trên phủ văn toàn bộ tiêu tán. Cùng lúc đó, Tạ Nguy Lâu trong não nhiều hơn một môn tên là lôi phạt chỉ công pháp, một chỉ này cực kỳ cứng hãn, uy thế viễn siêu hắn phá hư chỉ số lần, một chỉ ra, vạn pháp diện. Lôi phạt chỉ tạ nguy lâu thần sắc dị dạng, cái này đạt được một môn chỉ pháp. Môn chỉ pháp này, tựa như là lớn là ấn, không cần đi qua nhiều tu luyện, có thể trực tiếp thi triển. Hắn vô ý thức rôi ra ngón tay, dựa theo sâu trong linh hồn chỉ tự, tụ tập tiên địa lôi đỉnh chi lực, một chỉ điểm ra đi. Ầm ầm. Một đạo lôi đỉnh to lớn chỉ ấn oanh sát ra ngoài, giống như một đầu lôi long xung ra, bốn phía quảng trường lập tức nứt ra, đá vụn bay ra, thủng trăm ngàn lỗ, uy thế cực kỳ bá đạo. Bất quá một chỉ này uy thế, cũng không như người áo bảo cho kia thi triển cường đại. Không sai một chỉ, uy thế có thể nhìn, nếu là ấp ủ một phen, còn có thể càng cường đại hơn. Tạ Nguy Lâu nhìn hướng tay của mình chỉ, trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Hưu. Hắn tiện tay vung lên, bố trí xuống trận pháp, nhao nhao tan rã. Thiên khung bên trong, lôi đỉnh tiêu tán, lôi sơn lôi đỉnh chi lực lập tức yếu đi mấy phần. Ở chỗ này tu luyện 2 tháng, cũng nên rời đi. Tạ Nguy Lâu làm sơ trầm tư, lấy ra một bộ quần áo màu đen thay đổi, liền trực tiếp phi thân rời đi. Chương 460, cái này phù tăng rượu, coi là thật kỳ lạ. Chương 460, cái này phù tăng rượu, coi là thật kỳ lạ. Đông Đô. Chính là Đông Chu Hoàng Triều Đô Thành. Tại Đông Đô, có tu luyện môn phái, có thế gia, có hoàng tộc, còn có thái học viện, lớn nhỏ thế lực vô số, được cho rắc rối phức tạp. Bất quá tại các đại phức tạp thế lực bên trong, hoàng tộc cùng thái học viện ở tuyệt đối khống chế vị trí. 3 ngày sau, Đông Đô, trên đường cái, Tạ Nguy Lâu thân mang một bộ áo bào đen, hai tay cắm ở trong tay áo, chính mặt mũi tràn đầy lười biếng đi về phía trước, hắn đánh giá bốn phía, trên mặt hiện hiện ấm áp dáng tươi cười. Đông Đô cực kỳ phồn hoa, ngựa xe như nước, tiểu thương vô số, tiếng gào to không ngừng, hiển thị rõ khói lửa chi khí. Hai bên đường, bình thường tiểu lâu, khách sạn, câu lan đông đảo, còn có thể nhìn thấy một chút bảo cát, cửa hàng đang lượn, phòng đấu giá các loại, bên trong ẩn hiện tu sĩ không ít. Đông Phương Lâu. Tạ Nguy Lâu ánh mắt rơi vào một tòa trên tiểu lâu, Phương Đông hai chữ, để hắn có chút thất thần, lòng có hoài niệm, hắn cười nhạt một tiếng, liền hướng tòa tiểu lâu kia đi đến. Tới một chuyến Đông Đô, tự nhiên cũng phải nhấm nháp một chút Đông Đô rượu ngon, như vậy cũng coi là chuyến đi này không tệ. Đông Phương Lâu bên trong, vị khách quan này, xin hỏi muốn uống chút gì? Gã sai vật nhìn thấy Tạ Nguy Lâu sau, đội vàng đi lên chiêu đãi. Tạ Nguy Lâu cười nói, không biết các ngươi cái này Đông Phương Lâu nổi danh nhất rượu ngon là cái gì? Gã sai vật lập tức trở về nói, tự nhiên là Phù Tăng rượu. Phù Tăng rượu, danh tự này cũng không tệ. Tạ Nguy Lâu cười nói, gã sai vật mặt mũi tràn đầy tự tin nói, Phù Tăng chính là Phương Đông thần thụ, ta Đông Phương Lâu rượu ngon lấy thứ hai chữ, tự mang thần vận, ngược lại là trong biển cái nào đó Man Di tiểu quốc, nghe Phù Tăng vẻ đẹp vận, liền cho mình lấy một cái Phù Tăng quốc danh tự, lại ngay cả gốc cây dâu đều không có, đơn giản chính là làm trò hề cho thiên hạ. Nói hay lắm, nên thưởng. Tạ Nguy Lâu móc ra một thỏi vàng, tiện tay ném cho gã sai vật, lại nói cho ta đến ấm Phù Tăng rượu, lại làm chút thức ăn. Gã sai vật nhìn xem trong ngực vàng, kích động nói, khách quan ngài chờ một lát, ta lập tức đi chuẩn bị. Tạ Nguy Lâu cười tìm một chỗ ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, gã sai vật bưng một bầu rượu ngon, mấy cái thức ăn ngon đi tới, khách quan, ngài rượu ngon món ngon tới. Nói, hắn đem rượu ngon thức ăn ngon bày ra ở trên bàn. Tạ Nguy Lâu cầm chén rượu lên, rót một chén rượu ngon, nếm thử một miếng. Rượu ngon cửa vào, hơi có vẻ cay độc, vào cổ họng đằng sau, ngọt ngào hiện hiện, mang theo vài phần nóng rực cùng nóng hổi. Sau đó một trận ấm áp đánh tới, giống như loan dương chiếu xa xuống, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được thoải mái. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, thoải mái đằng sau, rượu nhập phế phủ, khuyết tán gân mạch, để cho trong lòng người sinh ra không hiểu vẻ u sầu, tựa như một chén chưa hết hứng. Gã sai vật cũng không quấy rầy Tạ Nguy Lâu, bởi vì rất nhiều lần đầu tiên tới uống Phù Tăng rượu khách nhân, một chén đều khó mà tận hứng, tối thiểu nhất 10 chén cất bước. Tạ Nguy Lâu uống một chén đằng sau, hắn lại lần nữa rót một chén, hai chén, ba chén, liên tiếp mấy chén đi qua, lại là càng uống càng sầu, luôn cảm giác thiếu một chút thứ gì, giống như thời gian trôi qua, cũng tựa như cố nhân không về. Một bầu rượu lại có thể có như thế kỳ lạ hiệu quả, coi là thật để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đảo mắt, Tạ Nguy Lâu thưởng thức được thứ 10 chén, 10 chén đi qua, vẫn như cũng là cảm giác tương tự, còn muốn tiếp tục uống. Nhưng hắn biết, dù cho uống lại nhiều, cũng là cảm giác tương tự, phiền muộn, tiếc nuối, thất lạc, bất đắc dĩ chờ chút cảm xúc tràn ngập trong lòng. Gã sai vật hợp thời mở miệng, khách quan, ngài cảm thấy Phù Tăng rượu như thế nào? Tạ Nguy Lâu bưng chén rượu, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, thôn sắp xuất hiện này Phương Đông, chiếu ta hạm này Phù Tăng, quân không được này gì còn, tiện ai lưu này Trung Châu. Cái này Phù Tăng rượu coi là thật kỳ lạ, cái này cất rượu người, nghĩ đến cũng không phải hạng người tầm thường đi. Một chén rượu bên trong, phân biệt ra đối với cuộc sống cùng tương lai hướng tới, nhưng càng nhiều hơn là tiếc nuối. Liên tựa như một cái sắp đi xa người, khát vọng xa xôi thiên địa, đối với tương lai hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. Nhưng là hắn đi xa, lại muốn từ bỏ người bên cạnh hoặc sự tình. Cũng hoặc là hắn đi xa, không người sẽ cùng hắn, hắn cần một người đạp vào hành trình. Giờ khắc này, Tạ Nguy Lâu đột nhiên nghĩ đến Hạ Hoàng, Hạ Hoàng không phải liền là hạng người sao như vậy? Có lẽ Hạ Hoàng cũng không phải người như vậy. Dù sao độc cô bất tranh, không phải đi theo hắn rời đi sao? Hắn đang mong đợi tương lai, cho nên hắn bước lên hành trình, nhưng hắn cũng không cô độc, bởi vì có người làm bạn. Mà cái này cất rượu người, đoán chừng là một người đi xa, bên người không người làm bạn. Gã sai vật gặp Tạ Nguy Lâu đánh giá, hắn vô ý thức rôi ra ngón tay cái, mặt mũi tràn đầy bội phục nói ra, đến đây uống Phù Tăng rượu vô số người, nhưng có thể cho ra như vậy đánh giá người, quý khách ngài là vị thứ nhất. Hắn giải thích nói, cái này phù tang rượu người sản xuất, nghe đồn chính là ta Đông Chu thứ nhất thầy pha rượu, Cơ Tiểu đại nhân. Năm đó Cơ Tiểu muốn đi xa, khi đó bên cạnh hắn có một vị hồng nhan chi kỷ, hắn muốn mang lên đối phương, nhưng là thật không may, hồng nhan chi kỷ biết hắn muốn đi xa, minh bạch hắn đem một đi không trở lại, cuối cùng đành phải cùng còn lại nam tử thành hôn. Cơ Tiểu đại nhân trong lòng vẻ u sầu vô tận, liền chế tạo cái này phù tang rượu, còn đem phối phương lưu lại. Cơ Tiểu, Tạ Nguy lâu nao, trùng hợp như vậy sao? Gã sai vặt xấu hổ cười một tiếng, kỳ thật những này mang theo truyền thuyết thành phần ở trong đó, bởi vì cái kia Cơ Tiểu đại nhân, tại trong điện tịch là ngàn năm trước nhân vật, cũng là hoàng thất lão tổ, hắn phải trang chế tạo phù tang rượu, cũng còn chưa biết. Bất quá có một chút là thật, đó chính là cái này Đông Phương lâu, là ngàn năm trước một vị nữ tử mua lại nghe nói nàng uống qua phù tang rượu đằng sau, trong lòng cực kỳ bi thương, cuối cùng mua từ lâu, chuyên môn sản xuất phù tang rượu, điều này cũng làm cho Đông Phương lâu truyền thừa cho tới bây giờ. Tạ Nguy lâu cười hỏi, không biết cái này Đông Phương lâu lão bản họ gì? Gã sai vật lắc đầu, ai cũng không biết Đông Phương lâu chân chính lao bản họ gì, nhưng là chúng ta nơi này có một vị họ Cơ trưởng quỹ. Gã sai vật vừa nói xong, liền gặp một vị lão nhân tóc trắng xóa đi tới. Lão nhân nhìn về phía Tạ Nguy lâu, cười ôm quyền nói, lão hủ Cơ Nguyên, chính là cái này Đông Phương lâu trưởng quỹ. Tạ Nguy lâu đánh giá lão nhân kia là người tu sĩ, nhưng chỉ có gông xiềng cảnh tu vi. Hắn hỏi, trưởng quỹ cũng không biết cái này Đông Phương lâu lão bản họ gì sao? Cơ Nguyên lắc đầu, ai cũng không biết, tự nhiên cũng bao quát lão hủ tới đây khi trưởng quỹ, chỉ là dâng gia chủ chi mệnh, nhưng cho dù là gia chủ, cũng không phải lão bản của nơi này, chúng ta chỉ phụ trách kinh doanh, toàn bộ Đông Phương lâu lãi ròng đều sẽ xuất ra đi cứu tế mạch tính. Đông Phương lâu lão bản đến cùng là ai? Đáp án này có lẽ gia chủ biết, nhưng là gia chủ chưa bao giờ đề cập qua mảy may. Gia chủ cho tới bây giờ đều không phải là cái gì đại thiện nhân, thậm chí được cho ác nhân, nhưng là tại Đông Phương lâu doanh phía nhận mặt, hắn lại làm được lớn nhất thiện ý nơi này thuần lợi nhuận, hắn xưa nay sẽ không thu mảy may, mỗi đến cuối tháng đều sẽ trực tiếp để cho người ta phát ra ngoài cứu trợ thiên tai cứu tế. Thì ra là thế. Tạ Nguy lâu nhẹ nhàng gật đầu, lại lấy ra một thỏi vàng, lại cho ta đến 10 đàn phù tang rượu, ta mang về uống. Quý khách ngài chờ một lát. Cơ Nguyên vội vàng để gã sai vặt đi lấy rượu. Chương 461, người sống một đời, bình an vui sướng. Chương 461, người sống một đời, bình an vui sướng. Qua trong một giây lát, gã sai vặt đem 10 đàn phù tang rượu toàn bộ ôm tới. Tạ Nguy lâu nhìn về phía rượu trên bàn đàn, vừa nhìn về phía gã sai vặt, tiểu nhị ca, ngươi có biết Thái học viện tại cái nào vị trí? Gã sai vặt thần sắc nói nghiêm túc, Thái học viện ngay tại thành Bắc Bắc Sơn. Đa tạ. Tạ Nguy lâu tiện tay bưng lên, thu hồi trên bàn 10 đàn rượu ngon, hắn không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục bưng rượu ngon nhấm nháp. Gã sai vặt nói, quý khách ngài có bất kỳ cần, tùy thời gọi ta. Ân. Tạ Nguy lâu gật gật đầu. Đúng vào lúc này, một vị thân mang màu hồng váy dài, mọc ra một đôi mắt to ngập nước nữ tử đáng yêu tiến vào khách sạn, ánh mắt của nàng rơi vào Tạ Nguy lâu trên thân, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ. Gặp qua cô chúa. Cơ Nguyên cùng gã sai vặt nhìn thấy vị nữ tử này thời điểm, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Ân. Nữ tử váy hồng nhẹ nhàng phất tay, nàng đi hướng Tạ Nguy lâu. Ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, nàng phát hiện nhìn mình không thấu người này tu vi. Ngươi tốt, ta gọi Cơ Phú Quý. Cơ Phú Quý ngẩng lên cái cằm tuyết trắng, đối với Tạ Nguy lâu nói một câu. Tại hạ tạ ơn công sư. Tạ Nguy lâu khẽ cười nói. Nữ tử trước mắt, mở cương cảnh đỉnh phong tu vi, tính không được mạnh cỡ nào, nhưng nhìn lên 17-18 tuổi tuổi tác, có thể có như thế tu vi, cũng không tệ. Phú Quý. Ngược lại là cái có ý tứ danh tự, nếu là người nam tử, cũng là không sao, nhưng đó là cái nữ tử, lấy danh tự như vậy, xem ra cha mẹ của nàng rất thú vị. Cơ Phú Quý tựa hồ biết Tạ Nguy lâu suy nghĩ gì, nàng thần sắc nói nghiêm túc, người sống một đời, đại phú đại quý tốt nhất, đây là phụ thân ta nói, cho nên hắn rất giàu quý. Ta gọi Cơ Phú Quý. Tạ Nguy lâu lắc đầu, sai. Người sống một đời, bình an vui sướng, kiện kiện khang khang tốt nhất. Ân giống như có chút đạo lý. Cơ Phú Quý run lên một giây, lại nhẹ nhàng gật đầu, bình an vui sướng, kiện kiện khang khang, xác thực tốt nhất. Bất quá nàng cũng không xoắn suýt vấn đề này, mà là đạo, ta chính là Thái học viện đệ tử, ngươi muốn đi Thái học viện sao? Vừa lúc ta cũng muốn đi Thái học viện, Kim Nhật Thái học viện chiêu sinh. Nếu như ngươi muốn đi tham gia khảo hạch, ta có thể thuận đường mang ngươi tới à? Tạ Nguy lâu đem bầu rượu bên trong rượu còn dư lại nước uống vào, đứng lên nói, vậy liền đa tạ Phú Quý cô nương. Cơ Phú Quý trên mặt hiện một vòng dáng tươi cười, không có việc gì. Ta rất thế lợi, ta chỉ là nhìn ngươi sâu không lường được, cho rằng ngươi nhất định có thể nhập Thái học viện, dự định kết giao một chút ngươi, cho nên mới sẽ mang ngươi tiến về Thái học viện. Đủ thanh thật. Bất quá ta sợ là khó mà trở thành Thái học viện người a. Tạ Nguy lâu yên lặng cười một tiếng, không có việc gì. Ngươi nếu thực lực thật cường đại, nhập Thái học viện, khẳng định không có vấn đề. Cơ Phú Quý thần sắc nói nghiêm túc. Tạ Nguy lâu vươn tay, Phú Quý cô nương, xin dẫn đường. Ha ha ha, đi theo ta đi. Cơ Phú Quý hai tay chống nạnh, nháy mắt, liền hướng ngoài lầu đi đến. Tạ Nguy lâu chắp hai tay sau lưng, đi theo. Tại hai người vừa rời đi không lâu, một vị thân mang màu xám áo vải thô, lão nhân tóc trắng xóa tiến vào Phương Đông lâu, hắn hướng bốn phía nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra một vòng hoài niệm chi sắc. Lão huynh, muốn uống chút gì? Cơ Nguyên nhìn thấy vị lão nhân này thời điểm, lập tức nhiệt tình đi lên chào hỏi. Lão nhân chính là Cơ Cửu. Thanh âm hắn ôn hòa nói, đến một bầu phủ tang quầy rượu. Nói, hắn liền tìm một chỗ ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, rượu ngon bưng lên. Cơ Cửu rót một chén, nếm thử một miếng, lẩm bẩm, hay là trước kia hương vị a. Thôn sắp xuất hiện này Phương Đông chiếu ta hạng này phủ tang, quân không được này gì còn, kiện ai lưu này Trung Châu. tiểu gia hỏa kia ngược lại là có thể phẩm ra loại rượu này chân lý, năm đó nhưỡng rượu này thời điểm, hắn không phải liền là loại cảm giác này sao? Đáng tiếc, ngàn năm tuế nguyệt, cảnh còn người mất, mất đi cuối cùng rồi sẽ mất đi, đợi không được cố nhân cũng chờ không đến hắn. Bắc Sơn, cao 2000m, phía trên bao trùm lấy đại trận, mây mù bao phủ, đỡ chiếu sáng bắn, thất thải chi quang hiện hiện, ẩn ẩn có thể nhìn thấy vân hạc tại nhảy múa, trong núi lầu các đông đảo, giống như nhân gian tiên cảnh. Bắc Sơn phía dưới, có một cái quảng trường, giờ phút này không ít tuổi trẻ người tề tụ ở trên quảng trường, một chút Thái học viện đệ tử cùng trưởng lão đứng ở phía trước. Kim Nhật Thái học viện sẽ có khảo hạch, sau đó cần cấp cho lệnh bài thân phận, để người trẻ tuổi tiến hành sơ khảo. Cơ Phú Quý mang theo Tạ Nguy Lâu đi lên trước phương, nàng dịu dàng nói, nơi này chính là khảo hạch địa điểm, sau đó ngươi liền chăm chú xếp hàng nhận lấy lệnh bài đi. Chỉ cần ngươi thông qua khảo hạch, liền có thể tiến vào Thái học viện, chờ mong coi ngươi sư tỷ a. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Cơ Phú Quý, ngươi là con chúa, không biết đến từ cái nào phủ của vương. Cơ Phú Quý thần sắc nghiêm túc nói ra, Đông Lăng Hầu phủ. Phụ thân của nàng, Đông Lăng Hầu, chính là hóa rồng cảnh cường giả. Chưa từng nghe qua. Tạ Nguy Lâu yên lặng cười một tiếng. Cơ Phú Quý mặt mũi tràn đầy im lặng chi sắc, Đông Lăng Hầu đại danh đều không có nghe qua, ngươi hay là đại chu người sao? Thôi, chưa từng nghe qua liền không có nghe qua đi. Dù sao phụ thân ta cũng không phải người tốt lành gì, ta đi trước Thái học viện. Cơ Phú Quý phất phất tay, tế ra một chiếc phi chu, liền muốn lên núi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, chỉ gặp hắn đi hướng phía trước một vị đạo tàng cảnh trưởng lão, tại hạ tạ ơn công sư, ta cùng Lý Huyền không ước hẹn, chuyên tới để nơi này tìm hắn uống một chén. Vị trưởng lão này nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, vội vàng ôm quyền hành lễ nói, nguyên lai ngươi chính là tạ ơn công sư. Lý Huyền không từng có bàn giao, ngươi như tới, có thể trực tiếp tiến vào Thái học viện, ta mang ngươi lên đi thôi. Nghe nói cái này tạ ơn công sư, trong nháy mắt, nghiền sát ba vị huyền tướng cảnh đỉnh phong, tuyệt đối là một vị hóa rồng cảnh cường giả. Nhân vật như vậy muốn nhập Thái học viện, hơn nữa còn có Lý Huyền không mời, tự nhiên không người dám ngăn cản. Làm phiền. Tạ Nguy Lâu ô quyền. Vị trưởng lão này nhanh chóng tế ra một chiếc phi chu, xin mời. Tạ Nguy Lâu đạp vào phi chu. Hiu. Trưởng lão ống tay áo vung lên, phi chu phóng tới phía trên. Cái này người này là lai lịch gì a? Trưởng lão vậy mà trực tiếp đưa hắn đi lên. Ngay tại nhận lấy lệnh bài thân phận đệ tử, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, bọn hắn còn muốn xếp hàng nhận lấy lệnh bài thân phận, còn muốn tiếp tục tham gia khảo hạch, chỉ có khảo hạch thông quan mới có thể nhập Thái học viện. Nhưng là giờ phút này có người trực tiếp phóng qua khảo hạch, còn do trưởng lão dẫn đội, cái này để người ta cảm thấy ngạc nhiên. Một vị Thái học viện đệ tử trầm giọng nói, yên lặng. Các ngươi cần hiểu rõ một chút, có người tới đây, không phải là vì khảo hạch, người ta có lẽ bản thân liền là cường giả, tới đây chỉ là vì thăm bạn. Thăm bạn sao? Đây cũng là bình thường. Đám người lộ ra vẻ chợt hiểu, cường giả đến đây thăm bạn, tự nhiên cùng bọn hắn những này người tham gia khảo hạch khác biệt. Gia hỏa này Cơ Phú Quý thần sắc kinh ngạc nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng, cứ như vậy như nước trong veo đi lên. Hơn nữa còn là do trưởng lão tự mình dẫn đường. Gia hỏa này có lẽ căn bản cũng không phải là đến khảo hạch. Chắc không được hắn nói sợ là khó mà trở thành Thái học viện người, ngược lại để người hiếu kỳ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có gì bất phàm. Cơ Phú Quý nói thầm một câu, liền đáp lấy phi chu, hướng về phía trên phóng đi. Chương 462, cái này Tạ không sư, rất lợi hại phải không? Chương 462, cái này Tạ không sư, rất lợi hại phải không? Thái học viện. Hoàn cảnh ưu mỹ, lầu cát, cung điện đông đảo, minh văn dày đặc, quang mang lấp lóe, thần bí lại cổ lão. Tại trên một tòa quảng trường, hai chiếc phi chu dừng lại. Cơ Phú Quý đánh giá Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ quái dị, nàng ngược lại là muốn nhìn, cái này Tạ vô sư đến cùng có lai lịch gì. Đúng vào lúc này, cũng có một chiếc phi chu lái tới, trên phi thuyền là một vị thân mang váy dài màu vàng, trước sau lồi lõm, da trắng mỹ mạo quý khí nữ tử. Chiêu ca tỷ tỷ. Cơ Phú Quý nhìn thấy vị nữ tử kia thời điểm, sắc mặt vui mừng, lập tức phất tay. Phi chu hạ xuống. Cơ Triều Ca thu hồi phi chu, nàng đối với Cơ Phú Quý lộ ra một vòng dáng tươi cười, sau đó vừa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, đạo hữu, nguyên lai là ngươi à. Nàng còn tưởng rằng Tạ Nguy Lâu còn tại Lôi Thánh Sơn, ngược lại là không ngờ rằng, đối phương vậy mà đã lặng yên đi tới Thái học viện. Tạ Nguy Lâu cười gật gật đầu. Cơ Phú Quý ngạc nhiên nhìn xem Cơ Triều Ca, Triều Ca tỷ tỷ, ngươi cùng Tạ vô sư nhận biết. Nàng cũng không có ngờ tới, cái này Tạ vô sư lại còn nhận biết Cơ Triều Ca. Cơ Triều Ca là ai? Đông Chu hoàng triều đại công chúa, trong thế hệ trẻ tuổi, ba vị trí đầu tồn tại, tuổi còn trẻ liền bước vào huyền tướng cảnh, thực lực cực kỳ cường đại. Cơ Triều Ca khẽ cười nói, vừa lúc gặp qua Tạ đạo hữu một mặt. Nói, nàng vừa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, không biết đạo hữu đến Thái học viện có thể có sự tình gì. Tạ Nguy Lâu nói hẹn một người bạn, cố ý tới xem một chút. Tạ Minh. Một đạo thanh âm ngạc nhiên vang lên, Lý Huyền không phi thân mà đến. Lý Sư Minh. Cơ Phú Quý lại là một trận ngạc nhiên, Tạ vô sư bằng hữu là Lý Sư Minh. Cơ Triều Ca cũng có chút ngoài ý muốn. Lý Minh. Tạ Nguy Lâu cười ô quyền. Lý Huyền không đi vào Tạ Nguy Lâu bên người, hắn vẻ mặt tươi cười, hôm nay Tạ Minh đến Thái học viện, tâm ta rất an ủi. Bất quá người ta tạm thời sợ là uống không được rượu, bởi vì ta sư phụ mời ngươi đi qua uống một chén đâu. Cái gì? Quốc sư đại nhân vậy mà mời hắn đi uống rượu? Cơ Phú Quý trừng lớn hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Quốc sư, Lý Quan Huyền, chính là Thái học viện viện trưởng. Nàng rất ít lộ diện, thuộc về xuất quỷ nhập thần tồn tại. Đối phương cũng là đồng chu người mạnh nhất, đại nhân vật như vậy, vậy mà mời Tạ vô sư đi uống rượu. Cái này Tạ vô sư, đến cùng có gì bất phàm a? Nếu chỉ là thân phận đặc thù, còn không đến mức để quốc sư mời đi. Cơ Triều Ca cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, cho dù là nàng, nếu không có chuyện quan trọng, cũng rất khó nhìn thấy quốc sư đại nhân. Về phần uống rượu, nhìn chung toàn bộ Đông Chu, ai có tư cách cùng quốc sư uống rượu? Đông Chu thần đỉnh cảnh, cộng lại chỉ có hai vị, một vị là Chu Hoàng, mới vào thần đỉnh cảnh, một vị thì là quốc sư được công nhận Đông Chu người mạnh nhất. Bây giờ, quốc sư vậy mà mời Tạ Vô Sư đi uống rượu. Bất quá nghĩ đến cái này, Tạ Vô Sư leo lên Lôi Thánh Sơn chi đỉnh, nàng lại cảm thấy hết thảy đều bình thường. Lôi Thánh Sơn chi đỉnh, ngay cả thần đỉnh đều khó mà leo lên đi, cái này Tạ Vô Sư lại leo lên đi, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực của đối phương cực kỳ cường đại đến có thể cùng quốc sư cùng uống. Quốc sư sao? Vậy liền đi cùng nàng uống một chén đi. Tạ Nguy Lâu cười cười, cũng không có quá mức kinh ngạc. Lý Huyền Không vươn tay, nói Tạ huynh, xin mời đi theo ta. Sau đó, Tạ Nguy Lâu đi theo Lý Huyền Không rời đi. Cơ Phú Quý thần sắc đờ đẫn nhìn xem bóng lưng của hai người, sau đó nàng vừa nhìn về phía Cơ Triều Ca, Triều Ca tỷ tỷ, cái này Tạ Vô Sư, rất lợi hại phải không? Cơ Triều Ca nhẹ giọng nói, lợi hại. Cơ Phú Quý hỏi, so ngươi còn lợi hại hơn. Ta nhìn hắn tướng mạo thường thường, hơn nữa còn rất trẻ trung, mặc dù có chút sâu không lường được, nhưng hẳn là sẽ không quá cường đại đi. Dưới cái nhìn của nàng, cái này Tạ Vô Sư mặc dù sâu không lường được, nhưng liều chết cũng liền đạo tàng cảnh, so với nàng hơi mạnh một chút, hẳn là sẽ không quá mạnh. Cơ Triều Ca nhẹ giọng nói, hắn khẳng định so với ta mạnh hơn. Đoán chừng có thể cùng quốc sư so sánh đi. Cái gì? Cùng quốc sư so sánh? Cơ Phú Quý ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn chung toàn bộ Đông Chu, ai có thể cùng quốc sư so sánh? Chúng ta Đông Chu có nhân vật như vậy sao? Đây chỉ là suy đoán của ta. Cơ Triều Ca cười cười, liền đi về phía trước. Lý Huyền Không mang theo Tạ Nguy Lâu đi vào một tòa cổ lão bên ngoài lầu các. Hắn đối với Tạ Nguy Lâu nói, Tạ huynh, sư phụ ta liền tại bên trong, ngươi trực tiếp đi vào đi. Ân. Tạ Nguy Lâu chắp tay tiến vào lầu các. Trong lầu các, Lý Quan Huyền thân mang một bộ áo bào đen, đồng dạng là tướng mạo thường thường, nhìn không phải rất dễ thấy. Giờ phút này nàng đang ngồi ở trên ghế, yên lặng nhìn xem trước mặt ván cờ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trước Lý Quan Huyền, ôn quyền nói, gặp qua quốc sư. Lý Quan Huyền ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, nàng nhẹ giọng nói, ngươi ta đã gặp nhiều lần. Bây giờ nghĩ lại, trước đó giải khai bắt hoang tàn của vị người thần bí kia, hẳn là ngươi. Để nàng đi hộ cái kia Lâm Thanh Hoàng. Toàn bộ đại hạ, chỉ có Tạ Nguy Lâu sẽ làm loại chuyện này. Theo Tạ Nguy Lâu sự tích bị truyền ra, một ít nghi hoặc cũng theo đó giải khai. Tạ Nguy Lâu cũng không có phủ nhận, hắn đi hướng phía trước, tại Lý Quan Huyền trước mặt tòa hạ, cười nhạt nói, trước đó sự tình, đa tạ quốc sư. Lý Quan Huyền lắc đầu, theo như nhu cầu thôi. Nói, nàng ống tay áo bung lên, một bầu rượu ngon, hai cái chén rượu bay ra, nàng rót hai chén rượu, trong đó một chén bay về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu bưng qua rượu ngon, nếm thử một miếng, mùi vị không tệ, nhưng là trước đó uống qua phủ tăng rượu, giờ phút này nhấm nháp loại rượu này nước, cảm thấy hương vị có chút bật lên. Lý Quan Huyền nói, hạ hoàng lên phía bắc, trọng thương yêu tộc, ma tộc, cửu trọng tiên lâu, phương bắc những thế lực này, thời gian ngắn khó khôi phục, ngược lại là lớn hạ cùng ta Đông Chu tranh thủ không ít thời gian. Không thể không thừa nhận, hạ hoàng đúng là một đời nhân kiệt, bỏ hết thảy, cầm kiếm lên phía bắc, không ai cả nổi. Loại tồn tại này, phóng nhãn vùng thiên địa này, thuộc về vạn cổ nhân kiệt, cực kỳ hiếm thấy. Đế vương người, nhìn như nắm giữ lấy quyền lợi, nhưng là phóng nhãn dòng sông lịch sử, phần lớn là bị quyền lợi khống chế, bị quyền lợi che đậy hai mắt, có thể như hạ hoàng như vậy thanh tỉnh đế vương, ít càng thêm ít. Tạ Nguy Lâu nói hạ hoàng, xác thực rất đặc thù. Lý Quan Huyền làm sơ trầm tư, nàng nhìn về phía trên bàn cờ, đổi một đề tài, Trấn Tây Hầu có biết ta cái này Bát Hoang Tàn Cuộc đến từ chỗ nào? Bát Hoang Tàn Cuộc chính là nàng ngẫu nhiên đoạt được, nếu không có Tạ Nguy Lâu xuất thủ, nàng cả đời này đều khó mà giải khai tàn cuộc này. Xin lắng hay nghe. Tạ Nguy Lâu đạo. Lý Quan Huyền trầm ngâm nói, ván cờ này đến từ Bát Hoang Hải Vực một tòa đáy biển di chỉ. Bát Hoang Hải Vực chính là đông bộ trong biển rộng một cái khu vực, nơi đó chiếm cứ rất nhiều yêu thú. Năm đó nàng đặt chân giải đất kia, cuối cùng tại di chỉ phụ cận đạt được ván này răng dở. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Lý Quan Huyền, quốc sư có ý tứ là? Lý Quan Huyền nói thẳng, Bát Hoang Tàn Cuộc đã giải khai, ta đã biết được mở ra tòa kia di chỉ biện pháp, ta dự định mời ngươi cùng đi dò xét Bát Hoang Hải Vực. Chương 463, Thần Đỉnh Trung Kỳ, Sông Thần Chi Cảnh. Chương 463, Thần Đỉnh Trung Kỳ, Sông Thần Chi Cảnh. Tạ Nguy Lâu trong mắt không có chút nào gợn sóng, đối với việc này, hắn ngược lại là không có hứng thú quá lớn. Lý Quan Huyền đạo, trừ ngươi ở ngoài, ta còn mời người còn lại. Đại Hạ Thánh Viện Lệ Tranh chính là thứ nhất lục tiên sinh. Tạ Nguy Lâu có chút ngoài ý muốn. Lý Quan Huyền đạo, Lệ Tranh bị vây ở Hóa Rồng Cảnh đỉnh phong nhiều năm, nghe nói là cùng tu luyện chúng sinh một đao có quan hệ, nhưng là tòa kia trong di chỉ, có trong truyền thuyết Hóa Rồng Thủy, có thể gột rửa bán niệm tà sát, tái tạo căn cốt, tăng cao tu vi. Hắn như đạt được Hóa Rồng Thủy lời nói, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Sau khi nói đến đây, nàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, theo ta được biết, Bát Hoang di chỉ bên trong, hình như có một bộ thượng cổ long thi, Hóa Rồng Thủy khẳng định không ít. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng cần vật này. Hóa Rồng Thủy. Tạ Nguy Lâu mặt lộ dị sắc. Đối với vật này, hắn cũng là sẽ không lạ lắm, dù sao Long Lão Quái cùng Tứ Tiên Sinh đang đạo viết văn bên trên, đều có quan hệ với vật này ghi chép. Hóa Rồng Thủy chính là trong xương rồng tinh túy, công hiệu kỳ lạ, một giọt liền có thể người chết sống lại mọc lại thịt từ xương. Có tái tạo gân cốt, gột rửa tà sát hiệu quả, vật này đối với huyền tướng cảnh, hóa rồng cảnh, thậm chí thần đỉnh cảnh đều có tác dụng cực lớn. Nếu là huyền tướng đỉnh phong phục dụng Hóa Rồng Thủy, thậm chí còn có thể một bước hóa rồng, cực kỳ huyền diệu. Vật này đối với hắn mà nói, ngược lại là có tác dụng lớn. Lý Quan Huyền nhẹ giọng nói, Trấn Tây Hầu nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, chỉ cần đợi thêm nửa canh giờ, đợi Lệ Tranh đến đây, chúng ta liền chạy tới Bát Hoang Hải vực. Tạ Nguy Lâu đánh giá Lý Quan Huyền, quốc sư khí tức nội liễm, để cho người ta khó mà nhìn thấu mảy may, ta rất hiếu kỳ, quốc sư bây giờ là cảnh giới gì? Hắn tự nhiên biết Lý Quan Huyền là thần đỉnh cảnh, bất quá đến cùng là thần đỉnh thứ mấy cảnh, cũng không được biết Lý Quan Huyền trên thân có ẩn giấu tu vi chí bảo. Lý Quan Huyền khẽ cười nói, thần đỉnh trung kỳ, thần hạ chi cảnh. Thần đỉnh cảnh, mấu chốt ở chỗ luyện hồn độ khó to lớn, rất khó đột phá. Cũng không phải là mỗi người đều có thể như Tây Sở Kiếm Tiên như vậy bất phàm, cho nên cần không ngừng tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Từ trình độ nào đó tới nói, Tạ Nguy Lâu cùng Lâm Thanh Hoàng có thể chu sát thần đỉnh, là bởi vì bọn hắn bất hắc. Nếu không, chỉ là huyền tướng cảnh, đối mặt thần đỉnh cảnh, một ý niệm liền sẽ bị nghiền sát. Bát Hoang Hải vực là cái không sai khu vực, nếu là có thể ở nơi đó đạt được đại tạo hóa, nàng có lẽ có thể tìm được thời cơ đột phá. Tạ Nguy Lâu rơi vào trầm tư. Lý Quan Huyền đạo, Bát Hoang Hải vực, yêu thú đông đảo, còn cất giấu rất nhiều không biết sắc cơ, nguy hiểm hệ số to lớn, phải chăng muốn đi, ngươi có thể cân nhắc một phen. Tạ Nguy Lâu nói nếu thật có hóa rồng thủy, ngược lại là đáng giá mạo hiểm một phen. Lý Quan Huyền trên mặt hiện một vòng dáng tươi cười, đã ngươi có quyết định, sau đó liền chậm đợi Lệ Tranh đến đây, ta Thái học viện cũng sẽ có một nhóm người trẻ tuổi hộ tống. Bát Hoang di chỉ, khẳng định cất giấu không ít tạo hóa, để người trẻ tuổi tiến đến, cũng có thể lịch luyện một phen, nếu là có thể đạt được tạo hóa, tự nhiên không sai. Đi. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nhấm nháp rượu ngon. Tuy nói sói nhiều thịt ít, nhưng thật muốn tranh, đến lúc đó cũng chỉ là nhìn riêng phần mình thực lực. Sau nửa canh giờ, Lý Quan Huyền ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trầm ngâm nói, hắn tới. Lý Quốc Sư, Lệ Mô đã đến, ra gặp một lần. Lệ Tranh thanh âm truyền vào lầu các. Tạ Nguy Lâu cùng Lý Quan Huyền đứng dậy, hướng ngoài lầu đi đến. Lầu các bên ngoài, Lệ Tranh nhìn thấy Lý Quan Huyền thời điểm, có chút ôn quyền, Lý Quốc Sư. Sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân. Lý Quan Huyền cười nhạt nói, không cần nhìn, hắn là ngươi thánh viện người, Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu cười đối với Lệ Tranh hành lễ, gặp qua Lục tiên sinh. Lệ Tranh kịp phản ứng đằng sau, mặt mũi tràn đầy quái dị mà hỏi, tiểu tử ngươi tới nơi này làm gì? Tạ Nguy Lâu nói vốn là tới tùy tiện dạo chơi, vừa lúc Lý Quốc Sư có mời Lệ Tranh nghe vậy, lộ ra vẻ chợt hiểu, xem ra Tạ Nguy Lâu cũng muốn cùng đi Bát Hoang Hải vực. Như vậy cũng tốt, Tạ Nguy Lâu thực lực cường đại, lần này đi Bát Hoang Hải vực, có lẽ đối phương có thể thu hoạch được một phen đại cơ duyên. Lý Quan Huyền nhẹ giọng nói, hai vị xin mời đi theo ta. Nói xong, nàng liền dẫn Tạ Nguy Lâu cùng Lệ Tranh hướng một tòa quảng trường đi đến. Trên quảng trường, giờ phút này lơ lửng một chiếc cổ chiến thuyền, phía trên có hai mươi mấy vị nam nữ trẻ tuổi, tu vi thấp nhất đều là mở cương cảnh đỉnh phong. Lý Huyền Không, Cơ Triều Ca, Cơ Phú Quý ba người liền ở trong đó. Thậm chí ngay cả trước đó xuất hiện mây chỉ, cửa trước bọn người đều tại cái này một chiếc cổ trên chiến thuyền. Tạ Nguy Lâu ba người thân ảnh khẽ động, phi thân đạp vào cổ chiến thuyền. Gặp qua quốc sư đại nhân, đám người nhao nhao đối với Lý Quan Huyền hành lễ, cũng có kín người mặt hiếu kỳ đánh giá Tạ Nguy Lâu cùng Lệ Tranh. Ân. Lý Quan Huyền nhẹ nhàng gật đầu, không có quá nhiều giới thiệu. Nàng thân sắc bình tĩnh nói, nếu người đã đến đông đủ, vậy liền lên đường đi. Ông. Nàng ống tay áo bung lên, cổ chiến thuyền phóng lên tận trời, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên qua tầng mây, hướng về xa xôi đông bộ bay đi. Cổ trên chiến thuyền, một chút người trẻ tuổi đánh giá Tạ Nguy Lâu cùng Lệ Tranh, đang thấp giọng giao lưu, hai vị này lai lịch ra sao, vậy mà cùng quốc sư đại nhân một đạo mà đến. Tuổi trẻ người kia, ta ngược lại thật ra không biết, nhưng là vị trung niên nam tử kia, danh khí cũng không nhỏ, đó là Đại Hạ Thánh viện Lục tiên sinh. T. Lục tiên sinh, lớn hạ đao thứ nhất. Thái học viện mặc dù bất phàm, nhưng thực lực tổng hợp không bằng Đại Hạ thánh viện mới là tồn tại chí cao vô thượng. Người trẻ tuổi kia, khí tức yếu ớt, tu vi bình thường, hẳn là Lục tiên sinh cũng hoặc là quốc sư mang tới cá nhân liên quan. Đám người nhìn về phía Lệ Tranh ánh mắt tràn đầy kính sợ. Thái học viện là vô số đông chu người trẻ tuổi khát vọng tiến vào học viện, nhưng là để cho nhất bọn hắn khát vọng thì là Đại Hạ Thánh viện. Mỗi một lần Đại Hạ Thánh viện chiêu sinh, đông chu đều sẽ có người tuổi trẻ tiến đến tham gia. Thái học viện đệ tử, nếu là biểu hiện tuyệt hảo, còn có thể trực tiếp được đưa đi Đại Hạ Thánh viện tu luyện. Về phần một bên Tạ Nguy Lâu, giờ phút này đã bị không ít người trở thành Lệ Tranh cũng hoặc là quốc sư mang tới cá nhân liên quan. Dù sao Tạ Nguy Lâu khí tức trên thân cực kỳ yếu ớt, liền tại trận yếu nhất mở cương cảnh cũng không bằng. Lần này bọn hắn muốn đi dò xét cái nào đó cổ lão di chỉ, danh ngạch có hạn, cá nhân liên quan đạt được một cái danh ngạch, tựa hồ cũng bình thường. Lý Huyền Không tựa hồ biết bên người sư đệ sư muội đang suy nghĩ gì, không khỏi yên lặng cười một tiếng, cũng không có quá nhiều đi giải thích. Cửa trước bọn người nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt thì là tràn ngập kính sợ. Trong nháy mắt, nghiền sát huyền tướng cảnh đỉnh phong tồn tại, tối thiểu nhất cũng phải là hóa rồng cảnh cường giả, đây cũng không phải là quan hệ thế nào hộ. Một lúc lâu sau, cổ chiến thuyền xuyên qua đại lục, đến đông bộ hải vực, sau đó hạ xuống, lơ lửng tại trên mặt biển. Lý Quan Huyền trầm ngâm nói, sau đó đợi thêm một chút ta mời ba vị bằng hữu. Chương 464, Bát Hoang Hải vực, Bát Hoang tàn cuộc. Chương 464, Bát Hoang Hải vực, Bát Hoang tàn cuộc. Cũng không lâu lắm, ba chiếc thuyền gỗ từ bắc mà đến. Trên thuyền gỗ có hai nam một nữ. Một vị nam tử thân mang áo bào đen, lưng đeo một ngụm đen kịt quan tài, khí tức ấm lãnh. Một vị nam tử khác thì là thân mang áo bào trắng, khí chất nho nhã, trên mặt nụ cười ấm áp, trên thân lại là tràn ngập nồng đậm kiếm khí, giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm. Còn lại vị nữ tử kia thân mang màu trắng mờ váy dài, tóc dài rối tung tại bên hông, vòng eo tinh tế, cặp đùi đẹp thon dài, mắt sáng như sao, khuôn mặt xinh đẹp, siêu phàm thoát tục, giống như một đóa hoa lan. Trong ba người này, hai vị nam tử là thần đỉnh sơ kỳ, vị nữ tử kia thì là hóa rồng cảnh đỉnh phong. Khúc đạo hữu, Giang đạo hữu, chú ý sân chủ. Lý Quan Huyền đối với ba người mở miệng. Ba vị này đến từ phương Bắc chi địa, phương Bắc thế lực đông đảo, có thể không chỉ có yêu tộc cùng ma tộc. Vị kia họ Khúc nam tử đến từ phương Bắc Quỷ Vương Tông, tên là Khúc Hành. Vị kia họ Giang nam tử thì là đến từ Đảo Sơn, tên là Giang Lưu Dụ, chính là Đảo Sơn kiếm thần. Về phần Mạc sân chủ thì là phương Bắc trận đạo sư sân chủ, tu vi là hóa rồng cảnh đỉnh phong, nhưng trận đạo trình độ đã đạt đến thất phẩm chi cảnh. Lý đạo hữu. Ba người nhìn về phía Lý Quan Huyền, cũng là có chút ô quyền. Lý Quan Huyền nói nên người tới đã tới, sau đó liền trực tiếp đi bắt Hoang Hải đột đi. Mạc Sơn chủ khẽ cười nói, theo chúng ta lấy được tin tức, đã có ngũ đại yêu tộc thế lực sớm một bước tiến về bắt Hoang Hải vực, lần này cạnh tranh độ khó có chút lớn a. Không sao. Lý Quan Huyền thần sắc bình tĩnh, nàng tiện tay vung lên, cổ chiến thuyền hóa thành tàn ảnh, hướng về phía trước hải vực phóng đi. Mạc Sơn chủ ba người cười nhạt một tiếng, tùy theo đi theo. Cổ chiến thuyền tại mênh mông trên hải vực không ngừng vượt qua, dọc đường vài tòa hòn đảo thần bí, đồng đều không có dừng lại, vẫn tại phi tốc hướng phía trước. Sau nửa canh giờ, cổ chiến thuyền tiến vào một mảnh cực kỳ quỷ dị màu xám hải vực. Vùng biển này cực kỳ to lớn, phía dưới hòn đảo rất nhiều, có chừng mấy trăm tòa, từ trên nhìn xuống, những hòn đảo này giống như trên bàn cờ quân cờ, giăng khắp nơi, cũng có đặc biệt quy luật. Mảnh này màu xám hải vực chính là Bát Hoang hải vực. Nước biển chảy xiết, sóng lớn quét sạch, cuồn phong không ngừng gào thét, ở trên mặt biển hình thành một đạo gió lốc, cực mạnh lực phá hoại từ trong gió lốc truyền ra. Cổ chiến thuyền tiến vào hải vực đằng sau, tại hải vực trung ương khu vực dừng lại. Lý Quan Huyền nhìn về phía sau lưng đám người, sau đó cùng tốt ta. Nàng thu hồi cổ chiến thuyền, ống tay áo vung lên, một đạo lực lượng hùng hồn đánh vào nước biển trong nháy mắt bị vành ra một cái hố to không ngừng thôn phệ nước biển, dần dần hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Đuổi theo, Lý Quan Huyền không do dự, lập tức phi thân nhảy vào vòng xoáy kia bên trong. Tạ Nguy Lâu bọn người nhanh chóng theo sau. Lâu Trường đốt nửa nén nhang. Đám người đến đáy biển, tương đối mặt biển mà nói, đáy biển tương đối bình tĩnh, các loại đá san hô đứng lặng, lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang. Tại đáy biển vị trí, có một tòa quảng trường khổng lồ, phía trên có răng khắp nơi đường cong, chính là bàn cờ bố cục, trung quanh quảng trường trưng bày rất nhiều cột đá. Giờ phút này, đã có hơn 30 vị yêu tộc tề tụ ở chỗ này, dẫn đầu là một tôn thần đỉnh sơ kỳ đại yêu. Những yêu tộc này ngay tại trên quảng trường tìm kiếm cái gì? Khi Tạ Nguy Lâu bọn người xuống thời điểm, những yêu tộc này lập tức dừng lại. Là hắn Tạ Nguy Lâu hướng những yêu tộc kia nhìn lại, vừa mới bắt gặp một bộ áo bào tím, tóc trắng phơ yêu đạo không. Bây giờ yêu đạo không đã từ huyền tướng cảnh đỉnh phong, bước vào hóa rồng cảnh sơ kỳ, tốc độ tu luyện này ngược lại là rất nhanh. Trừ yêu đạo không bên ngoài, chung quanh còn có 5 vị nam nữ trẻ tuổi, đều là huyền tướng cảnh đỉnh phong tu vi, tại cái này 5 vị nam nữ trẻ tuổi bên người, cũng có một vị hóa rồng cảnh đỉnh phong lão nhân thủ hộ. Mạc Sơn chủ thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, những yêu tộc này phân biệt đến từ là Hồ tộc, Thanh Loan tộc, Lôi Cổ điểu tộc, Thanh Giao tộc cùng bạn yêu môn, nhân tộc. Trên quảng trường yêu tộc nhìn thấy Tạ Nguy Lâu bọn người, không khỏi sầm mặt lại, trong mắt nổi lên u quang, vô ý thức muốn động thủ. Yêu đạo không thì là vươn tay, ra hiệu đám người đừng làm loạn, ánh mắt của hắn rơi vào Lý Quan Huyền trên thân, ôn quy nói, nguyên lai là Lý Quốc sư. Lý Quan Huyền nhàn nhạt nhìn yêu đạo không một chút, nghe nói bạn yêu môn có một cái thánh tử, gọi là yêu đạo không, hẳn là ngươi. Yêu đạo không cũng không có phủ nhận, cười nói, chính là ta. Hắn lại nói chúng ta hôm nay tới đây, chỉ vì tìm tạo hóa, có gì ân oán, tạm thời có thể gác lại, đợi tiến vào di chỉ đằng sau, lại đều bằng bản sự, không biết quốc sư ý như thế nào. Toa quảng trường này hẳn là di chỉ lối vào, mang theo đặc thù bố cục, Lý Quan Huyền coi như mạnh hơn, nghĩ đến cũng sẽ không ngu đến mức ở chỗ này động thủ, dù sao hắn bên này cũng có một vị thần đỉnh cảnh cường giả. Thần đỉnh chém giết, lực phá hoại to lớn, nếu là hủy bố cục của nơi này, ai cũng vào không được Bát Hoang di chỉ. Đi. Lý Quan Huyền thản nhiên nói một chữ. Cũng là như yêu đạo không sở liệu, nàng sát thực sẽ không ở nơi đây động thủ, tòa quảng trường này liên lụy đến di chỉ cửa bảo. Nàng lấy được Bát Hoang tàn cuộc, chính là đến từ tòa quảng trường này. Yêu đạo không nghe vậy, trên mặt hiện một vòng dáng tươi cười. Chúng ta đã tìm hơn nửa canh giờ, nhưng không có mảy may thu hoạch, sau đó nơi này giao cho các vị. Nói, hắn tiện tay vung lên, mang theo chúng yêu tộc lui ra, đem tòa quảng trường này giao cho Lý Quan Huyền. Lý Quan Huyền thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở trên quảng trường. Chỉ gặp nàng hướng bốn phía nhìn thoáng qua, ngón tay khẽ động, một đạo lực lượng đem ngoài quảng trường một cây cột đá kéo vào giữa quảng trường vị trí. Ầm ầm. Theo cột đá này rơi xuống, giống như con rơi thiên nguyên bình thường, trung quanh quảng trường một chút cột đá nhao nhao chấn động, hướng về quảng trường bay tới, cuối cùng rơi vào phương hướng khác nhau. Sau một lát, cột đá triệt để rơi xuống, đã tạo thành một cái tàn cuộc, Bát Hoang tàn cuộc. Bát Hoang tàn cuộc, thì ra là thế. Tạ Nguy Lâu thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Khó trách Lý Quan Huyền vì lĩnh hội ván cờ này có nhập ma dấu hiệu. Tàn cuộc này liên lụy đến di chỉ, đối phương biết di chỉ cửa và ở chỗ này, biết ván cờ này chính là mấu chốt, lại khó mà giải khai, tự nhiên rất khó chịu. Liên tựa như ngươi biết một tòa bảo khố chỗ ở, thậm chí ngươi đạt được chìa khóa, nhưng lại không biết nên như thế nào sử dụng chìa khóa mở ra bảo khố, cái này rất thống khổ, sẽ sinh ra chấp niệm, từ đó phạm cử chỉ điên rồ. Lý Quan Huyền nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ngươi tới vẫn là ta đến. Đám người nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, ngươi tới đi. Ván này, bây giờ giải, hắn đã nói cho Lý Quan Huyền, đối phương giờ phút này muốn giải khai, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Tốt. Lý Quan Huyền nhẹ nhàng gật đầu, nàng ống tay áo vung lên, ngoài quảng trường một cây cột đá bay lên quảng trường, trực tiếp lạc tử. Vâng. Theo Lý Quan Huyền rơi xuống cột đá này, quảng trường tự mang một cỗ sức mạnh huyền diệu, đem phía ngoài mặt khác một cây cột đá kéo tới, nhanh chóng rơi vào một cái khác phương vị. Lý Quan Huyền tiếp tục kéo đến mặt khác một cây cột đá. Chương 465, di chỉ bên trong, huyết sát chi địa. Chương 465, di chỉ bên trong, huyết sát chi địa. Sau một nén nhang, ván cờ này bên dưới xong, thế hỏa không phân thắng bại kết thúc. Ầm ầm, quảng trường không ngừng chấn động, phía trên còn sót lại cột đá, đồng thời bộc phát từng đợt huyết sắc quang mang, những này huyết sắc quang mang không ngừng đan xen, tạo thành một đạo thần bí quang môn. Di chỉ cửa vào xuất hiện. Lý Quan Huyền nhìn thấy quang môn này, trong mắt không khỏi hiện hiện một đạo tinh quang. Nàng nhìn về phía Cơ Triều Ca bọn người, truyền âm nói, tiến vào di chỉ đằng sau, riêng phần mình cẩn thận một chút. Lần này tiến vào Bát Hoang di chỉ, nàng có chính mình sự tình muốn làm, tự nhiên không có khả năng một mực che chở Cơ Triều Ca bọn người, mấu chốt còn phải nhìn đám người chính mình. Ân. Cơ Triều Ca bọn người nhẹ nhàng gật đầu. Đi. Lý Quan Huyền dẫn đầu tiến vào quan môn. Tạ Nguy Lâu bọn người nhanh chóng theo sau. Yêu Đạo không nhìn chăm chú quan môn, trầm giọng nói, các vị, tiến vào di chỉ đằng sau, đều bằng bản sự. Nói, hắn liền xông vào trong quan môn. Còn lại yêu tộc liếc nhau một cái, trong nháy mắt tiến vào quan môn, trong di chỉ. Một mảnh huyết sát chi địa, trên mặt đất chất đống rất nhiều huyết sắc bạch cốt, bốn phía có rất nhiều huyết sắc gò núi, tử khí cực kỳ nồng đậm, không nhìn thấy cái gì thảm thực vật. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện trên mặt đất. Hắn hướng nhìn bốn phía, di chỉ này tựa như là một cái tiểu thế giới, nhìn một cái, vô biên vô hạn, thần hồn triệt để bùng ra, cũng khó có thể thăm dò một góc của băng sơn. Hóa Dung Thủy sẽ ở chỗ nào đâu? Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu. Tìm Hóa Dung Thủy, tự nhiên cần tại có Long Thi khu vực tìm, bất quá cái này thượng cổ Long Thi lại đang chỗ nào đâu? Mà lại nơi này thật sự có thượng cổ Long Thi sao? Lý Quan Huyền nữ nhân kia nâng lên nơi này có thượng cổ Long Thi cùng Hóa Dung Thủy, hẳn là đối với di chỉ này có hiểu biết, đáng tiếc đối phương chưa hề nói quá nhiều. Xem ra chính mình đến từ đi tìm. Di chỉ này to lớn, bên trong cất giấu đồ tốt khẳng định không ít, đều được cùng nhau nhìn xem. Tạ Nguy Lâu trực tiếp đi về phía trước, tiến lên vài mét, vẫn không có đi ra huyết sát chi địa, trên mặt đất thi hải cũng càng ngày càng nhiều, không biết nơi này đến cùng chết bao nhiêu sinh linh, mới có nhiều như vậy thi hải chồng chất. Ân. Tạ Nguy Lâu dừng lại bộ pháp, hướng phía trước nhìn lại, phía trước ngàn mét chi địa, xuất hiện một tòa 30 mét huyết sắc gò núi. Gò núi này phía trên, cắm lít nha lít nhít binh khí, nhìn một cái, có chừng mấy vạn trôi, những binh khí này tán phát khí tức, cực kỳ hùng hồn, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Tựa hồ chết ở chỗ này sinh linh, binh khí đều chạy tới gò núi kia phía trên. Nhiều như vậy binh khí, đều không phải là phàm phẩm. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú phía trước gò núi. Tại gò núi đỉnh chóp nhất vị trí, có một thanh huyết sắc cự kiếm, trên cự kiếm cuộn lại một con rồng, huyết quang lấp lóe, uy áp khủng bố, khí tức cực kỳ hung lệ, giống như một thanh tuyệt thế tà binh. Đạo khí sao? Tạ Nguy Lâu có chút ngoài ý muốn, trôi này bàn long cự kiếm tán phát khí tức, cùng đạo khí có chút tương tự, nhưng là lại yếu đi mấy phần. Nhìn kỹ xuống, có thể phát hiện kiếm này trên lưỡi kiếm có nhỏ xíu vết rách, tựa hồ là một kiện không trọn vẹn đạo khí. Đạo khí? Lại là một kiện đạo khí, ha ha ha, xem ra chúng ta vận khí không tệ. Nhưng vào lúc này, bốn vị yêu tộc phi thân mà đến, trên người bọn họ mang theo nồng đậm yêu khí, đều là huyền tướng cảnh sơ kỳ tu vi. Bốn vị này yêu tộc đến từ Thanh Loan bộ tộc cùng Lôi Cổ Điệu bộ tộc. Đạo khí này thuộc về Thanh Tức tiểu thư, ai dám nhúng chàm? Thanh Loan bộ tộc hai vị huyền tướng cảnh lạnh giọng mở miệng. Bọn hắn trong miệng Thanh Tức tiểu thư là Thanh Loan bộ tộc huyền tướng cảnh cường giả tối đỉnh, về phần bọn hắn chỉ là Thanh Tức mang tới tôi tớ. Hừ, chúng ta cũng phải vì tiểu Lôi Vương cướp đoạt đạo khí này, không phục liền chiến. Lôi Cổ Điệu bộ tộc hai vị huyền tướng cảnh lạnh lùng cười một tiếng, không chút nào nể tình. Bọn hắn đều là tiểu Lôi Vương tôi tớ. Phát hiện đạo khí, đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, bọn hắn đã dùng truyền âm phủ cho tiểu Lôi Vương đưa tin, đối phương chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Vậy liền đều bằng bản sự. Bốn vị yêu tộc ánh mắt hung lệ, khí tức trên thân bộc phát, trong nháy mắt phóng tới tòa kia huyết sắc gò núi. Bốn yêu thông suốt đạp vào huyết sắc gò núi, bọn hắn tới gần trôi kia bản long cự kiếm, liền muốn cưỡng ép cắt đoạn. Ông. Bản long cự kiếm bỗng nhiên bộc phát một đạo kinh khủng huyết sát chi khí, bốn yêu lập tức bị đánh bay. Không hổ là đạo khí, khí tức này quả nhiên đáng sợ. Bốn yêu ổn định thân thể đằng sau, nhìn chòng chọc vào bàn long cự kiếm, ánh mắt lộ ra phân chấn chi sắc. Phát hiện bảo vật như vậy, bọn hắn cũng không dám độc chiếm, nếu là có thể cướp lại, lại giao cho bọn hắn chủ tử, chắc chắn có to lớn ban thưởng. Mà lại nơi đây binh khí nhiều như vậy, trừ trôi kia đạo khí bên ngoài, bọn hắn đem còn lại toàn bộ ăn, cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Tạ Nguy Lâu nhìn bốn yêu một chút, chỉ gặp hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại vết sắc trên đồi núi, bốn phương tám hướng đều là binh khí. Chẳng biết tại sao, đặt vào cái này vết sắc gò núi trong nháy mắt, hắn cảm nhận được không hiểu tim đập nhanh, nơi này tựa hồ còn cất giấu cái gì sát cơ đáng sợ. Hắn tiện tay rút lên một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng nuốt ve một chút. Kiếm khí này hơi thở hùng hồn, nhưng đã bị tuế nguyệt tan mòn, linh vận không còn, giờ phút này chỉ là món hàng tầm thường. Nhân loại, buông xuống thanh kiếm kia, nơi này binh khí đều là chúng ta. Bốn vị yêu tộc gặp Tạ Nguy Lâu rút kiếm, bọn hắn ánh mắt hùng hồn, sát ý bộc phát, đem Tạ Nguy Lâu phong tỏa. Tạ Nguy Lâu không nhìn bốn vị yêu tộc, tiện tay vứt xuống trường kiếm, trực tiếp hướng trôi kia đạo khí đi đến. 50 chúng ta, còn dám đánh trôi kia đạo khí chủ ý, đơn giản chính là muốn chết. Bốn vị yêu tộc ánh mắt hung lệ. Đi chết đi. Lôi Cổ Điệu bộ tộc một vị huyền tướng cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt giết tới Tạ Nguy Lâu trước mặt, chỉ gặp hắn một quyền đánh ra đi, quyền ấn bộc phát, mang theo cường đại uy áp. Tạ Nguy Lâu dừng lại bộ pháp, tiện tay rút lên một thanh mục nát trường kiếm, một kiếm chém ra đi. Vâng. Một đạo huyết sắc kiếm khí bộc phát, vị kia huyền tướng cảnh yêu tộc vừa nhào tới, liền bị một kiếm chặt đứt cổ, máu tươi giống như cột nước bình thường dâng trào xuống, đầu lâu tại trên gò núi nhấp nhô. Giang giác. Tạ Nguy Lâu trong tay mục nát chi kiếm, cũng theo đó được gãy. Còn lại ba vị yêu tộc thấy thế, con ngươi co rụt lại, một kiếm chu sát huyền tướng cảnh, đây là đá trúng thiết bản. Còn sót lại vị kia lôi cổ điệu bộ tộc huyền tướng cảnh nghiêm nghị nói, nhân loại, thực lực của ngươi xác thực không kém, nhưng ngươi không nên giết hắn, giết tiểu lôi vương tôi tớ, tiểu lôi vương tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Xoẹt xẹt. Tạ Nguy Lâu đột nhiên ném một cái, trong tay kiếm gậy hóa thành tàn mang, trong nháy mắt xuyên thủng vị này huyền tướng cảnh mi tâm, đem nó đánh bay trăm mét, đính tại không trung, máu tươi không ngừng chảy xuống. Tiểu lôi vương, thứ gì? Tạ Nguy Lâu mặt không thay đổi nói một câu, sau đó hắn vừa nhìn về phía còn lại hai vị yêu tộc. Hai vị kia yêu tộc gặp Tạ Nguy Lâu nhìn qua, trong lòng bọn họ ngưng tụ, lập tức nói, nhân loại, chớ có sai lầm, chúng ta thanh tức tiểu thư chính là huyền tướng cảnh định phong anh. Tạ Nguy Lâu một bàn tay đánh ra đi, trực tiếp đem hai vị này yêu tộc đập thành cho bụi. Làm càn. Đột nhiên, một đạo thanh âm âm trầm vang lên. Chương 466, giết ta tay sai, gan to bằng trời. Chương 466, giết ta tay sai, gan to bằng trời. Anh. Thiên khung chấn động, một đạo màu xanh hàn nhận chém về phía Tạ Nguy Lâu, quang mang lóe ra, lạnh lẽo dị thường, mang theo cường đại uy áp. Tạ Nguy Lâu nhàn nhạt nhìn thoáng qua, đạo này màu xanh hàn nhận còn chưa tới gần, trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình đánh sơ sát. Có chút thực lực. Bốn vị yêu tộc xuất hiện ở phía trên người bọn họ yêu khí cực kỳ nồng đậm, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lạnh lùng, giống như đang nhìn một con giun dế. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía bốn vị yêu tộc, dẫn đội là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử thân mang một bộ màu tím lôi bảo, mọc ra lôi đỉnh cánh lông vũ, trên người lôi đỉnh chi lực cực kỳ hùng hồn, đến từ lôi cổ điệu bộ tộc. Nữ tử thân mang một bộ váy dài màu xanh, sợi tóc cũng là màu xanh, dáng người coi như không tệ, khuôn mặt còn có thể, ánh mắt vô cùng băng lãnh, đến từ Thanh Loan bộ tộc. Cái này hai tôn yêu tộc đều là huyền tướng cảnh đỉnh phong, nghĩ đến chính là trước đó cái kia bốn vị yêu tộc trong miệng tiểu lôi vương cùng kia cái gì thành quyết tiểu thư. Mà ở bên cạnh họ, còn đi theo một vị lão giả tóc tím cùng một vị lão hầu tóc trắng. Hai vị này lão nhân thì là hóa rồng cảnh đỉnh phong. Thanh quyết ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, nhân loại ti tiện, dám giết ta tôi tớ, hôm nay ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhân loại sâu kiến, giết ta tôi tớ, gan to bằng trời. Để cho ta đem hắn chân sát. Tiểu Lôi Vương ngữ khí lạnh lùng, hắn tế ra một thanh chiến kích, cánh chấn động, hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt vọt tới Tạ Nguy Lâu trước người, chiến kích đột nhiên bổ đi ra, mang theo hủy diệt chi uy. Ầm ầm. Chiến kích bổ tới, lôi hồ lập loé, uy thế bá đạo, nếu là đổi lại bình thường huyền tướng cảnh đỉnh phong tu sĩ, khẳng định rất khó ngăn cản một kích này. Bất quá đối với Tạ Nguy Lâu mà nói, một kích này như thế, yếu đến đáng thương. Tạ Nguy Lâu tiện tay rôi ra, một phát bắt được chiến kích, một cỗ chấn áp chi lực bộc phát, để nó khó mà hướng phía trước mảy may. Ân. Tiểu Lôi Vương ánh mắt ngưng tụ, lập tức tăng lớn lực lượng, kết quả lại phát hiện chiến kích không nhúc nhích tí nào, bị Tạ Nguy Lâu thật chặt bắt lấy. Oanh. Tạ Nguy Lâu trên người uy áp bộc phát, một cỗ lực lượng càng cường đại hơn dọc theo chiến kích tuôn hướng Tiểu Lôi Vương. Không tốt, Tiểu Lôi Vương phát giác được chiến kích đánh tới lực lượng, sắc mặt hắn biến đổi, vô ý thức muốn buông tay, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Nguồn lực lượng cường đại kia trong khoảnh khắc tràn vào cánh tay của hắn. Bành! Sau một khắc, Tiểu Lôi Vương một cánh tay nổ thành huyết vụ, thân thể bị đẩy lui mấy chục mét. Đáng chết! Tiểu Lôi Vương đạp chân xuống, ổn định thân thể, hắn nhìn thoáng qua chính mình biến mất cánh tay, sắc mặt phi thường khó coi. Người có thể lên đường. Tạ Nguy Lâu buông tay ra, chiến kích lơ lửng tại trước người hắn, chỉ gặp hắn ống tay áo vung lên. Xoẹt! Chiến kích hóa thành một đạo tàn mang, đột nhiên nổ bắn ra hướng Tiểu Lôi Vương, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp. Tiểu Lôi Vương con ngươi co rụt lại, lập tức nắn ấn quyết, muốn đi khống chế chiến kích, lại phát hiện trôi này chiến kích đã mất khống chế, bị lực lượng càng cường đại hơn chấn áp, hắn khó mà lại lần nữa khống chế. Mắt thấy chiến kích vây sát mà đến, kèm theo uy áp, để hắn cảm thấy toàn thân run rẩy. Hừ, Lôi Cổ Điệu bộ tộc vị kia hóa rồng cảnh đỉnh phong lão giả thấy thế, không do dự, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiểu Lôi Vương trước mặt. Chỉ gặp hắn khí tức trên thân triệt để bộc phát, đại thủ duỗi ra, một tia chớp trưởng ấn bộc phát, bổ một cái về phía chiến kích. Ầm ầm, chiến kích hung mãnh đánh vào lôi đỉnh trưởng ấn bên trên, lôi đỉnh trưởng ấn bị vênh bạo, lôi quang tứ tán, hồ quang điện bay ra. Chiến kích uy thế không giảm, đột nhiên đánh vào tay của lão giả bên trên, đem nó một cánh tay chấn thành huyết vụ. Cái gì? Lão giả thần sắc kinh hãi, chiến kích trong chốc lát từ bên cạnh hắn xuyên qua, đánh vào phía sau Tiểu Lôi Vương trên thân, xuyên thủng Tiểu Lôi Vương thân thể. Tiểu Lôi Vương thần sắc đờ đẫn nhìn xem lồng ngực của mình. Chiến kích đã xuyên thủng thân thể của hắn, máu tươi chảy ròng, cùng bạo lực phá hoại xâm nhập toàn thân của hắn, điên cuồng phá hư thân thể của hắn, tịch diệt thần hồn của hắn. Không, Tiểu Lôi Vương phát ra một đạo không cam lòng tiếng gầm gừ, thân thể của hắn lập tức bạo liệt, hóa thành huyết vụ đầy trời, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Lão giả gặp Tiểu Lôi Vương bị chu sát, thân thể của hắn run lên, tiếp theo ánh mắt đỏ như máu nhìn xem Tạ Nguy Lâu, sâu kiến, ngươi tìm Tạ Nguy Lâu không cho lão giả nói nhảm cơ hội, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt lão giả, một thanh nắm đuốt lão giả cổ, hờ hững nói, một cái hóa rồng cảnh đỉnh phong, cũng có nhiều như vậy phần diễn. Ngươi lão giả thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vô ý thức muốn phản kích, lại phát hiện lực lượng toàn thân bị chấn áp, khó mà điều động mảy may. Chết. Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp. Oeng. Thân thể của lão giả trong khoảnh khắc bị bóp nát, huyết vụ tràn ngập, thần hồn câu diện. Đến các ngươi. Nghiền sát vị lão giả này đằng sau, Tạ Nguy Lâu mặt không thay đổi nhìn về phía Thanh Quyết cùng vị lão hầu kia. Thanh Quyết cùng vị lão hầu kia thần sắc sợ hãi, các nàng biết mình gặp phải ngon nhân. ngay cả hóa rồng cảnh đỉnh phong đều bị trong nháy mắt nghiền sát, tên nhân loại này không phải ngoan nhân là cái gì? Lần này là đá trúng thiết bản. Trốn. La Hầu không do dự, một đạo lực lượng bao khỏa thanh quyết, trực tiếp mang theo đối phương hướng về phía chân trời phóng đi. Buồn cười. Tạ Nguy Lâu ngữ khí đạm mạc, ống tay áo bung lên. Thanh chiến kích này chấn động, bộc phát cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, hóa thành tàn mang, xuyên thủng chân trời, đánh vào La Hầu cùng thanh quyết trên thân thể. Ầm ầm. Thiên khung chấn động, lôi đỉnh quét sạch bốn phía, La Hầu cùng thanh quyết phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, lập tức bị chiến kích vây thành một biển. Tạ Nguy Lâu vươn tay, bốn mai yêu đan, bốn cái nhẫn chữ vật bay vào trong tay của hắn, hắn thu hồi đồ vật, liền hướng trôi kêu bản lòng cự kiếm đi đến. Ông. Huyết sắc gò núi đột nhiên chấn động, một cỗ uy áp kinh khủng bộc phát, từ bốn phương tám hướng ép hướng Tạ Nguy Lâu. Ân. Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại, thân ảnh lóe lên, lùi lại 300 mét, xuất hiện tại huyết sắc gò núi bên ngoài. Hắn nhìn chăm chú huyết sắc gò núi này giờ phút này hiện hiện nồng đậm sinh mệnh khí tức, tựa như là một tôn vật sống. Giống. Huyết sắc gò núi phát ra một đạo hung thú giống như tiếng gào thét, phía trên cắm mấy vạn trôi binh khí điên cuồng chấn động, trong nháy mắt lơ lửng mà lên, hướng về Tạ Nguy Lâu vành sát mà đến. Quả nhiên là một tôn vật sống. Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại, vung tay lên, chân trời thanh chiến kích này bay vào trong tay hắn. Hắn nắm chặt chiến kích, một kích quét ra đi, một đạo vạn mét dáng dấp lôi đỉnh quang trụ vành sát hướng những binh khí kia. Ầm ầm. Lôi đỉnh quang trụ cùng mấy vạn trôi binh khí đụng nhau cùng một chỗ, thiên địa chấn động, hung uy quét sạch, những binh khí này trong khoảnh khắc bị vành bạo, mảnh vỡ bay vụt bốn phía. Trung quy là mục nát đồ vật, uy thế bình thường. Bành. Lôi đỉnh quang trụ uy thế không có yếu bớt, đột nhiên đánh vào huyết sắc trên gò núi mặt, phát ra một đạo tiếng oanh minh, huyết sắc gò núi bị oanh ra một đạo vết rách to lớn. Giống. Huyết sắc gò núi gào thét, thanh âm chấn động thiên địa, giống như lôi minh, chỉ thấy nó trong nháy mắt phóng lên tận trời, thân thể khổng lồ nhanh chóng biến hóa, giống như một cái huyết sắc tảng đá lớn rùa, hai chân, hai tay, đầu lâu xuất hiện. Trong chớp mắt, tòa này huyết sắc gò núi liền biến thành một tôn cao 50 mét huyết sắc thạch đầu cự nhân. Chương 467, cổ lão thi hải, có chút đồ vật. Chương 467, cổ lão thi hải, có chút đồ vật. Nguyên lai là một tôn thạch yêu. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy phía trước thạch đầu cự nhân. Cái này thạch yêu khí tức trên thân không kém, đạt đến thần đỉnh trung kỳ, bất quá mang đến cho hắn một cảm giác có chút không đúng. Cái này thạch yêu thể nội, tựa hồ còn có mặt khác một cỗ càng cường đại hơn khí tức. Giống. Thạch yêu gào thét một tiếng, to lớn hai con ngươi mở ra, giống như hai cái huyết sắc lồng đèn lớn huyết quang tràn ngập thiên địa, bao phủ bát phương. Ở tại đỉnh đầu, cắm chuôi kia bản long cự kiếm, chỉ thấy nó vươn tay, một phát bắt được bản long cự kiếm, đem thanh cự kiếm này rút ra. Bản long cự kiếm bị rút ra, đây là một kiện không chọn vẹn đạo khí, là một thanh kiếm gãy, có một phần tư thân kiếm biến mất không thấy gì nữa. Giống. Thạch yêu nắm chặt bản long cự kiếm, trong nháy mắt chém ra, một đạo dài ngàn mét huyết sắc kiếm khí bộc phát, hướng về Tạ Nguy Lâu đánh tới. Tạ Nguy Lâu đột nhiên ném ra trong tay chiến kích, trôi này chiến kích hóa thành ngàn mét trường, nên tiếp cái kia đạo ngàn mét kiếm khí. Ầm ầm. Chiến kích cùng ngàn mét kiếm khí đụng nhau cùng một chỗ, phía trước chấn động, một đạo tiếng bạo liệt vang lên, mặt đất không ngừng bạo tạc, phương viên 3 mét, trong khoảnh khắc bị san thành bình địa, vô số thi hải hóa thành một biển. Ngắn ngủi giằng co, huyết sắc kiếm khí bạo liệt, ngàn mét chiến kích cũng bị đánh bay, khôi phục lớn nhỏ. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, một phát bắt được chiến kích, vọt thẳng hướng Thạch Yêu, một kích đánh phía Thạch Yêu đầu. Thạch Yêu hình thể mặc dù lớn, nhưng là tốc độ phản ứng lại cực nhanh, gặp Tạ Nguy Lâu đánh tới, nó một kiếm chém ra đi. Bành! Bàn Long cự kiếm chạm tại trên chiến kích mặt, hỏa tinh tử bay ra, thiên địa chấn động, hung uy quét sạch bốn phương tám hướng. Giang giác. Tạ Nguy Lâu trong tay chiến kích lập tức bị chém nước, lực lượng cường đại, đem hắn đẩy lui hơn 100 mét. Giống. Thạch Yêu bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu phía trên, Bàn Long cự kiếm đột nhiên chém xuống, một đạo vạn mét dáng dấp kiếm khí bộc phát. Tạ Nguy Lâu không sợ chút nào, trời đánh thuật thi triển, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại lần nữa xuất hiện, đã đi vào Thạch Yêu trên đầu. Bành! Thạch Yêu nhất kiếm chém không, huyết sát chi địa, bị đánh ra một đạo vạn mét dáng dấp vết rách to lớn. Tạ Nguy Lâu nắm chặt nắm đấm, trên người lực lượng triệt để bộc phát, đối với Thạch Yêu đầu chính là một quyền. Giờ phút này cường độ nhục thể của hắn, có thể so với đạo khí, dưới một quyền này đi, cho dù là thần đỉnh cảnh Thạch Yêu, cũng khó có thể tiếp nhận. Ầm ầm. Tạ Nguy Lâu nắm đấm đánh vào Thạch Yêu trên đầu, Thạch Yêu đầu lập tức bị vênh bạo, đá vụn bay ra, biến thành một bộ không đầu Thạch Yêu. Thạch Yêu thân thể khổng lồ một trận lảo đảo, lùi lại thời khắc, té lăn trên đất, khiến cho mặt đất chấn động. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Thạch Yêu ngực vị trí, hắn không cho Thạch Yêu hoàn thủ cơ hội, lại lần nữa vung ra một quyền, một đạo to lớn quyền ấn bộc phát, hung hăng đánh vào Thạch Yêu trên ngực. Bành! Dưới một quyền này đi, Thạch Yêu ngực lập tức lom xuống dưới, đạo đạo vết rách xuất hiện, nhưng là không có trực tiếp bạo liệt. Hưu! Thạch Yêu lõm ngực, trong nháy mắt bị một đạo lực lượng quỷ dị xuyên thủng, đạo lực lượng này nổ bắn ra mà ra, đánh phía Tạ Nguy Lâu đầu. Tạ Nguy Lâu thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, lùi lại 100 mét. Ngoài trăm thước, Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc nhìn về phía Thạch Yêu ngực. Tại Thạch Yêu ngực vị trí, có một bộ thân mang cổ lão trường bào màu đỏ ngòm thi hải. Thi hải khí tức trên thân so Thạch Yêu càng cường đại hơn, ẩn có thần đỉnh hậu kỳ uy áp, toàn thân huyết sát chi khí. Bộ thi hải này đầu lâu bị một thanh vết dỉ loang lộ chiến kích xuyên thủng, một cánh tay biến mất không thấy gì nữa, cổ lao huyết dịch chảy xuôi xuống, vạn cổ bất hủ. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú bộ thi hải kia, trầm ngâm nói, thi hải này giờ phút này phải có thần đỉnh hậu kỳ chiến lực. Bộ thi hải này nhìn cực kỳ cổ lão, huyết dịch bất hủ, thời kỳ đỉnh phong, khẳng định không chỉ thần đỉnh hậu kỳ. Vâng. Đột nhiên, cỗ này cổ lão thi hải mở to mắt, một đôi mắt khát máu không gì sánh được, hắn thân ảnh khẽ động, xông ra Thạch Yêu ngực. Giang giác. Theo bộ thi hài này lao ra, thạch yêu khí tức trên thân nhanh chóng tiêu tán, thân thể không tách ra nước, rất nhanh liền biến thành một đống phế thạch. Cổ lao thi hài duỗi ra cụt một tay, bàn long cự kiếm xuất hiện trong tay hắn, cự kiếm chấn động, lộ ra cực kỳ hưng phấn, tựa như gặp chủ nhân của mình. Ông. Cổ lao thi hài ánh mắt khát máu nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, huyết sát chi khí bộc phát, hình thành mấy ngàn cây huyết sát xích sát, đem vùng tiên địa này phong tỏa. Có chút đồ vật. Tạ Nguy Lâu thản nhiên nói một câu, đối mặt thần đỉnh hậu kỳ, ngược lại là phải dùng chút thủ đoạn hắn không do dự, bổ thiên thuật thi triển, tu vi vừa bước vào hóa rồng cảnh. Ông. Cùng lúc đó, ma thủ dung hợp, Tạ Nguy Lâu hóa thành một tôn ma thần, thể nội có được liên tục không ngừng lực lượng, giống như có thể một quyền đánh bạo thiên địa. Trên người hắn ma khí cực kỳ hùng hồn, ma quang tàn phá bừa bãi, khiến cho thiên địa hóa thành hoàn toàn u ám chi sắc. Lấy hắn tự thân tu vi, đồ sát bình thường thần đỉnh sơ kỳ, tự nhiên không có vấn đề chút nào. Nếu là vận dụng bổ thiên thuật, thần đỉnh trung kỳ cũng có thể chém giết, lại thêm ma thủ lời nói, chạm thần đỉnh hậu kỳ, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Vâng. Cổ thi bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mặt, bàn long cự kiếm chém ra, kiếm khí như hồng, uy thế ngập trời. So thạch yêu vận dụng thanh kiếm này, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hừ. Tạ Nguy Lâu hừ lạnh một tiếng, lực lượng toàn thân triệt để vận dụng, trực tiếp một quyền đánh phía chuôi kia bàn long cự kiếm. Ma khí màu đen quyền ấn ngang qua mà ra, chấn động đến thiên địa tiếng vang minh, uy thế bá đạo không gì sánh được. Trung quanh rất nhiều huyết sắc xích sát, nhao nhao bạo liệt. Đông Long. Tạ Nguy Lâu nắm đấm đánh vào bàn long trên cự kiếm, một trận chói hai tiếng chấn động vang lên. Chôi này bàn long cự kiếm lập tức bị vang bạo, mảnh vỡ vẩy ra, đánh vào trên mặt đất, đem mặt đất vang ra mấy cái hố to. Không chọn vẹn đạo khí, làm sao có thể đủ ngăn cản nhục thân chi lực của hắn? Giống. Gặp bàn long cự kiếm bị vang bạo, cổ thi con mắt càng thêm huyết hồng khát máu, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Hắn bước xuống vỡ bụng kiếm, nắm đấm nắm chặt, hung mãnh đánh phía Tạ Nguy Lâu, quyền ấn hoành tuyệt thiên địa, khiến cho huyết sát chi địa không ngừng lay động. Chú ý thiên quyền pháp. Tạ Nguy Lâu thi triển truy thiên quyền pháp, chiến ý tăng vọt gấp 10 lần, nắm đấm vanh sát ra ngoài, quyền ấn màu đen quét sạch, uy thế càng thêm hung mãnh. Tạ Nguy Lâu nắm đấm cùng cổ thi nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ, thiên địa bạo liệt, huyết sát chi địa lập tức bị đánh bạo, thủng trăm ngàn lỗ, khe danh tung hành. Bành. Cổ thi còn sót lại cánh tay bị vanh thành huyết vụ, thân thể bị đánh bay ngàn mét xa. Tạ Nguy Lâu hóa thành một đạo hắc ảnh, hung mãnh xuất hiện tại cổ thi trước mặt, hắn một phát bắt được cổ thi cổ, tay trái nắm tay, đối với cổ thi ngược lại lần nữa vanh ra một quyền. Bành. Đấm ra một quyền, nắm đấm xuyên thủng cổ thi thân thể. Cổ thi ngực bị vanh bạo, một cái giữ tận huyết động xuất hiện, huyết vụ phiêu tán rơi rụng. Tạ Nguy Lâu đột nhiên rút ra nhuốm máu nằm đấm, quyền ấn hóa thành tàn mang, hung hăng đánh vào cổ thi trên đầu lâu. Đông Long. Cổ thi đầu lâu giống như dưa hấu bình thường, bị một quyền vanh bạo, huyết thủy dâng trào, chuôi kia vết dỉ loang lổ chiến kích, nổ bắn ra đi, cắm trên mặt đất. Ngay tại chiến kích bay ra trong nháy mắt, cổ thi khí tức trên thân vậy mà tại điên cuồng tăng gọn, huyết dịch bắt đầu đảo lưu, muốn tái tạo nhục thân. Tạ Nguy Lâu đương nhiên sẽ không cho cổ thi loại cơ hội này, hắn một cái đá ngang đánh ra, đem cổ thi đánh bay 300 mét. Tạ Nguy Lâu nhanh chóng vung đầu nắm đấm, liên tiếp quanh ra bảy quyền hợp nhất, hóa thành một đạo to lớn nắm đấm màu đen, hủy thiên diệt địa, hung lệ đánh vào cổ thi trên thân thể. Ầm ầm, cổ thi thân thể lập tức phá thành mảnh nhỏ, huyết dịch phiêu tán rơi rụng, nhưng là cũng không bị vanh thành huyết vụ, cực kỳ cứng hãn. Giờ phút này trong cơ thể của hắn có lực lượng càng cường đại hơn khôi phục, nhục thân rõ ràng trở nên đáng sợ hơn. Tạ Nguy Lâu thấy thế, trong mắt nhưng không có mảy may gợn sóng, chỉ gặp hắn ngón tay duỗi ra, thiên cung bên trong mây đen dày đặc, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực hiện hiện, những lôi đỉnh này điên cuồng hội tụ, cuối cùng biến thành một cây lôi đỉnh to lớn ngón tay. Lôi phát chỉ, Tạ Nguy Lâu một chỉ đánh ra, lôi đỉnh ngón tay hạ xuống từ trên trời, dễ như trở bàn tay, tịch diệt văn vẩn, trong nháy mắt đánh vào cổ thi trên thân. Chương 468, Bát Hoang chiến kích, một thanh phàm khí. Chương 468, Bát Hoang chiến kích, một thanh phàm khí. Oeng. Lôi đỉnh chỉ ấn đánh vào cổ thi trên thân thể, tịch diệt tà sát, nghiền nát hài cốt, cổ thi lập tức bị vênh bạo, hóa thành đầy trời kết cho, trực tiếp hủy diệt. Trên mặt đất cũng xuất hiện một cái ngàn mét hố sâu, bụi đất vẩy ra, khói đặc cuộn, cùng bạo lôi đỉnh nguyên tố tràn ngập bốn phía, thật lâu không tiêu tan. Cái này lôi phạt chỉ uy thế, quả nhiên bất phàm, một chỉ có thể trù bạt tà. Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua, xác định cổ thi đã triệt để hủy diệt, trên người hắn ma khí mới nhanh chóng tiêu tán. Hắn nhìn về phía cách đó không xa cắm thanh chiến kích này, tiện tay vung lên, chiến kích trong nháy mắt bay đến trước mặt hắn. Bát Hoang kích. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm trước mặt chiến kích. Chôi này chiến kích, xích đồng chi sắc, màu xanh đồng pha tạp, phía trên ẩn ẩn có thể thấy được ba cái cổ lão chữ Z, Bát Hoang kích. Chiến kích cổ lão, có thần bí phù văn cùng đồ đằng dày đặc. Tạ Nguy Lâu nắm chặt Bát Hoang kích, một cú cảm giác nặng nề đánh tới, nặng đến vạn cân, màu xanh đồng đâm tay, thô ráp không gì sánh được. Chiến kích này có chút kỳ lạ, Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú Bát Hoang kích, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Cùng hắn thấy linh khí, đạo khí khác biệt, trôi này chiến kích, phong cách cực kỳ cổ xưa, cũng không có chút nào linh ẩn, tựa như chỉ là phàm khí, cũng không đản sinh ra khí linh. Bất quá cái này Bát Hoang kích rèn đúc chất liệu cực kỳ đặc thù, phi thường nặng nề, phía trên phù văn cùng đồ đằng cũng rất thần bí. Vạn cân chi kích, phối hợp hắn thân thể mạnh mẽ chi lực, một khi phát động công kích, lực phá hoại cực mạnh, dễ như trở bàn tay, nhất định trong nháy mắt đem địch nhân oanh thành huyết vụ. Xoẹt. Tạ Nguy Lâu có chút dùng sức, bàn tay tại trên chiến kích huy động. Một đạo vết thương xuất hiện, huyết dịch nhuộm dần chiến kích, nhưng không có xuất hiện nhận chủ tình huống, tựa như cái này thật chỉ là một thanh phàm khí, không có khả năng nhận chủ. Tạ Nguy Lâu làm sơ trầm tư, liền đem Bát Hoang kích thu lại. Cho dù là phàm khí, nhưng như vậy nặng nề, dùng để đối địch, tự có đại dụng. Đi địa phương khác nhìn xem. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, bay về phía trước đi. Một lúc lâu sau, Tạ Nguy Lâu xuyên qua huyết sát chi địa, tiến vào một mảnh cháy đen rừng cây khô. Trong cánh rừng cây này, tràn ngập nồng đậm lôi đỉnh nguyên tố, rất nhiều đại thụ cổ lão bị lôi đỉnh chi lực tịch diệt, biến thành từng cây cháy đen cây khô, thân cây pha toái, vỏ cây chóc ra, ngay cả một chiếc lá đều không nhìn thấy. Bốn phía một chút núi đá cũng bị lôi đỉnh hành kích qua, phá thành mảnh nhỏ, khe rãnh tung hành. Vùng đất này không nhìn thấy cái gì sinh cơ, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Ầm ầm. Đột nhiên, phía trước truyền ra một trận tiếng đánh nhau. Tạ Nguy Lâu đi về phía trước, rừng cây khô bên trong, sáu vị Đông Chu tu sĩ đang cùng hai vị huyền tướng cảnh sơ kỳ yêu tộc chém giết. Mà tại phía trước bọn họ trăm mét vị trí, thì là xuất hiện một gốc lôi đỉnh màu tím cây, phía trên kết lấy chín mai mang theo cuồng bạo lôi đỉnh chi lực trái cây màu tím. Thiên Lôi quả. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía cái kia chín mai trái cây màu tím. Trái cây này cùng tiềm điện quả cùng loại, ẩn chứa cực kỳ cường đại lôi đỉnh chi lực, đối với lôi tu mà nói, diệu dụng vô tận. Hắn vừa nhìn về phía Đông Chu sáu vị tu sĩ. Thật vừa đúng lúc, sáu người này hắn đều biết. Sáu người chính là Lôi Đỉnh Sơn Trang Mây Đỉnh cùng Bất Chỉ, Cửa Trước, Lục Hằng, Tịch Liên Thánh Nữ, lại thêm một cái Cơ Phú Quý. Một đám nhân loại ti tiện, cũng dám đánh Thiên Lôi quả chủ ý, đều đi chết đi. Hai vị kia huyền tướng cảnh yêu tộc toàn lực xuất thủ, đánh cho sáu người liên tục bại lui. Đáng chết. Cái này hai tôn yêu tộc quá mạnh. Cửa Trước nắm chặt trường thương màu đen, khóe môi nhếch lên máu tươi, cuối cùng chỉ là nói dấu cảnh hậu kỳ, đối đầu huyền tướng cảnh, không có chút nào sức chống cự. Chết đi. Trong đó một vị yêu tộc nhe răng cười một tiếng, cầm trong tay trường mâu, một mâu đinh hướng Cửa Trước đầu lâu. Không tốt, Cửa Trước biến sắc, căn bản trốn không thoát một mâu này. Hưu. Nhưng vào lúc này, một viên cục đá nổ bắn ra mà đến, trong nháy mắt đánh vào trên trường mâu. Bành. Vị kia yêu tộc trong tay trường mâu bị chấn phi, thân thể cũng bị một cỗ cự lực đẩy lui mười mấy mét. Ai? Vị kia yêu tộc ổn định thân thể đằng sau, phát ra một đạo quát lạnh thanh âm. Tạ Nguy Lâu thần sắc đạm mạc đi tới. Tạ ơn công sư. Cơ Phú Quý nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngược lại là không ngờ tới đối phương sẽ xuất hiện ở đây. Dựa theo Cơ Triều Ca lời nói, cái này Tạ ơn không sư chiến lực có thể so sánh quốc sư đại nhân, nhưng là nàng lại không thể nào tin được. Là hắn Cửa Trước bọn người nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, thần sắc chấn động vô cùng. Tạ Nguy Lâu trước đó tại Lôi Đỉnh Sơn Trang xuất thủ thời điểm, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đây chính là một kẻ hung ác a. Cửa Trước lập tức đối với Tạ Nguy Lâu hành lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Tại tu hành giới này, không nhìn tuổi tác, chỉ nhìn thực lực, chỉ cần đối phương đủ cường đại, đó chính là ngươi tiền bối. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu, hắn mặt không thay đổi nhìn về phía hai tôn yêu tộc. Lại tới một cái nhân loại không biết sống chết. Vị kia bị đánh bay yêu tộc ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, bọn hắn đến từ Thanh Giao tộc, sau lưng còn có một vị Thanh Giao tộc tuổi trẻ thiên tiêu. Chết. Vị kia yêu tộc vung tay lên, trường mâu xuất hiện ở trong tay, sau lưng xuất hiện một tôn màu xanh giao long cùng nhau. Trên người hắn khí tức tăng gọn, trong nháy mắt thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, trường mâu đâm ra, thẳng đến Tạ Nguy Lâu đầu lâu, quang mang lấp lóe, uy áp chợt trợn. Trường mâu lạnh lẽo, trong nháy mắt đâm tới, Tạ Nguy Lâu thân thể khẽ nhúc nhích, trường mâu từ bộ mặt hắn sát qua, hắn tay trái nắm tay, một quyền đánh ra đi. Bành. Nắm đấm lập tức đánh vào vị kia yêu tộc trên ngực, oanh bạo đối phương lực, đem nó xuyên qua, liên đối sau lưng thanh giao cùng nhau, cũng bị một quyền đánh nát. A vị kia yêu tộc thân thể bay ngược, đâm vào một gốc tráng kiện trên cây khô, đem cây khô đánh gãy, thân thể của hắn cũng theo đó nổ thành huyết vụ. Ân. Còn lại vị kia huyền tướng cảnh yêu tộc thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, hắn nắm ấn quyết, một thanh yêu đao xuất hiện, yêu đao chấn động, đột nhiên chém về phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu tiện tay duỗi ra, hai ngón trong khoảnh khắc kẹp lấy thanh yêu đao này, nhẹ nhàng một chiết. Răng rắc. Yêu đao bị bẻ gãy, quang mang tiêu tán. Cái gì? Ta đây chính là cao cấp linh khí, vị này yêu tộc sắc mặt đột biến, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn không do dự, quay người liền trốn. Tạ Nguy Lâu kẹp lấy một nửa đao gãy, thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại vị này yêu tộc trước mặt, một nửa đao gãy trực tiếp xuyên thủng đối phương đầu lâu, một cỗ huyết thủy phun ra ngoài. Bành. Sau đó Tạ Nguy Lâu một quyền đánh ra, hung hăng đánh vào vị này yêu tộc trên ngực, đối phương thân thể lập tức bạo liệt, hóa thành một đám huyết vụ. Thật mạnh, hai vị huyền tướng cảnh, cứ như vậy bị hắn chấn sát Cơ Phú Quý che miệng, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, gia hỏa này thật mạnh. Cửa Trước bọn người ngược lại là không có quá mức chấn kinh. Dù sao bọn hắn gặp qua Tạ Nguy Lâu chém giết qua nhân vật càng mạnh mẽ. Tạ Nguy Lâu đi hướng lôi đỉnh màu tím cây, ống tay áo vung lên, ba viên thiên lôi quả bị hắn lấy xuống thu hồi. Hắn nhìn Cửa Trước bọn người một chút, có biết Lý Quan Huyền bọn người ở tại chỗ nào? Cái này đồng chung người, khẳng định lẫn nhau mang theo truyền âm phủ, hẳn phải biết lẫn nhau chỗ phương vị. Cửa Trước lập tức nói, quốc sư đại nhân tại chỗ nào, chúng ta vậy mà không biết, nhưng là chúng ta cùng Lý Huyền Không sư minh liên lạc qua, hắn nói ngay tại phía trước 50 dặm vị trí, ta muốn quốc sư bọn hắn hẳn là cũng ở nơi đó. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, không do dự, lập tức bay về phía trước đi. Chương 469, màu đen sơn nhạc, thất phẩm đại trận. Chương 469, màu đen sơn nhạc, thất phẩm đại trận. Sau một nén nhang, Tạ Nguy Lâu đi vào một cái hẻm núi, hai bên có rất nhiều gò núi, một mảnh trống không, hiển thị rõ hoang vu. Trong hẻm núi, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút cô quạng cổ thụ, đều không sinh cơ, xanh biết thảm thực vật, trên cơ bản khó mà nhìn thấy. Vùng đất này, đồng dạng bị lôi đỉnh tẩy lễ qua, mang theo nồng đậm lôi thuộc tính lực lượng. Phía trước vạn mét chi địa, có một tòa ngàn mét cao màu đen sơn nhạc, nhìn đồng dạng là một tòa đại hoang núi, bất quá tòa núi cao này, có đại trận phong tỏa, cũng không đơn giản. Màu đen sơn nhạc phía dưới, Lý Quan Huyền, Lệ Tranh, Mạc Sơn chủ bọn người tụ ở chỗ này, yêu đạo không các loại yêu tộc cũng ở chỗ này, xem bọn hắn dáng vẻ, rõ ràng là dự định tiến đánh tòa núi cao này. Tạ Nguy Lâu phi trên thân trước. Tạ Minh. Lý Huyền không nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, lập tức chào hỏi. Lý Quan Huyền đám người ánh mắt cũng rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân. Tạ Nguy Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đại khái nhìn thoáng qua, Đông Chu trong thế hệ trẻ tuổi, chỉ có Lý Huyền không một người ở đây. Lệ Tranh cho Tạ Nguy Lâu truyền âm nói, theo Lý Quốc Sư lời nói, cái này Bát Hoang Di Chỉ, từng có một vị tên là Bát Hoang Vương cường giả, trước mắt tòa núi cao này, hẳn là đối phương cung điện. Rất hiển nhiên, Lý Quan Huyền đối với nơi này hiểu rõ càng nhiều, bất quá đối phương cũng không lộ ra quá nhiều tin tức. Nếu nói cái này Bát Hoang Di Chỉ có đồ vật tốt gì, hẳn là chính là chỗ này. Tạ Nguy Lâu trong lòng minh ngộ, hắn nhìn về phía Lý Quan Huyền, cười nhạt nói, Lý Quốc Sư trước đó nói nơi này có một đầu thượng cổ Long Thi, nhưng ta đoạn đường này đi tới, nhưng không có thấy cái gì Long Thi trước mắt sơn nhạc, mặc dù có đại trận bao trùm, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấu mấy phần, phía trên cũng không có cái gì thượng cổ Long Thi. Những người còn lại ánh mắt cũng rơi vào Lý Quan Huyền trên thân, thượng cổ Long Thi, tạo hóa càng lớn, nhưng là bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, đồng dạng không nhìn thấy rồng gì thi. Lý Quan Huyền nói Long Thi cũng không ở chỗ này, bất quá sơn nhạc này bị đại trận bao trùm, phía trên khẳng định có đại cơ duyên. Tạ Nguy Lâu cũng không hỏi thêm nữa. Hắn nhìn về phía trước sơn nhạc, tòa núi cao này có thất phẩm phòng ngự đại trận bao trùm, muốn lên núi, chỉ có phá trận. Lý Quan Huyền ánh mắt rơi vào Mạc Sơn chủ trên thân, Mạc Sơn chủ, có chắc chắn hay không? Nàng lần này mời tới ba người, tự nhiên cực kỳ không đơn giản, đối với dò xét di chỉ này, sẽ có to lớn trợ lực. Mạc Sơn chủ trầm ngâm nói, phá giải phòng ngự đại trận này, ngược lại là không có vấn đề gì, bất quá ta lo lắng trên núi này còn có càng lợi hại hơn trận pháp nàng từ Lý Quan Huyền nơi đó đạt được không ít liên quan tới Bát Hoang Vương tin tức. Dựa theo đối phương lời nói, cái này Bát Hoang Vương tựa hồ còn là một vị thất phẩm cao cấp trận đạo sư. Trận đạo một đường, cũng có đẳng cấp phân chia, giống như đan đạo bình thường, phân chia 1 đến 9 phẩm. Bất quá trong đó lại phân làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong 4 cái đẳng cấp nhỏ. Trước mắt đại trận, nguyên bản cũng là thất phẩm cao cấp phòng ngự trận pháp, bất quá bị Tuế Nguyệt ăn mòn qua, uy thế 10 không còn 1, nàng ngược lại là có thể phá giải. Nếu là đến tiếp sau xuất hiện càng cường đại hơn thất phẩm trận pháp, nàng đoán chừng không cách nào, dù sao nàng chỉ là một cái thất phẩm cấp thấp trận đạo sư. Lý Quan Huyền nói không có việc gì. Trước bài trừ đại trận này, đến tiếp sau sự tình, đến tiếp sau lại nói. Tốt, các ngươi lui ra phía sau. Mạc Sơn chủ buông tay, thế ra một cái trận bàn màu đen. Đám người nhao nhao lui ra phía sau 100 mét. Mạc Sơn chủ nắm ngân quyết, hướng trong trận bàn rót vào lực lượng. Ông. Trận bàn không ngừng chấn động, một đạo huyết sắc quang mang hiện hiện, trong nháy mắt hình thành một cái thất phẩm công kích đại trận. Đây là dự định lấy trận phá trận. Thất phẩm trận đạo sư. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm Mạc Sơn chủ. Lệ Tranh đạo, phương Bắc chi địa, thế lực đông đảo, được cho tàng long ngọa hổ. Mạc Sơn chủ đến từ phương Bắc trận đạo sơn, trận đạo bản lĩnh cực kỳ bất phàm. Nghe nói tại trận đạo sơn còn có một vị càng lợi hại hơn trận đạo sư. Trận đạo sơn. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ trầm tư. Phương Bắc chi địa, bất phàm như thế, đến lúc đó phải đi nhìn xem. Lệ Tranh tựa hồ biết Tạ Nguy Lâu suy nghĩ gì, không khỏi yên lặng cười một tiếng. Phương Bắc chi địa cũng không Tạ Nguy Lâu trong tưởng tượng kỳ lạ như vậy. Nơi đó càng thêm cằn cỗi hoang vu, thiên địa linh khí cũng không nồng đậm, mà lại thường xuyên đều sẽ có chém giết, cực kỳ hỗn loạn. Bằng không mà nói, yêu tộc, ma tộc cũng sẽ không lựa chọn xuôi nam. Ông. Mạc Sơn chủ nắm đấm quyết, công kích đại trận khởi động, mấy chục đạo cường đại cột ánh sáng màu máu bộc phát, điên cuồng đánh về phía trên núi lớn phòng ngự đại trận. Ầm ầm, từng đợt tiếng oanh minh vang lên, sơn nhạc không nhúc nhích tí nào, phòng ngự đại trận cũng đang không ngừng lắc lư, phù văn lấp lóe, ẩn có nhỏ xíu lõm. Mạc Sơn chủ tiếp tục nắm đấm quyết, trận bàn phóng lên tận trời, công kích đại trận uy thế lại lần nữa tăng vọt mấy phần, trên trăm đạo cột ánh sáng màu máu đồng thời xuất hiện, cuối cùng lại ngưng tụ thành một đạo càng thêm to lớn của sáng. Bành! Căn này to lớn của sáng đánh vào trên phòng ngự đại trận lập tức bị oanh ra một vết nứt. Còn chưa đủ, Mạc Sơn chủ lại lần nữa lấy ra một khối trận bàn, cái thứ hai công kích đại trận bị kích hoạt, hai cái công kích đại trận dung hợp, hai vệt huyết quang ngưng tụ, bộc phát đáng sợ hơn sức công kích. Ầm ầm. Lần này, sơn nhạc phòng ngự đại trận trực tiếp bị oanh ra một lỗ hổng khổng lồ, phù văn ảm đạm, quang mang lui tán, phòng ngự đại trận nhanh chóng tăng dã. Thất phẩm trận đạo sư thủ đoạn, quả nhiên không đơn giản, một vị bình thường thất phẩm trận đạo sư đã có thể so sánh bình thường thần đỉnh cảnh. Yêu đạo không nhìn chăm chú Mạc Sơn chủ. Phương Bắc trận đạo sơn, đứng lặng Bắc địa 3000 năm, lại không người nào có thể dung chuyển mảy may, chính là bởi vì có cường đại trận đạo sư. Tuyệt đối không nên đi đắc tội một vị phẩm cấp cao trận đạo sư, nếu không người ta một cái khó chịu, đi ngươi chỗ địa bàn bảy trận giết, trực tiếp đối với ngươi tiến hành diệt tộc. Mạc Sơn chủ gặp phòng ngự trận tan rã, nàng nhanh chóng thu hồi hai khối trận bàn, trầm giọng nói, trận này đã tan rã, có thể lên núi. Yêu tộc mở đường. Lý Quan Huyền thần sắc đạm mạc nhìn về phía yêu đạo không, mở ra di chỉ cửa vào, bài trừ nơi này lại trận, đều là bọn hắn đến xử lý, cũng không thể một mực để yêu tộc kiếm tiền nghi. Yêu đạo không trầm mặc một giây, gật đầu nói, tốt. Nói, hắn liền dẫn chúng yêu tộc phi thân mà lên. Vâng. Kết quả là tại bọn hắn vừa leo núi trong nháy mắt, một cỗ vô hình trọng lực đánh tới, chúng yêu tộc thân thể lập tức bị đặt ở trên mặt đất, khó mà tiếp tục phi hành. Mà lại trong cơ thể của bọn hắn yêu lực cũng toàn bộ bị áp chế, ngay cả một tia đều điều động không được. Đây là yêu đạo không trong mắt hơi hít, sơn nhạc này còn có dấu đặc thù quy tắc, có thể áp chế lực lượng, bất quá chuyện này đối với bọn hắn yêu tộc mà nói, chưa chắc là một chuyện xấu tình, bởi vì bọn hắn nhục thân cường đại. Đi. Yêu đạo không do dự, tiếp tục mang theo chúng yêu tộc đi bộ đi lên, liên tiếp đi lên 300 mét, cũng không xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt. Lý Quan Huyền thấy thế, trầm ngâm nói, chuẩn bị leo núi. Đám người nhao nhao lên núi. Vừa đạp vào sơn nhạc trong nháy mắt, một cỗ lực lượng thần bí đánh tới, đám người linh lực trong cơ thể nhao nhao bị áp chế, chỉ có nhục thân chi lực có thể vận dụng. Chương 470, gỗ mục quan tài, thần đình nữ thi. Chương 470, gỗ mục quan tài, thần đình nữ thi. Linh lực bị áp chế, nơi đây có đặc thù quy tắc. Không đơn giản linh lực, linh hồn của ta cũng bị áp chế. Xem ra mọi người đều bị áp chế, hiện tại chỉ có thể đi bộ đi lên. Yêu tộc nhục thân cường hãn, đây đối với chúng ta có chút bất lợi a. Mọi người vẻ mặt có chút nghiêm trọng, giờ khắc này linh hồn chi lực của bọn hắn cùng thể nội linh lực đều bị áp chế, chỉ có thể vận dụng nhục thân chi lực. Nếu như chờ bên dưới yêu tộc xuất thủ, ngược lại không tốt ngăn cản, dù sao yêu tộc nhục thân phổ biến so với nhân tộc muốn mạnh hơn không ít. Tạ Nguy Lâu nhìn đám người một chút, lực lượng của hắn cũng bị áp chế gần 8 thành, bất quá còn có thể sử dụng 2 thành, mà lại thể nội ma thủ cũng không bị áp chế. Về phần linh hồn phương diện, hắn tựa hồ cũng không nhận ảnh hưởng chút nào, có lẽ cùng Chấn Thiên Bi có quan hệ. Mọi người cũng không nương bước, mà là bước nhanh, nhanh chóng đi lên, nơi đây tuy có áp chế, nhưng bọn hắn cũng có một ít át chủ bài có thể dùng, tạm thời cũng là không cần lo lắng quá mức. Cũng không lâu lắm, yêu đạo không bọn người đang lâm 500m vị trí, màu đen sơn nhạt đột nhiên chấn động, một ít khu vực không tách ra nước, rất nhiều tay hư thối cánh tay từ mặt đất nô ra. Yêu đạo không ánh mắt ngưng tụ, lập tức dừng bước. Phía trước khu vực, hơn 1000 bộ cổ lão thi hải từ mặt đất leo ra, những thi hải này ánh mắt đỏ như máu, toàn thân huyết sát chi khí. Những thi hải này khi còn sống đều là cường giả, sau khi chết nhục thân bất hủ, bị đặc thù lực gia trì, thi hải ra đời thần linh, tựa như thực hiện một vòng mới khôi phục. Giống. Hơn ngàn thi hải gào thét, trong nháy mắt hướng về chúng yêu đánh giết mà đến. Xuất thủ. Yêu đạo không nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh phía đánh tới một bộ thi hải. Giống. Bộ thi hải kia phát ra một đạo tiếng gầm gừ, một quyền đón lấy yêu đạo không. Ầm ầm. Song quyền đụng nhau, lực lượng cường đại đánh tới, yêu đạo không lập tức bị đẩy lui mười mấy mét. Lực lượng thật mạnh, yêu đạo không ổn định thân thể đằng sau, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Những thi hài này lực lượng so với hắn trong tưởng tượng đáng sợ hơn, nếu là có thể vận dụng yêu lực, hắn ngược lại là không sợ. Nhưng là hiện tại yêu lực không có khả năng vận dụng, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, hắn tựa như ngăn không được trước mắt thi hài, huống chi trước mắt thi hài có hơn ngàn tôn, càng thêm phiền phức. Đương nhiên, tình huống trước mắt mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng chấn không được hắn. Hắn có thể cảm giác được, nơi đây tựa hồ chỉ có thể áp chế hắn lực lượng, nhưng hắn bảo vật trên người cũng không bị áp chế. Có lẽ nơi đây quy tắc đối với lưu thông máu sinh linh hữu hiệu. Vâng. Cùng lúc đó, trừ vị kia yêu tộc thần đình ngoại cảnh, còn lại yêu tộc nhao nhao bị thi hải đánh bay. Đáng chết. Những thi hải này lực lượng quá mức đáng sợ. Thanh giao tộc vị kia huyền tướng cảnh đỉnh phong mặt nam tử sắc âm trầm. Vốn cho là bọn họ yêu tộc ở vào loại này khu vực có thể chiếm cư ưu thế, chưa từng nghĩ nơi này lại còn có đáng sợ thi hải. Nơi đây chỉ là giữa sơn núi, liền có nhiều như vậy thi hải, như vậy trên đỉnh núi lại có cái gì đâu? Hắn vô ý thức hướng sau lưng nhìn lại, chỉ gặp Tạ Nguy Lâu bọn người ở tại hậu phương 100m chi địa đứng đấy, tựa hồ căn bản không có ý định đi lên hỗ trợ. Lý Đạo Hữu, không xuất thủ. Khúc Hành nhìn về phía Lý Quan Huyền. Lý Quan Huyền lắc đầu nói, nơi này tuy có đặc thù áp chế, nhưng là những yêu tộc này chưa chắc không có chuẩn bị, hơn 1000 bộ thi hài thôi, ngăn không được bọn hắn. Yêu đạo không nhìn Lý Quan Huyền một chút, minh bạch những này nhân tộc sẽ không xuất thủ, hắn cũng không do dự nữa, lập tức đem một viên thanh đồng cổ phù tế ra. Vạn yêu phù. Lý Quan Huyền nhìn về phía yêu đạo không trong tay thanh đồng cổ phù. Cái này cổ phù không đơn giản, chính là một kiện đặc thù cấm khí, thuộc về vạn yêu môn chí bảo, bên trong phong tồn lấy vạn yêu chi lực, một khi kích hoạt, nhất định có không tầm thường như thế. Nơi đây có đặc thù quy tắc áp chế, nhưng tựa hồ chỉ có thể áp chế lưu thông máu sinh linh, khó mà áp chế một chút bảo vật. Yêu đạo không cắn nát ngón tay, máu tươi tràn ra, nhuộm dần vạn yêu phủ. Giống. Vạn yêu phủ chấn động, đồng quang lấp lóe, bên trong phát ra một đạo tiếng gào thét, một đạo huyết quang hoành tuyệt mà ra, uy thế hung lệ, khiến cho sơn nhạc chấn động, huyết quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đem phía trước ngàn cỗ thi hải bao phủ. Vâng. Ngàn cỗ thi hải lập tức bạo liệt, toái cốt vẩy ra bốn phía. Yêu đạo không trầm giọng nói, tăng thêm tốc độ. Nói, liền cầm trong tay vạn yêu phủ, bước nhanh hướng về phía trên phóng đi. Nếu người phía sau tộc không xuất thủ, vậy bọn hắn liền tăng thêm tốc độ, dẫn đầu đăng đỉnh, sớm một bước cướp đoạt phía trên đồ tốt. Chúng yêu tộc không do dự, vội vàng đuổi theo yêu đạo không. Nơi nào có đơn giản như vậy? Lý Quan Huyền thản nhiên nói một câu. Đám người tiếp tục đi lên, từ đầu đến cuối đi theo chúng yêu sau lưng 100m. Rất nhanh, yêu đạo không bọn người đến 800m vị trí, phía trước chi địa đột nhiên xuất hiện một ngụm gỗ mục quan tài cổ lão, phía trên mọc ra rêu xanh, nhìn cực kỳ kỳ dị. Chờ chút, yêu đạo không bên người vị kia thần đỉnh cảnh đại yêu nhìn thấy quan tài thời điểm, sầm mặt lại, lập tức mở miệng. Chúng yêu nghe vậy, đội vàng dừng lại. Vị kia thần đình đại yêu nhìn chăm chú quan tài, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Quan tài này cho ta cảm giác không thích hợp, bên trong đoán chừng có tồn tại cực kỳ đáng sợ. Với anh. Ngay tại hắn vừa nói xong, gỗ mục quan tài trong nháy mắt dựng đứng, nắp quan tài tự động mở ra, bên trong một vị thân mang huyết sắc váy dài nữ tử, tóc dài đen nhánh, khuôn mặt xinh đẹp, bộ mặt nhiễm lấy một chút huyết dịch. Đối phương mi tâm có một cây màu xám đinh sắt, cổ lao huyết dịch chảy xuôi xuống, vạn cổ bất hủ, mang theo bàng bạc lực lượng. Máu váy nữ tử trong nháy mắt mở to mắt, hai con ngươi hiện ra màu trắng, giống như giòm bị bình thường. Ông, trên người nàng lập tức buộc phát một cỗ thần đình hậu kỳ uy áp, cái này đồng dạng là một bộ thi hải, nhưng nàng cùng với những cái khác thi hải khác biệt, nàng tựa hồ có thể vận dụng lực lượng cường đại. Đáng chết, đây là một bộ thần đình hậu kỳ thi thể, nàng giống như có thể vận dụng lực lượng trong cơ thể, nơi đây vì sao không có áp chế hắn? Chẳng lẽ nơi đây chỉ áp chế vật sống? Không đúng, nàng không có bị áp chế, là bởi vì mi tâm của nàng cây đinh kia con lực lượng rất kỳ lạ, tựa hồ có thể ngăn cản bốn phía sức áp chế. Chúng yêu chỉ cảm thấy run mình, nếu là bọn họ có thể vận dụng lực lượng trong cơ thể, cũng là không đến mức như vậy hoảng sợ. Nhưng là hiện tại bọn hắn khó mà vận dụng thể nội yêu lực, đối mặt một tôn thần đỉnh cảnh hậu kỳ thi hải, chỉ có bị đơn phương đổ sát phần. Lùi ra phía sau, yêu đạo không lập tức mang theo chúng yêu lùi ra phía sau. Đối mặt phía trước bộ thi hải này, cho dù hắn cầm trong tay vạn yêu phù, cũng không có mảy may chứng dụng. Vạn yêu phù lực lượng có hạn, căn bản không đối phó được thần đỉnh hậu kỳ thi hải. Chúng yêu lùi ra phía sau trăm mét, đi vào Tạ Nguy lâu bọn người trước người. Bộ nữ thi kia thì là thẳng tắp đứng lặng tại trong quan tài, không nhúc nhích, nhưng là đám người nếu là hướng phía trước, nàng khẳng định sẽ phát động công kích. Yêu đạo không nhìn về phía Lý Quan Huyền, trầm giọng nói: "Lý quốc sư, chúng ta dò đường đến tận đây, đã mất át chủ bài khác đối kháng bộ nữ thi này, sau đó các ngươi có thủ đoạn gì, có lẽ có thể vận dụng, nếu như các ngươi không xuất thủ, vậy bọn ta cũng chỉ có thể cáo tử." Nữ thi kia cực kỳ đáng sợ, đỉnh núi khẳng định còn có kinh khủng hơn tồn tại, bọn hắn không đáng ở đây đem mạng nhỏ ném đi. Lý Quan Huyền nhìn về phía Khúc Hành, Khúc đạo hữu, sau đó giao cho ngươi.